Thái thượng vô tình. Lục Càn chuyển trên tay bích ngọc ban chỉ, đột nhiên hỏi, kia nàng đầu óc thế nào, vẫn là cùng Thẩm Tử Xương như thế, ngốc đến không có thuốc chữa loại kia. Ngươi nói đúng. Đúng lúc này, một đạo lạnh giọng truyền đến, thiếu nữ tóc đen đi ra sương phòng, vô tình hai mắt nhìn chằm chằm Lục Càn, phải không là tỷ tỷ ta ngốc đến không có thuốc chữa, như thế nào lại thích ngươi cái này ba tâm hai ý người? Bạch Xương, hắn cuối cùng là tỷ tỷ của ngươi thượng cấp. Lam Cơ tiên tử vội vàng lên tiếng hòa giải, cho Lục Càn một cái xin lỗi ánh mắt. Hừ. Lục Càn híp mắt hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi là Thẩm Tử Xương, vẫn là Thẩm Bạch Xương, ở ta nơi này trấn phủ ti, cũng không thể ăn không ngồi rồi. Đi theo ta làm việc. Nói xong, quay người liền đi. Thẩm Bạch Xương thần sắc phát lạnh, nhưng nhìn thấy Lam Cơ tiên tử ánh mắt ôn nhu, gật gật đầu, một bước bay ra, cùng sau lưng Lục Càn. Tại Lục Càn dẫn đầu dưới, nàng đi vào nội vụ chỗ. Ngươi liền tại cái này viết hồ sơ đi. Lục Càn tiện tay một chỉ, lạnh giọng phân phó nói. Ta không muốn viết hồ sơ. Thẩm Bạch Xương trực tiếp cự tuyệt, yếu ớt dương mắt lạnh lẽo Lục Càn, cho ta mấy phạm nhân, ta muốn giết người hâm lại tay. Lục Càn lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Thật đúng là nhân cách phân liệt ta. Cái này Thẩm Bạch Xương cùng Thẩm Tử Xương tính cách quả thực ngày đêm khác biệt. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thực có can đảm giết người. Trầm ngâm một lát, Lục Càn quay người phất tay áo, đi ra nội vụ chỗ, chạy về phía Đại Lao. Thẩm Bạch Xương một bước đạp tuyết vô ngân, theo sát tại Lục Càn bên cạnh, giống như hắn không vung được cái bóng. Tiến địa lao, Hình lão đạo vừa mới tỉnh ngủ, nhập nhèm hai mắt nhìn thấy Thẩm Bạch Xương, bỗng nhiên bừng tỉnh, "À, đây là ai? Làm sao dáng dấp như vậy giống Thẩm Tử Xương tiểu cô nương kia?" "Thẩm Bạch Xương, Thẩm Tử Xương song bào thai muội muội." Lục Càn thuận miệng nói một câu, đi đến địa lao tầng 2 một cái nhà tù trước, cái này hung phạm, từng phạm phải 3 cái cọc huyết án, nhập thất gian nhục 8 tên nữ tử. "Ngươi dám giết hắn sao?" Vừa dứt lời, Thẩm Bạch Xương tú tay vừa nhấc, bốn phía không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó, trên trăm đạo mắt trần có thể thấy 3 tấc khí kiếm hiện hiện không trung, không có nửa khắc dừng lại, phá không gào thét, xuyên qua hàng rào sắt khe hở, bắn thẳng đến trong lao phạm nhân. Vậy mà thực có can đảm. Lục Càn trong mắt lóe lên một đạo duệ ánh sáng, quyền ý bỗng nhiên tản ra, đem khí kiếm đánh rách tả tơi, tán loạn vô hình. T. Di khí ngự kiếm. Đây là Kiếm Vân Tông Thái Thượng Kiếm Kinh. Mắt thấy phát sinh một màn này, Hình lao đạo toàn thân chấn động, con mắt trừng đến cực lớn, như là gặp quỷ đồng dạng. Hắn một bước phóng tới, kinh nghi trên ánh mắt hạ quét lượng Thẩm Bạch Xương, con ngươi co rụt lại, ngươi thân hình này hình dạng, hai trong mắt, còn có trên lòng bàn tay tử văn, đều cùng Thẩm Tử Xương giống nhau như lúc. Trên đời này, không có khả năng có dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc người. Ngươi chính là Thẩm Tử Xương. Dứt lời, chấn kinh ánh mắt tò mò nhìn về phía Lục Càn. Lục Càn cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Ánh mắt rơi trên người Thẩm Bạch Xương, nhíu mày hỏi, ngươi thật dám xuống tay giết người. Như là tỷ tỷ của ngươi Thẩm Tử Xương, khẳng định sẽ thánh mẫu tâm tràn lan, nói đây là một đầu sống sờ sờ nhận thức mệnh, không dám động thủ. Tỷ tỷ là tỷ tỷ, ta là ta. Thẩm Bạch Xương nói xong, đông nhiên quay đầu, bật hơi thành kiếm, lập tức lướt ngang 10 trượng, đánh vào phạm nhân mi tâm bên trên. Phốc thử, một cái lỗ nhỏ hiện hiện, huyết dịch róc rách toát ra. Trong lao phạm nhân trừng lớn con ngươi. Trên mặt còn lưu lại chết trước đó sợ hãi, không dám tin. Hình lao đạo. Lục Càn nhíu chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Xương. Đây không phải ngươi muốn ta giết sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta có nổi? Thẩm Bạch Xương mặt không biểu tình, không chút nào yếu thế mà nhìn xem Lục Càn. Lục Càn chân mày nhíu chặt hơn. Con hàng này đã đen. Hắn bắt đầu hơi nhớ thằng ngốc kia Bạch Ngọn, còn có một chút điểm đáng yêu Thẩm Tử Xương. Đang nghĩ ngợi, một cái bộ khoái bước nhanh chạy tới, chắp tay bẩm báo nói: Đại nhân, quận bên trong trấn phủ ti tới một vị trịnh sát đại nhân, còn áp lấy một cái phạm nhân đến rồi. Nói là đại nhân ngươi muốn. Trịnh sát. Lục Càn thần sắc sáng lên, quay người liền đi. Thẩm Tử Xương một bước bay tới, tựa như Lục Càn không vung được cái bóng. Ha ha. Lục đại nhân, ngươi muốn người đến. Nhìn thấy Lục Càn ra, trịnh sát cười ha ha một tiếng, tiến lên chắp tay nói. Làm phiên trịnh đại nhân. Lục Càn chắp tay hoàn lễ, ánh mắt chuyển tới trịnh sát bên cạnh xe chở tù. Trong này giam giữ không phải là Bạch Phi. Đúng vậy. Lý Phong đại nhân đối ngươi sự tình cực kỳ để bụng, cố ý dặn dò chúng ta trước giúp ngươi tìm người, rất dễ dàng tìm đến cái này bán thịt người xoa thiêu bao gia hỏa. Trịnh sát chỉ trong tù xa âm đức nam tử gầy yếu. Ta đến. Vừa dứt lời, Thẩm Bạch Xương lạnh lùng phun ra hai chữ, tiến lên kiếm chỉ đâm ra, hư điểm 5 lần. Phốc 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 phốc. Nam tử gầy yếu hai vai xương tì bà, hai nơi mắt cá chân. Còn có vùng đan điền trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, biểu ra đóa đóa huyết hoa. Lập tức, nam tử gầy yếu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trịnh Sát gặp một màn này, không khỏi ngây ra một lúc, vị này không phải Thẩm cô nương sao? Làm sao đột nhiên trở nên như thế tâm ngoan thủ lạn? A, Thẩm cô nương đột phá cương khí. Chúc mừng chúc mừng. Thẩm Tử Xương không đáp lời, từ trong tủ xa cầm ra phạm nhân, thẳng đến đại lao mà đi. Trịnh đại nhân không cần phải để ý đến nàng, gia hỏa này gần nhất uống nhầm thuốc, là đột phá cương khí, nhưng thuốc có chút tác dụng phụ, tính tình đại biến. Lục Can khẽ mỉm cười nói. Thì ra là thế. Trịnh Sát như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Cái này, Lục Càn trong thai truyền đến Lam Cơ tiên tử thanh âm, Lục Càn, Bạch Sương vô tình lãnh huyết, có chút thích nghiên cứu phi cầm tẩu thú. Còn có nhân thể. Ách, là mở ra đến nghiên cứu loại kia. Lục Càn nghe vậy sững sờ. A, đúng lúc này, cuồng phong đột khởi, trời sinh dị tượng. Một đầu ngũ thải mây ngưng tụ thành long, vượt ngang giữa không trung, từ phía đông chân trời dâng lên, ầm vang rơi hướng tây mới. Những nơi đi qua, vân tuyết đều tán, nhật nguyệt thất tinh cùng nhau phù hiện ở trời, hình thành một bức thiên địa kỳ cảnh bức tranh. Tại vân long xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng an tĩnh thiên địa nguyên khí bạo động, như sóng lớn tứ ngược cuồn cuộn. Lục Can thể nội cương khí, phảng phất muốn thoát thể mà ra, đi theo rơi xuống phương tây vân long mà đi. Chấn phủ ti đại lao, hình lao đạo bắn ra, kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời, hít một hơi lanh khí, đại u 280 năm ngày 7 tháng 7 tình, trời sinh dị tượng. Nhật nguyệt thất tinh cùng phù ở thương khung. Thiên địa sáng như ban ngày. Nguyên khí càn quét. Vân Long hiện. Sau 8 ngày, tại Ly Sơn phát hiện Long Chi hải cốt. 3.000 trượng dài. Đây là. Lại có Long vẫn lạc. Chương 137, người ở rể đương đạo. Có Long vẫn lạc. Đưa tiễn Trịnh Sát về sau, Lục Càn bị thần thần bí bí hình lao đạo kéo đến mật thất, nghe hắn kiểu nói này, không khỏi sức sở. Phải. Hình lao đạo vẻ mặt nghiêm túc, lao phu rời đi kinh thành thời điểm. Chuyên môn đi đại ưu bảo khố trộm, không, là mượn bí tịch võ công. Lại không nghĩ rằng, cầm tới một bản bí lục. Bên trên ghi lại các loại kỳ chân dị thú. Ở trong đó, liền có Long vẫn lạc ghi chép. Đáng tiếc, đang chạy trốn trên đường, bản này bí lục cũng ném đi. Long. Lục Càn chân mày cau lại, thần sắc có chút kỳ quái. Thế nào, ngươi không tin có Long? Hình lao đạo quay đầu nhìn sang. Không phải. Ta từng tại phiêu bạt mất liên lạc phương Nam, gặp qua một con rồng. Còn bị một con rồng cái kia qua, tự nhiên là tin tưởng. Lục Càn lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia nhớ lại thần sắc. Hình lao đạo nghiêng qua Lục Càn một chút, luôn cảm giác lao lục ngươi câu nói này không phải đứng đắn gì lời nói. Khu khu, ta Lục Càn người đứng đắn, nói tự nhiên là đứng đắn lời nói. Lục Càn ho nhẹ một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm nghị, lòng, lợi hại sao? Có chỗ lợi gì? Huyết nhục của nó ăn có thể bổ thận sao? Ngươi là thế nào liên tưởng đến ăn phương diện kia? Đây chính là Long. Hình lao đạo hai mắt có chút trợn to, thần sắc quái dị, bất quá, ngươi thật đúng là đoán đúng. Thịt rồng long huyết đại bổ, ăn vào tăng cường nhục thân. Ngươi nghe nói qua lực lượng của một con rồng A. Lục Càn gật gật đầu. Lực lượng của một con rồng, cũng chính là 100 vạn cân lực lượng. Một voi chi lực, thì là 2.000 cân lực lượng. Tính toán ra, hắn hiện tại 85.000 cân khí lực, cũng chính là 40 tượng chi lực. Tại quyển kia bí lục ghi lại, uống long huyết, nấu xương rồng canh. Nhục thân có thể tăng lực lượng của một con rồng. Càng đáng sợ chính là, long phun ra nuốt vào lôi điện thủy hỏa, trời sinh có được thần thông chi lực, có thể trợ người đột phá. Hình lao đạo mục tránh tinh quang. Đột phá. Ngươi nói là, pháp tướng ngoại cảnh cũng có thể đột phá. Lục Càn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Pháp tướng ngoại cảnh phía trên, chính là võ thánh. Nếu là có thể ăn hết một con rồng, đột phá đến võ thánh, chỉ sợ thiên hạ cao thủ đều sẽ tranh đoạt bề đầu. Vì đầu này lòng chém giết, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái này, hình lao đạo lắc đầu, lao phu cũng không biết. Bí lục trên là viết như vậy. Thôi, hư vô mở mịt đồ vật, biết được lại có thể thế nào. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể khắp thế giới đất đi tìm đầu kia vẫn là long? Lục Can thần sắc bình tĩnh xuống tới, khắp không thèm để ý nói. Cũng đúng. Long vẫn lạc, quan lão phu chuyện gì? Hình lao đạo tưởng tượng, lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi. Cái kia Thẩm Tử Xương lại là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn là biến thành người khác. Lục Càn lông mày đi theo nhăn lại, liền là như ngươi nghĩ. Một thể song hồn. Ừm. Lục Càn trong mắt lóe lên quan mang. Thẩm Tử Xương hiện tại là cái bệnh tâm thần, lại có Lam Cơ tiên tử che chở, căn bản cũng không có thể gây, nhưng tùy ý nàng tứ không kiến sợ, cũng không phải cái biện pháp. Lão Phu mặc dù tinh thông y dược thuật, nhưng đối với loại này quỷ dị chứng bệnh, cũng là thuốc thủ vô sách. Bất quá. Cái này Thẩm Tử Xương linh hồn dễ đổi về sau, làm sao lại đột phá cương khí, còn đỗng nhiên đả thông 10 cái huyệt khiếu rồi. Hình lão đạo một mặt ngạc nhiên. Căn cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm đi. Lục Can lắc đầu, đi ra mật thất. Lập tức, một trận thê lương thống khổ kêu thảm từ đại lao chỗ sâu truyền đến. Lục Can thần sắc khẽ biến, vọt vào, mang theo một trận gió lốc. Hình lão đạo theo sát mà tới. Đập vào mi mắt, là bị trói tại trên hình dài chi giải cuồng ma bạch phi, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hãi nhân kêu, ngao ngao kêu đau. Tại hắn đầu gối trái đóng chỗ. Da thịt bị cạo đi, hiển lộ ra hình bán nguyệt sâm bạch xương bánh trẻ. Thẩm Bạch Xương mặt không thay đổi giơ tay lên, nhẹ nhàng phất một cái, kiếm khí cọ rửa mà qua. Bá. Từng mảnh da thịt bay lên, mang ra tiên diễm huyết dịch, hắn một cái khác đầu gối bị gọt đi, bạch cốt sâm sâm hiển lộ ra. Lần này, lại để cho Bạch Phi phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, miệng bên trong hô, đại nhân. Đại nhân. Ta cái gì đều chiêu. Ta chiêu A. Tha mạng A. Mắt thấy một màn này, Lục Càn, Hình Lao Đạo nhìn nhau, đều là nhíu mày không thôi. Nhưng mà, Thẩm Bạch Xương thậm chí đều không quay đầu nhìn bọn hắn, nhìn chằm chằm Bạch Phi xương bánh trẻ, trên mặt lộ ra một loại nghiên cứu chuyên chú. Ngươi làm sao sao thích nghiên cứu những vật này? Lục Càn không để ý đến cầu xin tha thứ Bạch Phi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Xương. Ta nuôi qua một con thỏ, nó chết rồi. Thẩm Bạch Xương cũng không quay đầu lại đáp, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng như băng. Ừm. Lục Càn ngây ra một lúc, mặt lộ vẻ không hiểu. Ta muốn biết con thỏ vì sao lại chết. Người vì sao lại chết? Thẩm Bạch Xương lạnh giọng trả lời. Chẳng biết tại sao, Lục Càn từ trong lời này nghe được một tia nghiêm túc. Nàng là thật muốn giải tỏa kết cấu sinh mệnh cùng tử vong. Loại người này, có một cái tên khác, tên điên. Lục Càn nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Không biết. Thẩm Bạch Xương nói, kiếm chỉ nâng lên, trên đầu ngón tay ngưng ra bạch sắc kiếm quang, đâm về kia bạch phi xương bánh trẻ. A a. Lập tức, để người dùng mình kêu thảm lại lần nữa vang lên. Cái này Bạch Phi thích tách rời dân chúng vô tội, chết không có gì đáng tiếc, ngươi tùy tiện chơi, đừng chơi chết là được. Lục Can nhìn thoáng qua, thần sắc đạm mạc, quay người liền đi. Hình lão đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Bạch Xương, theo sát lấy Lục Can đi ra đại lao, ngươi dạng này bỏ mặc nàng không có vấn đề sao? Ác nhân tự có ác nhân trị. Trong lao giam giữ tù phạm phần lớn tội ác tày trời, miệng cứng rắn như sắt, ngươi bị thương, tùy tiện không thể vận dụng cương khí. Vừa vặn đem nghiêm hình bức cung sống giao cho nàng. Mặt khác, nàng tu luyện chính là thiên giai thần công, ta muốn đợi nàng trưởng thành, cùng với nàng đánh một trận, ma luyện ta quyền ý, võ kỹ. Lục Càn mắt lộ ra tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói. Làm như thế, còn có một cái chỗ tốt. Lam Cơ tiên tử sẽ đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Ngày sau có thể đi mời nàng chỉ điểm kiếm thuật, cái này đủ. Cũng tốt. Hình lão đạo sơ lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu, cũng không có phản bác. Như vậy, ta về trước đi tu luyện. Người thật tốt dưỡng thương, chờ sang năm ta tam nguyên trúng liền, lấy một viên chữa thương thánh đan trở về. Lục Can cười cười, toàn thân lộ ra một cỗ vô địch tự tin. Ha ha ha. Ngươi còn không bằng lấy cái công chúa trở về, đến lúc đó cái gì cũng có. Hình lão đạo cười ha ha một tiếng, điều thú nói. Lời này vừa nói ra, Lục Can hai mắt sáng lên. Cái này thật đúng là đáng giá suy tính một chút. Bất quá, làm phò mã ra. Liền là ở rể triệu ra khi con rể, tam thê tứ thiếp chẳng phải là không có. Trời không lại. Trời không lại. Ba ngày sau, 30 Tết. Pháo tiếng oanh minh vang vọng cả tòa thành trì, trong không khí tràn ngập lưu hình khói lửa hương vị. Từng nhà đều phủ lên đèn lồng đỏ, dán lên đèn lồng, vui đón người mới đến xuân. Trong thành tiếng hoan hô một mảnh, trên đường dòng người như rệt, rất là náo nhiệt dáng vẻ. Cơ nương tử trong phòng, Tô Anh Lạc, Lý Tam Hoa, An Yêu. Còn có cơ nương tử tiểu nữ nhi đều mặc trên quần áo mới, chạy đến Lục Càn trước mặt, cười hì hì bái một cái, nói một câu may mắn lời nói, liền muốn lấy hồng bao. Nguyện các ngươi có thể vui vẻ bình an lớn lên. Lục Càn vỗ nhẹ bốn người cái đầu nhỏ, đưa ra bốn cái ngân đại. Đa tạ Lục đại nhân. Bốn cái tiểu gia hỏa vui vẻ ra mặt, giòn tan nói lời cảm tạ. Sau đó, bốn người liền nhảy nhảy nhót nhót đi bắt nạt con kia tiểu lão hổ, còn có đại hoàng. Lục đại nhân, đây là nô gia lễ vật cho ngươi. Cái này, cơ nương tử doanh doanh đi tới, trong mắt đi lại ôn nhu ý cười, đưa cho Lục Càn một cái kim hoàng túi thơm. Lục Càn tiếp nhận xem xét, bên trên thêu lên một cái cắt chữ. Nô gia hy vọng Lục đại nhân gặp dự hóa lành, vô bệnh vô thai. Cơ nương tử chỉnh đốn trang phục thật sâu hành lễ, trong mắt tràn đầy chân thành, gương mặt xinh đẹp dịu dàng động người. Đa tạ. Lục Càn gật đầu mỉm cười, nhận lấy túi thơm, từ trong ngực móc ra một cái gỗ đàn hương hộp, đây là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Cái này như thế nào có thể? Cơ nương tử xem xét, liên tục chối từ. Mặc dù không biết trong hộp gỗ chứa là cái gì, nhưng theo Lục đại nhân tính cách, hẳn không phải là tiện nghi gì đồ vật. Thu đi, ngươi chiếu cố ta thường ngày sinh hoạt thường ngày, đây là ngươi nên được. Lục Can lạnh nhạt cười nói, liền đem hộp gỗ cương ép nhét vào cơ nương tử thủ bên trong. Kia nô gia nhận, đa tạ Lục đại nhân. Cơ nương tử khuôn mặt đỏ lên, xúc giòn âm thanh đáp tạ, sau đó lại hỏi, Lục đại nhân, đợi chút nữa ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ độ đêm giao thừa sao? Không được, ta lát nữa còn muốn cười ưng tuần thành, trấn nhiếp đạo trích. Miễn cho những cái kia cường đạo tứ không kiên sợ gây án. Lục Càn có chút khoát tay chặn lại. Lục đại nhân thật sự là vất vả. Nô ra đi cho Lục đại nhân chuẩn bị một ăn. Dứt lời, cơ nương tử quay người đi vào hậu viện. Lục Càn thì là đi đùa Tô Anh Lạc bốn cái tiểu gia hỏa, còn có vò lột con kia tiểu lão hổ. Lúc này, ngoài phòng vẫn như cũ tuyết lớn cuồng phong. Lục đại nhân, cảm ơn ngươi. Tô Anh Lạc đột nhiên tiến đến bên thai của hắn, giòn tan nói cảm ơn một câu. Vừa quay đầu, khoe mắt nàng vệt nước mắt đã lau đi, lại lần nữa cười khanh khách ôm lấy dao dao kia tiểu bất điểm, nâng cao cao. Lục Càn cười, ôm tiểu lão hổ dừng lại vò lột. Tiểu lão hổ cũng thoải mái treo lên kho khè. Đột nhiên, Lục Càn nghe đạo cái gì, lông mày nhíu lại, nói, vào đi. Tiếng nói vừa ra, đứng ở cửa Thẩm Bạch Sương một bước bay vào đến, mặt không thay đổi đưa một quyển sách, cho ngươi. Đây là cái gì? Lục Càn nhìn thoáng qua trang bìa trống không một chữ sách, nhíu mày hỏi. Hổ báo lôi âm tu luyện khiếu môn. Là Lan Di Lặng Yên viết ra đến cấp ngươi. Thẩm Bạch Sương lạnh lùng nói. Lục Càn thần sắc vui mừng. Vị kia Lam Cơ tiên tử có qua có lại đến rồi. Chương 138, Diệt Vân Trạch Quốc. Hổ báo lôi âm tu luyện khiếu môn, nghe xong liền biết là tu luyện âm ba công kỹ xảo. Thứ này, cũng chỉ có Kiếm Vân Tông cái này chờ nội tình thâm hậu đại phái mới có. Lam Cơ tiên tử biết hắn muốn tu luyện hổ hứng công, hẳn là cố ý chuẩn bị cho hắn. Thay ta đa tạ Lam Cơ tiên tử. Lục Càn thuận tay tiếp nhận, trực tiếp bắt đầu lật xem. Thẩm Bạch Sương quay người liền muốn đi. Đúng lúc, Nhược Thủy dẫm lên bước liên tục đi tới, cười yếu ớt nói, Thẩm cô nương cũng tại cái này. Vừa vặn. Đợi chút nữa ba người chúng ta đánh lá cây bài. Đúng thế, Thẩm cô nương, ngồi lại đây cùng một chỗ ăn đi. Cơ nương tử nâng khay ngọc, từ màn hình phong hậu đi ra, doanh doanh cười nói. Thẩm Bạch Sương nâng lên chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm khay ngọc, lạnh giọng hỏi, trong này là cái gì? Ăn mày bạch ngọc gà, cùng Tuyết Vân Châu thắp hương gà là một cái khác tác pháp, bất quá thả mấy thứ hương liệu, càng hương càng giòn. Cơ nương tử cười nói xong, buông xuống khay ngọc, quay người lại về phòng bếp bưng thức ăn. Nghe khay ngọc bay ra trận trận hương khí, Thẩm Bạch Sương trên mặt hiện hiện vẻ dãy rủa, muốn đi lại không muốn đi dáng vẻ. Nguyên lai vẫn là cái ăn hàng. Lục Càn gặp đây, khoe miệng có chút câu lên, nhưng không có lên tiếng. Lục đại nhân, đây là tiểu nữ tử chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Tiểu nữ tử nhưng không có cơ nương tử như vậy khéo tay. Cái này, Nhược Thủy đưa tới một cái bình an ngọc bội. Đa tạ. Quay đầu ta cho ngươi chướng bổng lộc. Lục Càn gặp ngọc bội kiểu dáng cấm chế, bên trong tựa hồ còn triện viết một thiên bình an trải qua, hiển nhiên là Nhược Thủy dụng tâm chuẩn bị. Nhược Thủy ôn nhu cười yếu ớt, thật sâu hành lễ bái tạ, tiểu nữ tử kia đa tạ Lục đại nhân. Dứt lời, lôi kéo sững sờ tại nguyên chỗ Thẩm Bạch Sương làm được bên cạnh bàn. Chờ đồ ăn dâng đủ về sau, đám người nhập tọa bắt đầu ăn. Cho dù có Thẩm Bạch Sương cái này băng sơn người, nhưng nàng chỉ lo ăn, không nói lời nào, bầu không khí cũng vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Nhược Thủy thật đúng là lôi kéo Thẩm Bạch Sương, còn có cơ nương tử cùng một chỗ bắt đầu đánh lá cây bài. Lục Can ở bên cạnh nhìn xem, chỉ chốc lát sau, Thẩm Bạch Sương trên mặt liền dán đầy giấy đỏ đầu. Nàng hết lần này tới lần khác không phục, lôi kéo cơ nương tử hai người không cho đi, thế muốn thắng trở về. Nhưng làm sao nàng vận khí không tốt, thường xuyên sờ không tới cái gì tốt bài. Thế là chỉ có thể thua liền nhà in, thua cơ nương tử, Nhược Thủy đều không có ý tứ. Ai? Ngươi xem trước một chút, để chuyên nghiệp tới. Lục Càn thực sự không vừa mắt, đem Thẩm Bạch Sương thế cho trận, vào tay đánh mấy cục. Hắn vừa ra trận, quả nhiên không tầm thường, mấy lần công phu liền thắng một trận, sau đó vận may chính vượng, đánh cho cơ nương tử Nhược Thủy không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến bên cạnh quan chiến Thẩm Bạch Sương trong mắt sáng lên một chút ánh sáng. Gia hỏa này, không phải là cái thích cờ bạc thiếu nữ a? Lục Càn nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình. Chờ Thẩm Bạch Sương một chút trận, hắn xem như hiểu được. Cái này nha hoàn toàn là cái cực mê, vẫn là nghiện lớn kỹ thuật kém loại kia, cũng không tiếp tục chịu để hắn lên bàn. Lắc đầu, Lục Càn nhấc lên một vò rượu ngon, trực tiếp đi đại lao tìm hình lao đạo. Hắc hắc, lão Lục, ngươi không bồi lấy ngươi ba cái tiểu mỹ nhân, chạy tới tìm chúng ta hai cái lao ra hỏa làm cái gì? Hình lao đạo ngồi tại bên cạnh bàn, quay đầu lắc đầu thở dài. Tại hắn đối bàn, chính là Tả Tịch. Mỹ nhân quá nhiều, ta còn không có trái ôm phải ấp bản sự. Lục Can khép cười một tiếng, vung xuống vào rượu, mở nắp đàn đóng, một trận nồng đậm mùi rượu phát ra. Rượu ngon. Hình lão đạo lập tức hai mắt sáng lên, thả ra yếu ớt lục quang. Lục Can thay hai người rót đầy, cũng cho mình đổ đầy một chén, nâng chén nói, đến. Ta mời các ngươi một chén.
Tốt.
Hình lão đạo. Tả Tịch cũng nâng chén đáp lại. Lập tức, ba người uống một hơi cạn sạch, bắt đầu vui cười tâm tình. Đây cũng là vì cái gì Lục Càn chạy tới cùng Hình lão đạo, Tả Tịch uống rượu nguyên nhân, có thể đàm đến mở, nói chuyện phiếm hạ đại thế, còn có thể mời bọn họ chỉ điểm mình tu luyện hổ hướng công. Nói đi thì nói lại, Tả Tịch ngươi gặp qua Long sao? Uống đến một nửa, Hình lão đạo ở một hơi rượu, hiếu kỳ hỏi.
Không có.
Long chính là thiên chiếu tường thụy chi vật, ta chưa từng thấy qua, bất quá, tại Thương Hải phái ghi chép bên trong, Đông Hải xác thực có Long xuất hiện qua. Tả Tịch nhíu mày suy tư một hồi. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, có lẽ bình thường liền giấu ở kia ước vạn trượng đáy biển vực sâu, chúng ta phàm phu tục tử, thật đúng là khó mà gặp mặt một lần. Hình lão đạo lắc đầu thở dài, lại ngửa đầu uống cạn một chén rượu ngon. Tả Tịch rất là đồng ý, Thần Long hành vân bố vũ, phun ra nuốt vào lôi điện thủy hỏa, coi như gặp, chỉ sợ cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Lão phu du lịch thiên hạ lúc, từng gặp được một vị kỳ nhân, cưới dài 500 trượng hắc thủy vương xà, bơi sông qua sông. Dài 500 trượng. Ở đâu nhìn thấy? Hình lão đạo nghe vậy giật mình, lập tức hứng thú tăng nhiều. Tại phía tây Quỷ La nước, nơi đó nam tử tóc đỏ mắt xanh, giống như lệ quỷ, nhưng trong này mỹ nhân lại là dị dạng phát triển, có khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách chi diễm. Lão phu năm đó suýt nữa cắm tới đó không về được. Nói đến đây, Tả Tịch trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hình lão đạo nghe xong, đột nhiên cười hắc hắc, năm đó Quỷ La nước bị Vô Địch Hầu đánh cho suýt nữa diệt nước, cuối cùng vẫn là dâng lên nghiêng nước nghiêng thành hoàng phi, công chúa, mới bảo vệ được vương đình. Lão phu lúc ấy vẫn là cung bên trong một cái vô danh tiểu tốt, chạy tới nhìn thoáng qua, đúng là kinh động như gặp thiên nhân. Xinh đẹp không gì sánh được. Hồng nhan họa thủy, mỹ nhân lầm nước a. Tả Tịch vô cùng cảm khái một tiếng, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Tại thời điểm này, mỹ nhân vào triều, đại ưu hoàng đế bắt đầu hoang phế triều chính, xa hoa dâm đãng. Còn kiến tạo thế gian nghe tiếng thần nữ cung, để kia Quỷ La quốc hoàng phi, công chúa ở lại. Nghe đồn nơi đó là bạch ngọc gọt rũa, tử kim là trụ, vô cùng xa hoa. Bên trong còn có một cái tiểu trì nhục lâm, khi đó đại ưu hoàng đế mỗi ngày không vào triều, liền trong thần nữ cung cùng kia hai cái mỹ nhân tuyệt sắc pha trộn. Chờ Vô Địch Hầu vừa chết, đại ưu quân tâm liền tản. Chính là khi đó, Thương Hải phái lên tạo phản chi tâm, chuẩn bị lấy đại ưu mà thay vào. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, đại ưu vẫn là có thâm hậu nội tình. Thương Hải trong phái bộ lại là một đống nội ứng, vừa mới cầm vũ khí nổi dậy, liền trực tiếp bị đả diệt. Đáng tiếc à, đại ưu Vô Địch Hầu sau khi chết, cho Quỷ La quốc một tia cơ hội thở dốc, mấy trăm năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức xuống tới, Quỷ La hoa đã trở thành một cái thai hoàng ẩm. Nếu không phải Triệu Huyền Cơ quét ngang thiên hạ, thần uy cái thế, trấn trụ Quỷ La quốc, chỉ sợ hiện tại Tây Bắc 16 châu tận về Quỷ La. Hình lão đạo nhấp một miếng rượu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, à, ngươi nói đại ưu phế đế, có thể hay không chạy đến Quỷ La hoa bên kia đi. Tả Tịch nghe vậy hơi sững sờ, trầm ngâm chốc lát nói, theo lý tới nói, Vân Trạch quốc chính là trên biển chi quốc, thích hợp nhất tần nút. Nhưng Quỷ La quốc thảo nguyên bao la, hướng trong đó một cái mọi ngóc ngách sắp vừa trốn, thật đúng là khó mà tìm tới. Đại ưu phế đế hướng đi, dẫn động tới thiên địa võ giả trái tim. Rốt cuộc, đại ưu phế đế trên người có thần binh hiệu lệnh Vạn Kiếm Đế quân kiếm, còn có đại ưu hoàng tộc bảo tàng đồ. Nghe đồn đại ưu lập quốc thời điểm, tại thiên hạ 9 nơi thần bí chi địa kiến tạo 8 tòa bảo khố, vạn nhất đại ưu hủy diệt, hậu nhân liền có thể mượn nhờ trong bảo khố vàng bạc tài bảo, đan dược thần binh, dùng cái này luyện binh phục quốc. Đáng tiếc là, tìm 20 năm, đại ưu phế đế phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, ngay cả cái bóng đều không có. Phía Nam Vân Trạch quốc, phía Tây Quỷ La quốc, còn có phía Đông Đại Vận Vương Triều, thiên hạ quá lớn. Tìm một người quả thực liền cùng mò kim đáy biển đồng dạng. Lục Can tại một bên nghe bọn hắn nói chuyện, cũng không có để ý. Hắn hiện tại phát hiện, tự mình tu luyện hổ hống công điểm anh hùng chỉ cần hơn 500. Chờ hắn hiểu rõ trên tay bản này hổ báo lôi âm tu luyện khiếu môn, hẳn là có thể xuống đến hơn 100. Về phần mới đổi mới ra hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng lười đi làm, gần sang năm mới, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Năm sau thi đỉnh, chiếm võ Tráng Nguyên, hắn hẳn là liền có thể trực tiếp thăng quan, đi đón Lý Phong Ban, trở thành Thanh Dương quận 28 huyện tổng bộ đầu. Lúc kia, hắn mới có thể đại triển quyền cước. Cái này Sa Thủy huyện vẫn là quá nhỏ. Đang ngồi cảm thán, Tả Tịch Hình lao đạo đột nhiên thần sắc biến đổi, đống nhiên đứng lên. Trong không khí có một cỗ để người toàn thân tê dại, tay chân cứng ngắc lực lượng vọt tới, vờn quanh bốn phía. Là dòng điện. Vâng. Theo một tiếng điếc thai lôi mình, một đạo tia chớp màu bạc bắn thẳng đến tiến đến, bổ vào ba trượng bên ngoài, hiển lộ ra một cái toàn thân bao bọc hắc sa nở nang nữ tử. Chính là mấy ngày trước đó đến tuyên chỉ pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường giả. Bên cạnh của nàng, lại là cái kia phương gia băng mỹ nhân, Phương U Tuyết. Bệ hạ khẩu dụ, Lục Càn nghe chỉ. Vân La thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng phun ra tám chữ. Nghe vậy, Lục Càn con ngươi co rụt lại, đứng trang nghiêm chắp tay cúi đầu. Sau một khắc, Vân La phun ra khiến người ngoài ý bảy chữ. Theo chấm diệt Vân Trạch Quốc. Chương 139, Triệu Minh Nguyệt mất tích. Diệt Vân Trạch Quốc. Lục Càn nghe được câu này, thần sắc biến đổi, nhưng vẫn là chắp tay bài nói, vi thần tiếp chỉ. Dứt lời, Vân La toàn thân điện quang lóe lên, hóa thành một cái ngân sắc lôi cầu, bao lấy Lục Càn, bay thẳng ra đại lao, trùng thiên rời đi. Trên bầu trời, lôi cầu xẹt qua bầu trời, trong một chớp mắt, lướt ngang ba dặm. Tốc độ nhanh đến kinh người. Lục Càn toàn thân bị ngân sắc hồ quang điện quấn quanh, bên tai âm bạo liên tục, bên tai không dứt, trong lòng không khỏi khẽ run. Lấy loại phương thức này trên 9 tầng trời lao vùng vụt, thật đúng là lần đầu tiên. Sau một lát, hắn chấn định lại, nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, bệ hạ vì sao lựa chọn vào lúc này diệt Vân Trạch Quốc? Vân La lạnh giọng trả lời, Đông Hải có Long Vẫn Lạc, bị Vân Trạch Quốc thu hoạch. Minh Nguyệt công chúa tung tích không rõ. Hai cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh trưởng lão trọng thương mà chết. Triệu Minh Nguyệt mất tích. Còn chết mất hai cái pháp tướng cảnh cường giả. Lục Càn con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu, Triệu Huyền Cơ vội vã như thế tiến đánh Vân Trạch Quốc, không phải là tại kiêng kỵ. Kiêng kỵ Vân Trạch Quốc bắt được lòng, sẽ sinh ra một cái võ thánh. Không phải, Triệu Huyền Cơ như thế nào lại ngự giá thân trình. Lục Càn đè xuống ý nghĩ này, lại hỏi, thân là mệnh quan triều đình, ra trận giết địch, không chối tử. Chỉ bất quá, ta là cùng theo tiền bối, trực tiếp giết vào Vân Trạch Quốc quốc đô sao? Dĩ nhiên không phải. Vân La nhạt lạnh nhạt nói, ngươi cùng Phương U Tuyết, đợi lát nữa đến Trấn Hải quân báo đến, theo Trấn Hải quân vây quét Vân Trạch Quốc binh sĩ, một tên cũng không để lại. Minh Bạch. Lục Càn thần sắc trầm xuống, ánh mắt sắc bén như đao, nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Đến. Không biết qua bao lâu, Vân La thanh âm vang lên. Lục Càn mở mắt, theo lôi cầu ầm vang đánh rớt tại đại địa phía trên. Phóng nhãn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dãy núi liên miên. Mười vạn liên doanh, tinh kỳ liệt liệt của múa, vô cùng uy vũ hùng tráng, khí thế kinh người. Nổi trống âm thanh chấn thiên rung động, nương theo lấy võ giả cùng hét thanh âm truyền đến, vang động núi sông, chấn động đến mảng nhị trống đau nhức. Lại ngắm mục nhìn về nơi xa, trên biển lớn, vô số cao trăm trượng thiết giáp chiến thuyền tung hoành lui tới, tại dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh xí mục quan mang. Nhưng càng khiến người ta sợ hãi than, vẫn là bốn phương tám hướng vọt tới dương cương huyết khí, trùng trùng điệp điệp. Đem hết thể khí âm hàn đều cọ rửa đến không còn một mảnh. Các ngươi chờ ở tại đây, có người sẽ đến an bài các ngươi. Vân La nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo điện quang phi thiên rời đi. Rất nhanh, một cái ngân giáp đại hán nhảy vọt mà đến, lưng hùn vai gấu, toàn thân lộ ra khiếp người uy nghiêm, tinh khí bức người. Tối thiểu là cái 60 khiếu cương khí cảnh cao thủ. Đi theo ta. Hắn chỉ là trầm mặt phun ra ba chữ, quay người liền đi. Lục Càn, Phương U Tuyết cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp theo sau. Chỉ chốc lát sau, một nhóm ba người xuyên qua một mảng lớn doanh trại, đi vào một chỗ thạch ốc bên trong, ngân giáp đại hán nói, các ngươi hiện tại trước tiên ở nơi này học tập Vân Trạch Quốc ngôn ngữ. Chờ các ngươi tu tập tốt Vân Trạch Quốc ngôn ngữ, liền sẽ đem các ngươi phân phối đến các chiếc trên thuyền bọc thép. Ta chính là đại huyền 18 năm võ tiến sĩ, Phương U Tuyết. Vân Trạch Quốc ngôn ngữ, ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Phương U Tuyết tiến lên một bước, mặt lạnh đưa ra một khối lệnh bài. Ngân giáp đại hán nghe vậy sững sờ. Nhìn một chút lệnh bài, gật gật đầu, nổi lòng tôn kính, nguyên lai là mới tiến sĩ. Ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp tiên phong doanh thống soái. Làm phiền. Phương U Tuyết chắp tay hoàn lễ. Sau đó, nàng đi theo ngân giáp đại hán đi ra thạch ốc, trước khi rời đi, chỉ là nhàn nhạt hướng Lục Càn gật gật đầu. Lúc này đi rồi. Lục Càn lắc đầu. Nhìn thoáng qua trống trải thạch ốc, tiến tĩnh chờ bắt đầu. Rất nhanh, một cái gầy gò hắc giáp trung niên nhân đi tới, không nói nhảm, nói thẳng, ngươi là mới tới. Vậy chúng ta liền bắt đầu học Vân Trạch Quốc ngôn ngữ. Sau khi nói xong, liền đưa tới một bản lật nát sách, trực tiếp bắt đầu giảng dạy bắt đầu. Vân Trạch Quốc ngôn ngữ Lục Càn cũng không quen thuộc, không có cách, hắn không có mặc kia cá chuồn đấu phục đến, tại cái này trong quân doanh chỉ có thể thủ quy củ. Miễn cho đợi chút nữa bị quân pháp xử trí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này một học, liền là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tối thiểu hơn 3.000 người được đưa đến cái này thạch ốc, đi theo Lục Càn cùng một chỗ học tập Vân Trạch Quốc. Cái này mấy ngàn người bên trong, có ít người giống như Lục Càn, không có chút nào cơ sở. Nhưng có ít người tựa hồ là chuyên môn học qua, không đến một hai ngày liền rời đi Thạch Úc. Ba ngày xuống tới, Lục Càn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, xuất hiện ở đây người, đều là 50 tuổi trở xuống thiên tài. Có xuất thân quan lại thế gia, có là vũ cử tiến sĩ, còn có là từ những quân đội khác bên trong điều tới hảo thủ. Toàn bộ đều là cao thủ trẻ tuổi. Lục Càn ở chỗ này bên cạnh nhỏ tuổi nhất, đã thông huyệt khiếu cũng là ít nhất. Nếu như không có đoán sai, những người này đều là Triệu Huyền Cơ coi trọng thưởng thức người, đem người lâm thời điều tới, là cho thời cơ để người lập quân công. Là ngày sau để bạt làm chuẩn bị. Lục Càn trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng thoáng an định lại. Thật làm cho hắn trên chiến trường chém giết, hắn cũng là không sợ hãi, chỉ bất quá trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn chút thực lực ấy, gặp gỡ cái cương khí cảnh cường giả, vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi đều học được không sai biệt lắm, theo ta đi thôi. Cái này, Hắc Giáp trung niên nhân nói một câu, dẫn Lục Càn mấy người đi ra Thạch Úc, xuyên qua tầng tầng trạm canh gác vị, đi vào một mảnh quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, 3000 người tung hoành sắp xếp, nam nữ đều có, từng cái đứng thẳng như thương, toàn thân lộ ra cường hoành khí tức. Đứng vào hàng ngũ. Hắc Giáp trung niên nhân nói một câu, quay người liền đi. Hàn Siêu một nhóm không dám thất lễ, mấy lần lên xuống, chui vào trận liệt bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trước một tòa trên đài cao đứng thẳng một chi màu đen long kỳ, phóng lên tận trời, đón gió cuồng vũ. Long kỳ văn tú lấy một cái to lớn chân chữ, thiết họa ngân câu, lộ ra một cỗ sắc bén nhuệ khí. Chính là Trấn Hải quân quân kỳ. Tướng quân đến. Theo một tiếng chấn thiên hét lớn, hơn 10 người bay vụt mà đến, đều là người mặc hắc kim vảy rồng áo giáp, cầm trong tay đồng kích, ánh mắt như hổ, toàn thân trên dưới tản ra một loại sa trường túc sát lạnh leo sát khí. Lục Càn con ngươi có chút co rụt lại. Cách ngàn mét xa, hắn đều cảm giác được cái này hơn 10 người tinh tráng huyết khí, hiển nhiên, những người này đều là 80 khiếu trở lên cương khí cảnh cao thủ. Sau một khắc, một người mặc tử long áo mãng bào trung niên nhân một bước bay tới, xuất hiện tại trên đài cao. Người này thân cao 8 thước, góc cạnh rõ ràng, phảng phất đao tức dịu đục bình thường, một đôi mắt hổ thâm trầm như biển, chỉ là đứng ở đó, liền có một loại vượt sâu núi cao sướng sướng, không cách nào phản kháng cảm giác. Phảng phất hắn vừa động thủ, liền có thể đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, đem hết thể trước mắt đều nghiền ép vỡ nát. Khí thế mạnh, khiếp người đảm phách. Ta chính là Trấn Hải quân tiên phong doanh nhất phẩm đại tướng quân, Dương Trấn. Các ngươi đều là bệ hạ phái tới tinh anh, là ta đại huyền tương lai. Lần này tiến đánh Vân Trạch Quốc, các ngươi làm tiên phong, có dám? Áo bào tím trung niên nhân một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn trăm dặm. Ngay cả mây trên trời đều trực tiếp cho đánh sơ sắp rơi, nơi xa truyền đến kinh đảo hải lãng âm thanh đều bị ép xuống, phảng phất thiên thần sinh giận, vạn linh thần phục. Là bệ hạ thề sống chết hiệu chung, muôn lần chết không chối tử. Trận liệt phía trước, một cái nam tử áo trắng hét to một tiếng trả lời, khí thế không hề yếu. Sau đó, hơn 3000 người, từng cái mở miệng tiếp theo. Là bệ hạ thề sống chết hiệu chung, muôn lần chết không chối tử. Là bệ hạ thề sống chết hiệu chung, muôn lần chết không chối tử. Trong lúc nhất thời, giữa sân hiệu trung âm thanh liên tiếp, ông ông tác hưởng. Chờ đến Lục Càn, trực tiếp một ngụm cương khí, nôn âm như sấm, chấn động đến bên cạnh mấy người mảng nhĩ đau nhức, không ít người càng là liếc nhìn. Trên đài Dương Trấn trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, cực kỳ tốt. Binh quý thần tốc. Đợi chút nữa, các ngươi sẽ bị điểm đến 500 chiếc trên thuyền bọc thép, theo thuyền thiết giáp tiến đánh Vân Trạch Quốc hòn đảo. Bản tướng quân vốn định đem thực lực các ngươi cân đối phối hợp phân phối xuống dưới, nhưng quay đầu tưởng tượng, trên chiến trường, an ý quen thuộc trọng yếu nhất. Trong các ngươi có quen biết người quen, cộng đồng tác chiến có thể phát huy càng lớn thực lực. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, tự hành tổ đội đi. Nhớ kỹ, 5 người vì một ngũ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, trận liệt lập tức tản ra, đều tự tìm hiểu rõ người quen đi. Lên chiến trường, phía sau lưng tự nhiên muốn giao cho tin được chiến hữu. Ai cũng không muốn cùng một người xa lạ tổ đội. Rốt cuộc vì tham mặc chiến công, binh sĩ ở giữa lẫn nhau lừa giết cũng thường có phát sinh. Lục Càn sững sờ tại nguyên chỗ, còn không tìm người, một đạo bóng người màu vàng nóng bắn tới, chính là Phương Vũ Tuyết. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Nàng lạnh giọng hỏi. Tốt. Lúc này, Lục Càn đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, tại chỗ đáp ứng. Mặc dù cùng Phương gia kết thù kết toán, nhưng trải qua đọ sức, hắn vẫn cảm thấy Phương Vũ Tuyết nữ nhân này tin được, hẳn là sẽ không vào lúc này hố hắn. Lại nói, hắn có cá chuồn đấu phủ. Phương Vũ Tuyết không dám hô hắn. Ta dẫn ngươi đi tìm người. Phương Vũ Tuyết gật gật đầu, dẫn Lục Càn, quay người bước nhanh như tiễn, đi vào hai nam một nữ bên cạnh. Cái này hai nam một nữ toàn thân lộ ra quý khí, hiển nhiên xuất thân phi phàm. Nhìn thấy Phương U Tuyết dẫn Lục Càn tới, ba người đều ngây ra một lúc. Liễu Khang, Khúc Lăng, Trương Kiến Thiếu, chúng ta cùng một chỗ. Phương U Tuyết không nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Cái kia bạch tí rìa tung bay, mặt như phủ dung liễu di ngay vậy, khẽ cắn một chút bờ môi không nói gì. Ngược lại là cái kia nắm lấy ngọc phiến thanh y rìa nam tử nghiêng qua Lục Càn một chút, cười nói, Phương U Tuyết, ngươi giống như chúng ta là võ tiến sĩ, thực lực của ngươi chúng ta tự nhiên là tin được. Nhưng ngươi mang tới thiếu niên này, sợ là sẽ phải kéo chúng ta chân sau. Trong nháy mắt, Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, nhíu mày. Chương 140, ta Lục Càn lấy đức phục người. Cản trở. Liễu Khang, ngươi là không tin được ta ánh mắt sao? Phương U Tuyết trên mặt lạnh sương, nhìn về phía thanh y rìa nam tử, trong mắt lộ ra một tia không vui. Không đợi thanh y rìa nam tử Liễu Khang nói chuyện, bên cạnh cái kia tướng mạo đường đường Trương Kiến Thiếu mở miệng, ánh mắt rơi trên người Lục Càn, thiếu niên này mới 10 bát dị tuổi, đã thông huyệt khiếu nhiều lắm thì 20 cái, cùng chúng ta kém một cái cấp bậc. Đoán chừng là nhét vào đến hôn quân công. Đợi chút nữa lên chiến trường, nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe, không hù đến tệ ra quần coi như tốt, nói không chừng còn muốn chúng ta chiếu cố hắn đâu. Trên mặt chế dễ ước, xem thường hiện lộ không thể nghi ngờ. Đây là trắng trận vũ nhục a. Phương U Tuyết mặt mày lạnh lẽo, Trương Kiến Thiếu, ngươi cự tuyệt coi như xong, làm gì vũ nhục người. Được rồi Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, cười nói, trông mặt mà bắt hình dong, bất quá tầm nhìn hạn hẹp hạng người mà thôi. Phương U Tuyết, chúng ta đi thôi. Ngươi nói cái gì? Trương Kiến Thiếu nghe vậy, hai mắt nhíu lại, toàn thân tản mát ra một cỗ hung ác khí thế, bao phủ tới, khiến người ta cảm thấy như là bị đàn sói mánh hổ để mắt tới đồng dạng. Quyền ý sao? Ta cũng có. Lục Càn hư lạnh một tiếng, huyết khí áp bách như là sóng lớn triều tịch, bài sơn đảo hải, ầm vang cọ rửa ra ngoài. Thoáng chốc ở giữa, quyền ý chạm vào nhau, giữa hai người không khí sinh ra một tiếng phanh đánh nổ, cuốn lên cuồng liệt kính phong. Cái gì? Lại là quyền ý? Hắn bằng chừng ấy tuổi, lại luyện ra quyền ý? Làm sao có thể? Là nơi nào xuất hiện thiên tài? Bốn phía còn tại bắt chuyện võ giả cảm giác được bên này xung đột, trong nháy mắt quăng tới kinh ngạc ánh mắt, có không ít người trực tiếp la hoảng lên. Liền ngay cả trên đài cao, cái kia Dương Chấn cũng không nhịn được liếc nhìn. Quyền ý thứ này, bình thường đều phải 25-26 mới có thể ngưng ra, cái này 18 tuổi quyền ý thiên tài, thực sự hiếm thấy. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trương Kiến Thiếu sắc mặt có chút không dễ nhìn, đâm lao phải theo lao. A, là Hồng Trạng Nguyên. Hồng Trạng Nguyên. Hồng Trạng Nguyên tốt. Đúng lúc này, một cái hoàng y anh tuấn nam tử mỉm cười đi tới, những nơi đi qua, tất cả võ giả tất cả đều chắp tay, hành lễ dấu chấm hỏi. Trương Kiến Thiếu, Phương U Tuyết, đã lâu không gặp. Nam tử áo vàng thân pháp cực kỳ huyền diệu, như chậm thực nhanh, một cái chớp mắt vượt ngang 100 mét, đi vào ngoài một trượng, ôn hòa cười nói, không bằng cho ta một bộ mặt, như vậy bỏ qua như thế nào, vô vị để người chê cười. Trương Kiến Thiếu, ngươi cũng cùng vị huynh đài này nói lời xin lỗi đi. Nguyên lai là Hồng Trạng Nguyên. Ta cho ngươi mặt mũi này. Trương Kiến Thiếu liền sần núi xuống lửa, gật gật đầu, thu liễm quyền ý, chắp tay hướng Lục Càn có chút túi đầu, là ta ánh mắt nông cạn, trông mặt mà bắt hình dong, xin lỗi. Gặp qua Trạng Nguyên. Phương U Tuyết cũng thoáng gật đầu, nhặt lệnh nhặt nói, chỉ bất quá, chuyện này ta không làm chủ được. Đám người nghe vậy, ánh mắt rơi trên người Lục Càn. Lục Càn hơi nheo mắt, thu liễm quyền ý, hừ nhẹ nói, việc này như vậy coi như thôi đi. Về sau thiếu mắt cho coi thường người khác. Nghe nói như thế, bốn phía võ giả lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này không phải biến chiến tranh thành tơ lụa, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu a. Cái kia Trương Kiến Thiếu vừa mới khôi phục sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, hai mắt sắc bén, huyết khí điên cuồng vận chuyển, giống như trăm tòa hỏa lò cháy hừng hực. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên mấy chục độ. Vị huynh đài này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cái này không khỏi có chút không tốt ta. Cái này, nam tử áo vàng quăng tới dị dạng ánh mắt. Vị này là 6 năm trước Hồng Kiếm Long, Hồng Trạng Nguyên. Bên cạnh Phương U Tuyết đột nhiên lên tiếng nói một câu. Lục Càn gật gật đầu, đột nhiên cười nói, nguyên lai là Trạng Nguyên. Đã Trạng Nguyên ra mặt. Như vậy khoản này ân oán xóa bỏ. Ai kêu ta Lục Càn lòng dạ rộng lớn, thích lấy đức phục người đâu. Phương U Tuyết. Đám người. Còn không chờ bọn hắn trên mặt dị sắc tán đi, Lục Càn vừa cười nói, lại nói, chó hoang cắn người một ngụm, kia là chó hoang mẹ hắn không dạy tốt. Người làm sao có thể cùng chó hoang so đo. Được rồi T. Lời này vừa nói ra, giống như bình tĩnh mặt hồ quét lên xuống máy, bốn phía người lập tức mở to hai mắt, hít một hơi lanh khí. Đây là đem Trương Kiến Thiếu mẹ hắn cũng cùng chửi rồi. Ngươi dám nhục mẫu thân của ta. Muốn chết. Ta muốn cùng ngươi lập xuống giấy sinh tử, tại tướng quân trước mặt quyết nhất tử chiến. Trương Kiến Thiếu cắn răng, sát khí lâm lâm phun ra một câu, chữ chữ nổ tung như tiếng sấm. Bên cạnh Phương U Tuyết trong lòng thầm than một tiếng, lui ra phía sau một bước. Gia hỏa này miệng thật quá thúi, đi đâu đều có thể đắc tội với người. Cùng hắn góp một đội, đoán chừng sẽ bị dưới người hát thủ. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Cái kia Hồng Trạng Nguyên cũng không nói thêm gì nữa. Cái này, trên đài cao Dương Chấn mở miệng, đại chiến phía trước. Các ngươi sinh tử đánh nhau, rất là không ổn. Bất quá, thù oán đã kết, bản tướng quân cũng không nên thay các ngươi hóa giải. Như vậy đi, các ngươi so chiến công. Chiến công nhiều người thắng được, lấy được đối phương tất cả chiến công. Chờ đại chiến kết thúc về sau, các ngươi lại tiến hành sinh tử đại chiến. Như thế nào? Trương Kiến Thiếu hung hăng nhìn chằm chằm Lục Càn một chút, hét lớn một tiếng, cẩn tuân tướng quân chi lệnh. Lục Càn khinh thường cười một tiếng, quay đầu hướng Dương Chấn chắp tay một cái, đa tạ tướng quân. Thế mà đáp ứng rồi. Đám người gặp đây, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Trương Kiến Thiếu là 6 năm trước võ tiến sĩ, biết điều số lượng đạt tới 36, thiếu niên này cho dù luyện ra quyền ý, nhưng khiếu số cũng bất quá hơn 20. Vậy mà thật dám so chiến công. Hẳn là hắn có chỗ dựa gì. Hừ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi miệng lưỡi nhanh chóng trả giá thật lớn. Trương Kiến Thiếu buông xuống một câu ngoan thoại, quay người phất tay háo rời đi. Kia Khúc Lăng, Liễu Khang vội vàng đuổi theo đi. Phương U Tuyết, ngươi qua đây cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Hồng Trạng Nguyên đi tới, trực tiếp mời nói, ta, còn có Trương Bật ba người bọn hắn cùng một chỗ, vừa vặn thiếu người. Đang nói, ba cái tinh khí cường tráng võ giả đi tới. Có người kinh hô một tiếng, Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn liên thủ rồi. Cái này còn thế nào đoạt chiến công? Phương U Tuyết trầm ngâm một lát, lắc đầu, tại chỗ cự tuyệt, đa tạ Trạng Nguyên hảo ý bất quá, ta vẫn là cùng hắn cùng một chỗ. Vậy thật đúng là đáng tiếc, tạm biệt. Hồng Trạng Nguyên nhìn Lục Càn một chút, quay người rời đi. Người bên ngoài thấy cảnh này, đều âm thầm lắc đầu, cái này tốt bao nhiêu ôm đùi thời cơ, cứ như vậy lãng phí, còn thật là khiến người ta tiếc hận. Nhưng mà, Phương U Tuyết tựa hồ vốn không có để ý điểm ấy, đi đến Lục Càn bên cạnh, ánh mắt bốn quét, tiếp tục chọn lựa đồng đội. Lục Càn người cũng không nhận ra, cũng lười tổ người. Bất quá, tựa hồ là bởi vì hắn vừa rồi kình bạo biểu hiện, Phương U Tuyết chọn chúng người nhao nhao lắc đầu cự tuyệt. Một nén nhang đốt xong, Phương U Tuyết cùng Lục Càn vẫn là cô nam quả nữ một đội, không thể tìm tới một cái đồng đội. Thời gian đến. Lên thuyền đi. Theo Dương Chấn một tiếng quát mạnh, trong luyện võ trường đám người chạy vội ra ngoài, chạy hướng bên bờ. Chỉ gặp tinh quang màn đêm phía dưới, trên mặt biển từng chiếc tàu chiến bọc thép tập hợp một chỗ, dâng lên ra buồm, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lục Càn đi theo Phương U Tuyết leo lên một chiếc dài 500 trượng thiết giáp cự luân, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Cái này thiết giáp cự luân toàn thân dầu đỏ, hiển nhiên là cả phòng cháy sơn, tại thân thuyền bốn phía đều có cạn ngân sắc tấm sắt, chứ không chứa tay, ở dưới ánh trăng lóe yêu ớt lanh quang, giống như sắt thép cự thú. Tại bong tàu biên giới, còn có trên trăm khung to lớn kim thiết xe nọ xếp thành một hàng. Lại cúi đầu xem xét, thân thuyền phía dưới có một loạt mấy chục cái đen thấm họng pháo, lớn như cối xay. Đây là Trấn Hải quân Hổ Sa sát hạm, uy trấn Đông Hải, trên thuyền trang bị hơn 5.000 người, là một doanh. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến vị kia doanh trưởng. Lên cự luân, Phương U Tuyết cùng Lục Càn tại một tướng sĩ dẫn đầu dưới, đi vào cự luân chỗ sâu, đi vào một gian phòng nghị sự. Trong thính đường, bày biện một chương thiết án, bên trên đặt vào lệnh tiễn, kim bài, giấy bút, địa đồ vân vân. Hai bên đứng trang nghiêm lấy 10 người hộ vệ, đều là người mặc thâm đen huyền thiết hổ báo cưng giáp, đầu đội kim cương nón trụ, sát khí lâm liệt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt. Đương nhiên, nhất làm cho người chú mục vẫn là bàn sắt về sau đại mã kim đao ngồi vị kia lão giả lông mày trắng, mắt hổ sinh uy, cho người ta cảm giác thâm bất khả trắc. Lục Càn hai người vừa đi vào, lại có ba cái cương khí cảnh võ giả bị dẫn tiến đến. Thân là sĩ tốt, kỷ luật nghiêm minh. Năm vị mặc dù là lâm thời điều nhập Trấn Hải quân, nhưng cũng phải nghe quân lệnh. Minh quý củ. Năm vị nhưng minh bạch. Lão giả lông mày trắng ánh mắt quét tới, như kiếm bức người. Lục Càn năm người tự nhiên là chắp tay xác nhận. Tốt. Vậy các ngươi năm người liền cùng ở một phòng. Tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Lão giả lông mày trắng không có nói nhảm nhiều, nói xong phẩy tay háo một cái, trực tiếp đuổi người. Lục Càn bọn người rời khỏi, tại tướng sĩ dẫn dắt phía dưới, đi vào một chỗ đơn sơ chật trội gian phòng. Đi vào, lập tức hỏi nước biển tanh mặn, còn có một trận quần áo phát thiêu mùi thối, rất là để người không thoải mái. Nhưng Lục Càn năm người chỉ là nhướng mày, vốn không có để ý. Cơ hồ trong nháy mắt, ba người kia không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức, tựa hồ cũng không muốn cùng Lục Càn. Phương U Tuyết đáp lời. Ngươi vừa rồi đắc tội Trương Kiến Thiếu chính là Bạch Vân Châu Tổng đốc Trương Thương Thất Nhi Tử. Cái này, Phương U Tuyết một đạo truyền âm lọt vào tai. Lục Càn lập tức minh bạch, hắc, nguyên lai hắn lại đắc tội một cái con em quyền quý. Không đợi hắn dư vị tới, Phương U Tuyết lại lạnh lùng độ đến một câu, Trấn Hải đại tướng quân Viên Thiên Xá là Trương Thương bạn cũ hảo hữu. Vừa rồi cái kia Dương Trấn để ngươi cùng Trương Kiến thiếu đổ chiến công, là đang lừa ngươi. Lần này Lục Càn biết vì cái gì không ai cùng hắn tổ đội. Chương 141, hải tặc tới. Lại là Viên gia. Lục Càn trong mắt lóe tinh quang, chậm ung dung chuyển động ngón cái trên bích ngọc bàn chỉ, lâm vào trầm tư. Ngươi nói là, ta đến quân doanh ngày đó, Viên Thiên Xá liền biết ta rồi. Sau một lát, hắn ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, Viên Thiên Xá thân là Trấn Hải quân đại tướng, đối với bệ hạ phái tới người tự nhiên là mười phần coi trọng, chỉ sợ tại ngày đó, ngươi từ xuất sinh đến bây giờ hồ sơ văn thư, liền đã xuất hiện tại Viên Thiên Xá bản sắt phía trên. Phương Ú Tuyết nhạt lạnh nhạt nói. Cũng chính là ta không khiêu khích cái kia Trương Kiến Thiếu, cũng sẽ có người tới làm ta. Lục Càn thần sắc có chút nghiêm nghị. Lần này tiến đánh Vân Trạch Quốc, hắn vốn là không có ẩn giấu thực lực dự định, liền là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, bộc lộ tài năng. Vừa rồi Trương Kiến Thiếu đều dẫm lên trên mặt, hắn tự nhiên là dẫm trở về rồi hay nói. Tốt nhất là đánh một trận, thể hiện ra mình thực lực kinh người. Lại nói, kia một kiện cá chuồn đấu phục không có mặc đến, nhưng nam tước ngọc bội còn tại trên thân, xuất ra cái ngọc bội này, tại cái này trong quân không ai dám động đến hắn. Người chiến công không có. Cái này, Phương U Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù Viên gia sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt hãm hại ngươi, nhưng muốn để ngươi ít cầm chiến công, thậm chí không có chiến công, chỉ sợ có rất nhiều biện pháp. Vừa rồi người trại trưởng kia, tất nhiên là Dương Trấn Tâm Phúc, chờ ra khỏi biển, chỉ sợ cũng sẽ có âm mưu tính toán đến Lục Càn trên đầu. Lục Càn nghe vậy, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phương Ú Tuyết, vậy ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Không đi theo kia Hồng Trạng Nguyên cùng một chỗ. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Phương Ú Tuyết híp híp mắt. Ừm. Bọn hắn đã chọn đội. Là thập thất hoàng tử, vẫn là trưởng công chúa. Lục Càn lông mày nhíu lại, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Phương Ú Tuyết nhìn chằm chằm Lục Càn một chút, ngươi quả nhiên có một viên tám xảo linh lung tâm. Là thập thất hoàng tử. Ồ. Cái này thập thất hoàng tử có chút lợi hại a. Trạng Nguyên, bảng nhãn đều đầu nhập vào dưới trướng hắn. Lục Càn hai mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thập thất hoàng tử quá mức xa xôi. Trước mắt trọng yếu nhất chính là lập chiến công. Trong quân 5 người một ngũ, 10 người là tốt, 100 người vi phu, 5.000 người chiến thắng. Doanh trưởng nhất định là 50 khiếu trở lên cương khí cảnh cao thủ, là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, chiến trường sát phạt kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vừa rồi cái kia Bạch Mi doanh trưởng, tinh khí hùng hồn, hẳn là tại 70 khiếu tả hữu, khó đối phó, còn phải thụ hắn kiểm chế mệnh lệnh, đến nghị biện pháp. Cùng lúc đó, trong phòng nghị sự, tới một cái mắt hổ mùi hương tinh tráng kim giáp tướng sĩ. Bạch Mi doanh trưởng khoát tay, vẫy lui tả hữu, đứng dậy nghiêm nghị chắp tay bái nói, "Vệ Lâm bái kiến Lôi thân vệ." Kim giáp tướng sĩ ăn nói có ý tứ, trầm giọng nói, "Đợi chút nữa xuất phát về sau, ngươi chiếc này thiết giáp cự luân đi cánh trái, hướng hổ đầu vịnh tiến lên, tiêu diệt nơi đó hải tặc." "Thuộc hạ tuân mệnh." Bạch Mi doanh trưởng nghiêm nghị túi đầu. "Còn có, tiêu diệt hải tặc thời điểm, ngươi dẫn người dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại cái kia Lục Càn. Còn có một số giàn mua yêu ớt thủ thuyền. Để hắn tấp công không thể lập. Kim giáp tướng sĩ mặt không biểu tình, tiếp tục phân phó nói. Cái này. Bạch Mi doanh trưởng có chút chần chờ. Có vấn đề gì sao? Kim giáp tướng sĩ mắt quét ngang, lộ ra từng tia tàn khốc. Hồ đầu vịnh hải tặc, âm hiểm xảo trá, nhìn thấy chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên sẽ phái người đánh lén thiết giáp cự hạm, muốn đoạt thuyền đào tẩu. Vạn nhất ném đi thiết giáp cự hạm, thuộc hạ đầu người này chỉ sợ khó giữ được. Muốn bị quân pháp xử trí. Bạch Mi doanh trưởng cao mày nói. Yên tâm. Thiết giáp cự hạm không mất được. Ngươi trực tiếp phái người phong bế buồng nhỏ trên tàu, rơi xuống đoạn long thạch, bằng hổ đầu vịnh kia mấy hải tặc. Còn có thể xông vào buồng nhỏ trên tàu hay sao? Kim giáp tướng sĩ hử lạnh nói. Nhưng cái kia Lục Càn, tuổi còn trẻ liền luyện thành quân ý, lại là chấn phủ ti xuất thân, chỉ sợ là bệ hạ xem trọng thiên tài, nếu là có cái gì sai lầm. Nghĩ nghĩ, Bạch Mi doanh trưởng vẫn cảm thấy không ổn. Yên tâm đi. Kia Lục Càn quỷ kế đa đoan, đánh không lại còn sẽ không chạy sao. Kim giáp tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ biết. Bạch Mi doanh trưởng nghe vậy, trong lòng run lên. Bỏ thuyền chạy trốn, cho dù sự tình ra có nguyên nhân, không nhận trách phạt, nhưng tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười. Đây là muốn Lục Càn danh dự sẽ không, thân bại danh liệt ta. Sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ đạt được ban thưởng. Là một viên thập tượng đan. Kim giáp tướng sĩ nói xong, quay người rời đi. Bạch Mi doanh trưởng thần sắc vui mừng, không còn do dự, mời Lôi thân vệ yên tâm. cung tiễn lôi thân vệ. Một chén trà về sau, cửu thiên chi thượng, ngân nguyệt phía dưới, tiên phong doanh thống soái Dương Chấn Lang lập giữa không trung, hét to một tiếng, Diệt Vân Trạch Quốc. Khải thắng mà về. 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 Mấy vạn võ giả cùng kêu lên hét to, thanh âm chấn thiên phá sóng, một cỗ cường đại vô cùng khí thế bay thẳng mây nguyệt. Đây chính là đại huyền chấn nhiếp bát hoang chấn hải quân. Lục Càn tại buồng nhỏ trên tàu bên trong nghe được kia cỗ thanh âm, kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Hắn cuối cùng biết vì cái gì cái này cao võ thế giới còn sẽ có quân đội tồn tại. Tại cái này ngàn vạn võ giả cường đại tinh thần, hùng hồn dương cương rót thành một đoàn mênh mông khí thế ảnh hưởng dưới, thân ở trong đó, cả người tinh khí thần cùng vạn người huyết khí hòa làm một thể, tinh thần cộng hưởng, tư duy trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Dưới loại tình huống này, đột phá xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Xuất phát. Theo Dương Chấn một tiếng lôi uống, quân lệnh truyền đạt xuống tới, 500 chiếc thiết giáp cự hạm điều chỉnh phương hướng, chìm thuyền phá sóng, trùng trùng điệp điệp xuất phát vào biển. Hô hô hô. Ba ngày sau, vô biên trên mặt biển, trời ú ú ám ám, gió lạnh như lao. Bốn chu ba đảo sôi trào mãnh liệt, thiết giáp cự hạm bị sông có chút lay động, nhưng vẫn tốc độ không giảm, sông thẳng tới chân trời bờ biển. Bạch Mi doanh trưởng Vệ Lâm đứng trên boong thuyền, cầm trong tay thiên lý kính, thần sắc nghiêm nghị. Ở phía sau hắn là hắn một đám thân vệ, còn có Lục Càn năm người. Buông xuống thiên lý kính, Bạch Mi doanh trưởng Vệ Lâm quay đầu lạnh nhạt nói, ước chừng còn có nửa canh giờ, chúng ta liền có thể sẽ lái vào Hồ Đầu Vịnh. Hồ Đầu Vịnh bên ngoài là hải tặc chiếm cứ địa phương, trên thực tế là Vân Trạch quốc sĩ tốt một cái binh doanh chỗ. Thường xuyên cướp bóc quá khứ thương thuyền. Lần này tiến công Hồ Đầu Vịnh, không thể phất lờ. Vâng. Lục Càn năm người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Xin hỏi Vệ doanh trưởng, cái này Hồ Đầu Vịnh địa hình như thế nào? Bên trong hải tặc thực lực như thế nào? Phương U Tuyết có chút vừa chắp tay, lạnh giọng hỏi. Hồ Đầu Vịnh phương viên 2.000 dặm, bên trong hòn đảo nhiều người, nhiều mạch nước ngầm đá ngầm, rất là phức tạp, ở trên đảo rừng, cây rậm rạp, hải tặc liền ẩn tàng trong đó. Còn bọn hắn thực lực, ngoại trừ đảo chủ là cái 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ, những người khác tại 40 khiếu trở xuống, nhưng cũng không thể khinh địch. Đã vừa mới có pháp tướng cảnh cao thủ lướt ngang mà qua, ở trên đảo cũng không có phi thiên cảnh cao thủ. Bạch Mi Vệ Lâm nghiêm nghị nói, đám người thần sắc có chút buông lỏng. Bọn hắn sợ nhất, liền là đụng tới ẩn tàng phi thiên cảnh cao thủ. Cương khí cảnh cao thủ ngược lại cũng không sợ, đánh không lại còn có thể chạy, thậm chí phát tín hiệu đạn mời phi thiên cảnh cao thủ tới chi viện. Mặt khác, Hồ Đầu Vịnh một chút ở trên đảo còn kiến tạo lên sơn động, sơn trại, thành lũy các loại công sự phòng ngự, nhân số ước chừng 3.000 người. Ngoại trừ hơn 2.000 người tinh binh cường tướng bên ngoài, cái khác phần lớn là nhục thân cảnh võ giả. Các ngươi tới. Vệ Lâm một bên bổ sung, một bên vây vây tay. Đám người đi qua, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp Vệ Lâm trên tay triển khai một chương vô cùng rõ ràng hải đồ, bên trên dùng đen trắng ngũ thải chi sắc miêu tả lấy Hồ Đầu Vịnh địa hình, tinh vi vô cùng. Hồ Đầu Vịnh địa hình tựa như một con hổ mở ra miệng to như chậu máu, trung ương nhất có ba tòa dài mảnh hòn đảo, như là lão hổ trên trán chữ vương. Đợi chút nữa, chúng ta lại ở chỗ này gặp được Hồ Đầu Vịnh tuần tra thuyền. Oanh sát bọn hắn về sau, trực tiếp cuốn Hồ Đầu Vịnh tiến hành một vòng oanh tạc. Vệ Lâm chỉ vào tinh tế hải đồ, còn chưa nói xong, trên cột cờ hoa tiêu thổi lên trạm canh gác địch. Tất! Phát hiện tung tích địch. Đông nam phương hướng. Lập tức, cả chiếc thiết giáp cự luân xe nỏ thay đổi, dây cung băng vang, mũi tên thượng cung. Cùng lúc đó, từng cây to lớn họng pháo rôi ra thân tàu, đông đông đông, phích lịch lôi hỏa đạn lên đạn, tùy thời dẫn đốt oanh bắn đi ra. Lục Can mấy người cũng cầm lấy thiên lý kính, hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một chiếc hắc gỗ lê thuyền nhỏ, treo một chi đầu hổ cờ, chính phi tốc hành xử mà tới. Đột nhiên, hắc thuyền quay đầu, tựa hồ là thấy được thiết giáp cự hạm tồn tại, hướng về Hồ Đầu Vịnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Truy! Bạch Mi doanh trưởng Vệ Lâm ra lệnh một tiếng, rầm rầm rầm, như đập lớn như vỡ đê, thiết giáp cự hạm đuôi thuyền phun ra 10 đạo thủy pháo, tốc độ đống nhiên tăng lên, đạt tới 300 bước, đuổi sát kia chiếc thuyền nhỏ mà đi. Tốc độ lại so kia thuyền nhỏ còn nhanh. Một chén trà về sau, thiết giáp cự thuyền đuổi kịp kia chiếc hắc gỗ lê thuyền nhỏ, Lục Càn mấy người thậm chí có thể nghe được trên thuyền hải tặc dùng Vân Trạch quốc ngôn ngữ kinh hoàng kêu to. Nhanh nhanh nhanh, cháy mau. Là đại huyền thiết giáp cự hạm. Làm sao có thể? Đại huyền làm sao lại giết tiến Hồ Đầu Vịnh? Nhảy thuyền chạy đi, ta không muốn chết. Trên đời này mỹ nhân ta còn không chơi chắn a. Nã pháo. Đuổi tới thần hỏa pháo 10 dặm tầm bắn phạm vi, Vệ Lâm ra lệnh một tiếng. Ầm 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 ầm. Chỉ một thoáng, hỏa lực oanh minh, thiết giáp cự thuyền chấn động mạnh một cái. 10 khỏa lớn như cối xay, tròn vo đen như mực lôi hỏa đạn bắn ra, thẳng tắp như điện, lướt ngang 10 dặm trời cao, ầm vang nện ở kia chiếc hắc gỗ lê trên thuyền nhỏ. Phanh 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 phanh. Kinh thiên bạo tạc vang lên. Trong nháy mắt đó, hắc gỗ lê thuyền nhỏ trực tiếp bị tạc đến vỡ nát. Vô số hỏa diễm, giống như từng đạo hỏa long gầm thét, càn quét tứ phương. Trên mặt biển, trực tiếp dâng lên mấy chục đạo 300 trượng cao của nước, còn có mấy ngàn hơn một mâu lớn hơi nước nồng vụ. Bay lên đầy trời toái thiết mảnh gỗ vụn, còn có người trên thuyền, đều tại cái này hoành minh bên trong hóa thành cho tàn, ngay cả cặn bã đều không thừa. Cái này, mới là thần hỏa pháo uy lực chân chính. Chương 142, các ngươi đã bị ta bao vây. Nhìn thấy thần hỏa pháo kinh người uy lực, Lục Càn có chút chấn kinh. Cái này một pháo xuống dưới, chỉ sợ cả đỉnh núi cũng bị mất, phàm thai căn bản gánh không được. Coi như kháng trụ tổn thương, kia bạo tạc trung tâm, nhiệt độ cao tới trên ngàn độ, chỉ là kia hơi nước đều đủ để đem người bỏng quen. Quả nhiên, chờ thuyền lớn chạy qua kia chiếc hắc gỗ lê thuyền nhỏ bị tạc mặt biển, Lục Càn nhìn thấy từng đầu mi lạn hải ngư, còn có bị đỏ bừng rùa biển tôm cua. Những này tôm cá đồng dạng sinh hoạt ở trong biển 200 trượng trở xuống, nhưng vẫn chạy không khỏi bị trừng chín vận mệnh, có thể thấy được trong khoảnh khắc đó bạo tạc, nhiệt độ kinh người, trực tiếp đem phương viên 3 dặm nước biển nấu đến sôi trào. Truy. Bạch Mi doanh trưởng vệ lâm lại lần nữa phát lệnh, thiết giáp cự hạm tốc độ không giảm, phóng tới hồ đầu vịnh. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động hồ đầu vịnh hải tặc, binh quý thần tốc, trực tiếp hướng hồ đầu vịnh trùng sát, không cho bọn hắn phòng thủ thời cơ. Rầm rầm. Tàu chiến bọc thép phá vỡ sóng lớn, tốc độ cực nhanh, ven đường gặp gỡ thuyền, mặc kệ có hay không treo đầu hổ cờ, vệ lâm như thường ra lệnh một tiếng, đưa chúng nó đánh thành cho cặn bã. Hiển nhiên điều khiển thần hỏa pháo pháo thủ đều là thân kinh bách chiến, bách phát bách chúng. Rốt cục, bọn hắn thấy được hồ đầu vịnh. Tại hồ đầu vịnh lõm đi vào lối vào, là từng mặt vách đá vách núi, trên vách đá đã nhấc lên pháo đài. Còn có mấy trăm con hắc gỗ lê thuyền nhỏ giăng khắp nơi, nghiêm trận phòng thủ. Trái đà kéo căng, chuẩn bị nã pháo. Vệ lâm hét lớn một tiếng, cả chiếc thiết giáp cự hạm đống nhiên một cái trôi đi, nằm ngang thân thuyền, mấy chục cái đen thấm họng pháo, thẳng tắp đối hổ đầu vịnh. Nã pháo! Nã pháo! Đánh chết đại huyền cầu tặc! Lại dám đánh tới chúng ta hổ đầu vịnh, cho những này đại huyền chó nhìn xem chúng ta hổ đầu vịnh lợi hại. Giết ta! Đoạt kia chiếc tàu chiến bọc thép! Cướp sạch còn có trên thuyền nữ binh! Đêm nay làm tân lang! Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Cơ hồ cùng một thời gian, hổ đầu vịnh hải tặc kêu gào, cũng phát xạ đạn tháo. Đồng thời, từng chiếc hắc gỗ lê thuyền nhỏ, nhanh như mũi tên nhanh, phá sóng mà đến, từ bốn phương tám hướng vây hướng thiết giáp cự hạm. Trên thuyền, từng cái hung thần ác sát, diện mục dữ tợn hải tặc cơ đại đao, đằng đằng sát khí, miệng bên trong âu ngôn huế ngữ mắng không ngừng. Trên bầu trời, từng khỏa đạn pháo giao thoa mà qua, che khuất bầu trời, đánh út về phía đối phương. Ầm 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 ầm. Sau một khắc, kinh thiên bạo tạc vang lên, vô số hỏa diễm, bốn phía nổ tung. Mặt biển hình thành một mảnh kinh khủng biển lửa. Nhưng lập tức từng đạo cột nước đột phá biển lửa, phóng lên tận trời. Trận trận hơi nước nồng vụ càn quét như rồng, thúc đẩy sinh trưởng biển lửa lần nữa cháy bùng, phát sinh càng lớn càng kinh khủng bạo tạc. Nhìn lại nơi xa, vách núi treo leo phía trên, đỉnh núi sụp đổ, đá vụn kích sạn. Từng bóng người theo pháo đài, kêu đau đớn, bị tạc bay lên trời, rơi vào trong biển. Trong không khí tràn đầy lưu huỳnh khói lửa hương vị. Những cái kia xông tới từng chiếc thuyền nhỏ trực tiếp bị tạc lật. Có hải tặc bị tạc đến chia năm xẻ bảy, tàn chi chân gãy, huyết vũ thưa thớt, cũng có hải tặc theo mảnh gỗ vụn bong thuyền đánh bay thượng tiên, như giống như quạt gió múa chuyển, đánh bay đến ngoài ngàn mét, rơi vào hải lý, không rõ sống chết. Tiêu thảm, tiêu rên, vang vọng toàn bộ mặt biển, nước biển mãnh liệt, bị huyết thủy nhuộm đỏ, trướng mắt vô cùng. Trang diện vô cùng huyết tinh, tàn khốc. Nhưng mà, chết được tất cả đều là hổ đầu vịnh hải tặc. Tầm bắn áp chế. Thiết giáp cự hạm trên thần hỏa pháo chính là thần hỏa đường cải tạo qua, uy lực kinh khủng, tầm bắn đạt tới kinh người 10 dặm. Hồ đầu vịnh những cái kia làm ẩu hỏa pháo, lại làm sao có thể hơn được thần hỏa pháo? Phải đà kéo căng. Nã pháo. Vệ lâm mặt lạnh mang sát. Lại lần nữa phát lệnh. Theo gió vừa sóng thiết giáp cự hạm một cái trôi đi quay đầu, thân thuyền nghiêng 30 độ, trong chớp mắt này, từng quả đạn pháo ẩm vàng bắn ra, vạch ra từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhìn về phía hồ đầu vịnh những cái kia hòn đảo. Phanh 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 phanh. Phảng phất cửu thiên đánh xuống lôi đỉnh, từng đoàn lôi hỏa tại hòn đảo trên nổ tung, mấy trăm mẫu lớn mây hình nấm từ từ dâng lên. Đó là chân chính sơn băng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Đây mới thật sự là trên biển chiến tranh a. Một nháy mắt chết tối thiểu hơn 1000 người. Lục Can nhìn trước mắt một màn này, tâm thần rung động thời khắc, trong mắt tinh quang lóe lên. Đang nghĩ ngợi, một đạo mũi tên gào thét mà đến, đâm thẳng khuôn mặt. Lại là có mười mấy chiếc hắc gỗ lê thuyền nhỏ đuổi đi theo, trên thuyền hải tặc kéo cung bắn tên, hướng về bong tàu trên người tiến hành bắn giết. Lục Can tiện tay vung lên, chi này mũi tên liền bị đánh bay, rơi vào trong biển. Cái này, dây cung nổ vang, âm bạo vang minh. Bong tàu bên trên bảy xe nỏ bắn ra nắm đấm lớn tinh ngân mũi tên, hình thành một đợt kinh khủng mưa tên, ầm vang đánh trúng những cái kia hoa lê mục trên thuyền nhỏ hải tặc. Phốc thử phốc thử phốc thử. Không ít hải tặc trực tiếp bị bạo cấp như điện ngân tiễn xuyên thủng. Thậm chí có mấy người bị một cây cự tiễn xuyên cắm bắt đầu, như là xuyên đồ nướng bình thường, mang theo bay lên trời, sau đó mới rơi vào hải lý. Một vòng tề xạ về sau, những này đuổi theo hải tặc, tính cả thuyền hải tặc, toàn bộ bị xe nỏ bắn thủng, diệt sát. Tiến lên, vờn quanh hổ đầu vịnh, không khác biệt oanh tạc. Vệ Lâm lại ra lệnh một tiếng, thiết giáp cự hạm trùng trùng điệp điệp lao ra, bắt đầu vòng quanh hổ đầu vịnh vòng chuyển. Một vòng thần hỏa pháo oanh nổ về sau, toàn bộ hổ đầu vịnh bốc lên khói đặc trận trận, còn có từng mảnh biển lửa, nghiễm nhiên một mảnh nhân gian luyện ngục. Cực kỳ hiển nhiên, cái này hổ đầu vịnh thật không có phi thiên cảnh cao thủ. Lên bờ bảy trận, tiêu diệt toàn bộ hải tặc, giết không tha. Theo Vệ Lâm một tiếng hét to, thiết giáp cự hạm vung xuống từng chiếc thuyền nhỏ. Đồng thời, trong khoang thuyền vọt ra từng cái vảy bạc tướng sĩ, nhảy vào trong thuyền, nhẹ nhàng vạch một cái, thuyền kích xạ như tiễn, hướng về trên bờ phóng đi. Lục Can bọn người sớm đã vận sức chờ phát động, đang chờ Vệ Lâm ra lệnh. Các ngươi bốn người, theo ta cùng tiến lên bờ tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Về phần ngươi, Lục Can, lưu tại nơi đây, trấn thủ thiết giáp cự hạm, nếu có dị dạng, lập tức phát tín hiệu đạn. Minh bạch chưa? Vệ Lâm bỗng nhiên quay người, tay trái nhấn tại trên chuôi đao, nghiêm khắc ra lệnh. Đám người thần sắc lập tức sững sờ. Lưu tại nơi này trấn thủ tàu chiến bọc thép, đây chẳng phải là không giành được chiến công? Phương Vũ Tuyết chân mày cau lại. Lục Can thần sắc trầm xuống, thật đúng là muốn nhằm vào hắn a. Thế nào, ngươi dám chống lại quân lệnh? Vệ Lâm ánh mắt như điện, hùng hổ dọa người, tựa hồ muốn động đao bộ dáng. Không dám. Lục Can mím môi, chắp tay bái nói. Hừ. Thiết giáp cự hạm nếu có hiểm mất, duy ngươi là hỏi. Vệ Lâm lạnh giọng nói xong, phi thân nhảy lên nhảy xuống trong biển, xé rách ra một đầu dài trường hải sóng, lao nhanh đến trên bờ biển. Cẩn thận một chút. Phương U Tuyết lạnh giọng nhắc nhở một câu, theo sát lấy Vệ Lâm nhảy xuống thuyền lớn. Ba người khác trước khi rời đi, nhìn Lục Càn một chút, lắc đầu liên tục thở dài. Người này đã đắc tội Vệ Doanh dài, chỉ sợ ngay cả nửa điểm chiến công đều không giành được, còn thế nào thắng kia Trương Kiến Thiếu. Nhìn xem mấy người đi xa lên bờ, Lục Càn thần sắc lạnh xuống, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thế mà dùng loại thủ đoạn này đến ngăn cản hắn thu hoạch được chiến công. Có chút bị hồi âm hiểm. Mà lại, bốn phía những này tướng sĩ, đều là Vệ Lâm thủ hạ, bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Thủ đoạn của hắn cũng không thi triển ra được. Một cái không tốt, bị phán một cái chống lại quân lệnh, chỉ sợ muốn bị trục xuất trấn hải quân, còn muốn bị quân pháp xử trí. Trong gió lạnh, Lục Càn hít mắt, chuyển trên tay bích ngọc ban chỉ, suy tư phá cục kế sách. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa có bóng đen từ hải đảo mặt sau xông ra, hướng phía cái phương hướng này kích xạ mà tới. Địch tập. Hoa Tiêu kinh hô một tiếng. Lục Càn vội vàng cầm lấy thiên lý kính nhìn về nơi xa. Phát hiện bên trái 12 dặm bên ngoài, có 5 chiếc treo đầu hổ cờ tàu nhanh đánh tới. Bên phải 14 dặm bên ngoài, có 7 chiếc tàu nhanh phá vỡ sóng biển, kích xạ mà tới. Là hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, ba đảo chủ. Nhanh, thu hồi xe nỏ, rơi xuống đoạn long thạch, trốn đến trong khoang thuyền vừa đi. Không biết là ai hét to một tiếng, canh giữ ở xe nỏ cái khác tướng sĩ khẽ chụp cơ quan, xe nỏ thu nhập bong tàu phía dưới, sau đó đám người bọn họ như một làn khói xông vào buồng nhỏ trên tàu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bong tàu tiến buồng nhỏ trên tàu thông đạo rơi xuống một tảng đá lớn. Lục Can biến sắc, một bước bay vụt đi qua, trầm giọng nói, các ngươi đây là ý gì? Đoạn long thạch rơi xuống. Một chén trà bên trong không thể lại mở. Đại nhân vẫn là mau mau đảo mệnh đi thôi. Đúng, đại nhân vẫn là ra tay trước đạn tín hiệu cho thỏa đáng. Đoạn long thạch bên trong, một đạo thấp thanh âm truyền ra, rất là lanh khốc vô tình. A, ta còn thực sự là không nghĩ tới Vệ Lâm hạn cuối như thế thấp. Thế mà còn có thể chơi ra cái này chờ vô sỉ hoa văn. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Lục Can cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có chút nào bối rối chi sắc. Ngược lại là khí định thần nhàn bay tới bong tàu biên giới, nhìn về phía đánh tới tàu nhanh. Nếu như hắn không có đoán sai, hổ đầu vịnh đại đảo chủ, hẳn là đang trì hoãn thời gian, để thủ hạ của hắn đến đoạt thuyền. Vừa vặn, đưa tới cửa chiến công, ngu sao không cầm. Sau một khắc, 12 chiếc tàu nhanh tới gần, bắn ra bay chảo móc sắt. Lập tức liền quấn ở thiết giáp cự hạm buồn phía trên. Khoảng 40 người dẫm lên bay câu dây sắt, kích xạ như điện, ầm vang giáng lâm đến trên miếng sắt, mặt lộ vẻ sắc ý, hung tợn vây quanh Lục Càn. Cái này 43 người, đều là tinh khí hùng hồn, toàn thân lóe ánh sáng nhạt, tất cả đều là cương khí cảnh võ giả. Tiểu tử, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngươi cầm đầu, là một cái áo đen mặt xẻo đại hán, tướng mạo hung ác, âm hiểm, rút ra bên hông xích hồng trường kiếm, tiếu dung băng lánh dữ tợn. Không không không. Nào biết được, Lục Càn lắc đầu mỉm cười, là các ngươi đã bị ta một người bao vây. Thức thời, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Không phải. Các ngươi đều phải chết. Chương 143, ta Lục Càn căn bản không biết võ công. Một đám hải tặc nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó buộc phát ồn ào cười to. Ha 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 ha. Tiểu tử này cho là hắn là ai đâu. Đại huyên chó. Còn dám phách lối như vậy. Đợi chút nữa trước chặt đứt tứ chi của hắn, để hắn chậm rãi đổ máu mà chết. Ồ. Tiểu tử này tinh tế tỉ mỉ thịt mềm, bắt hắn lại, cho hổ lao cựu chơi. Đừng nói nhảm. Bên trên, loạn đao đem hắn chém chết. Lao thất lao bát, các ngươi đi tìm cơ quan, nhìn có thể hay không hủy đi chiếc này thiết giáp cự thuyền. Mặt xèo đại hán vung tay lên, giữ tận quát. Dứt lời, một cái thiếu niên mặt đen nhảy lên mà đến, như mánh hổ bình thường, trong tay hắt xa cơ đao lóe ngân quang, hung hăng phách chạm xuống tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ đột phá không khí bình thường. Nếu là bị cái này cơ đao bổ trúng, chém vào da thịt bên trong, lại hung hăng khẽ kéo rồi, cả người đều muốn bị cưa thành hai nửa, phân thây tại chỗ. Tại thiếu niên mặt đen đánh tới đồng thời, tả hữu đều có một người, nắm lấy xin thép, lợi kiếm, nhanh như thiểm điện, phong tỏa ngăn cản Lục Càn né tránh đường lui. Vũ khí phía trên, đều là lóe cương khí quan mang, phong mang sắc bén. Ba người khỏe miệng đều hiện lên ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đã thấy Lục Càn bị ba người bọn họ hợp lực đánh giết, tiêu thảm bỏ mình hình tượng. Trước mắt Lục Càn cũng rất phối hợp, trừng to mắt, phảng phất bị dọa sợ đồng dạng. Đương đương đương. Cơ đao, lợi kiếm, xin phép bổ vào Lục Càn cái cổ, tiết hầu, má trái bên trên, phát ra ba tiếng hồng trung đại minh thanh âm. Mấy khối sắt mảnh vỡ, theo tóe hiện hỏa hoa, bốn phía bắn ra. Vũ khí của bọn hắn thế mà bị băng rơi mấy cái lỗ hổng. Ngươi đây là võ công gì? Ba người sắc mặt đều là biến đổi, chấn kinh tại chỗ. Ta Lục Càn căn bản liền sẽ không võ công. Lục Càn băng lánh cười một tiếng, đồng nhiên vừa nhấc tay trái, nhanh như thiểm điện, bắt lấy thiếu niên mặt đen thủ đoạn, dùng sức kéo một phát, đem thiếu niên mặt đen cả người kéo qua. Sau đó, một tôn to lớn nằm đấm, đánh nổ không khí, trực tiếp đánh vào thiếu niên mặt đen trên sống núi. Phanh! Một đóa hoa máu tại thiếu niên trên mặt tỏa ra. Chờ Lục Càn thu hồi nằm đấm, cái này thiếu niên mặt đen cả khuôn mặt lõm đi vào một cái quyền ấn, đã không thấy ngũ quan, tử trạng cực kỳ khủng bố dọa người. Gặp một màn này, hai cái trái phải đồng bọn hãi nhiên thất sắc, toàn thân buộc phát huyết khí, liền muốn thối lui. Nào biết được, Lục Càn nhanh hơn bọn họ. Hữu quyền đánh xong người, một bước lướt ngang, như dâm thất tinh cường đấu, cả người như là một tòa nguy nga thiết sơn bình thường, ầm vang đâm vào bên phải cầm kiếm hải tặc lồng ngực. Cái này hải tặc trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, oanh bắn tới bong tàu song sắt bên trên, cả người chặn ngang bẻ gãy, thân thể phản gãy 90 độ. Chờ rớt xuống, người đã trải qua phun máu, khí tuyệt mà chết. Thiết kiếm trong tay rơi trên bong thuyền, phát ra đinh đương thanh thúy tiếng vang. Đụng người hoàn mỹ, Lục Càn trên thân oanh buộc phát huyết khí, một bước lướt ngang 50 mét, một cước hung hăng đạp trúng xiên thép hải tặc đầu gối. A! Một tiếng hét thảm, xiên thép hải tặc bịch ngã xuống đất, còn chưa kịp né tránh, năm cái ngón tay thô đại như là trụ trời lồng giam bao phủ xuống tới, bắt hắn lại đỉnh đầu, sau đó hung hăng hướng xuống đè ép. Phốc một tiếng, cái này xiên thép hải tặc toàn bộ đầu bị nhấn tiến trong lồng ngực, đem lồng ngực cao cao phồng lên bắt đầu. Trong một chớp mắt, thuấn sát ba người. Thủ đoạn cực kỳ hung hãn, tàn bạo. Cho dù là giết người cướp của, việc ác bất tận hải tặc gặp, cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng, dọa đến sắc mặt tái nhợt, nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi tu luyện đến tột cùng là võ công gì? Cái này, áo đen mặt xèo đại hán vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt âm hiểm xảo trá. Lục Càn lắc lắc trên tay huyết khí, mỉm cười nói, ta vừa không phải nói sao, ta không biết võ công. Ta chỉ là trời sinh thần lực mà thôi. Hừ. Giả thần giả quỷ. Các huynh đệ, giết. Hao hết sạch hắn cương khí, nhìn hắn chết như thế nào. Mặt đen mặt xẻo đại hán gầm thét một tiếng, hơi vung tay, ném đến 5 cái hạt châu màu đen. Phích lịch lôi hỏa châu. Cơ hồ trong nháy mắt, những người còn lại không hẹn mà cùng, hoặc là ném ra phích lịch lôi hỏa châu, hoặc là ném đến khói độc đạn, thậm chí có người vung ra gai nhọn lưới sát, hung hăng chụp vào Lục Càn. Đương nhiên, cũng có hải tặc vung ra phi đao, trông sắt chờ ám khí, càng có người con cung dẫn dây cung vụng trộm bắn lén. Giờ này ngày này, làm hải tặc vẫn là điểm ấy thủ đoạn. Sao có thể được a? Lục Càn lắc đầu, chân giẫm một cái, người như kim quang, trên bong thuyền một chút đấu gây loe sáng, lướt ngang trăm trượng, liền xuất hiện tại một cái kết xù trung niên nhân trước người. Tại chỗ, tàn ảnh chậm rãi hiện hiện, âm bạo nổ minh trong nháy mắt chấn thiên động địa. Chết! Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục Càn, kết xù trên mặt đại hán hiện lên vẻ ngoan lệ, hai tay vạch một cái, móng vuốt thép như sói, lóe ra u lam quang mang, chụp vào Lục Càn lồng ngực. Cái này hiển nhiên là một chiêu móc tim đào phổi tàn nhẫn chiêu thức. Tại thời khắc sinh tử, bộc phát tiềm năng sử dụng ra, uy lực tăng thêm 3 phần. Nhưng mà, Lục Càn con mắt cũng không nhìn, mặc cho móng vuốt thép chộp vào lồng ngực. Xoát một chút, sắc bén móng vuốt thép hung hăng xé nát Lục Càn khôi giáp, vạch ra một mảng lớn hỏa hoa. Ta là Kim Cương Cước, ngươi là Thiết Đầu Công. Cái này, Lục Càn phun ra không hiểu thấu một câu, một quyền đánh nát trên người hắn u lam cương khí, sau đó một cái đầu chủ ý hung hăng chủ ý xuống tới. Phịch một tiếng, đại hán này đầu chấn động, trực tiếp chớp mắt, thân thể mềm mềm liền muốn ngã xuống đất. Nhưng còn không có ngã dưới, Lục Càn một cước đem đại hán đá bay không trung, trên không trung xoay một vòng, rơi vào hải lý, trong nháy mắt toát ra một trận huyết thủy, sau đó bị sóng biển mãnh liệt cọ rửa không thấy. Hai chiêu giết địch, Lục Càn không có nửa điểm dừng lại, quay người một bước xông vào hải tặc đống bên trong, mặc cho vũ khí chiêu thức đánh vào người. Đương 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 đương. Một trận hồng trung cự vang lên lên, trên thân bộc phát các loại hỏa hoa, mới khó khăn lắm chấn diệt Lục Càn trên da tầng kia bạch kim cương khí. Làm sao có thể? Nhục thể của hắn lại mạnh mẽ như thế. Là kim cương bất hoại thể. Không cần sợ. Hắn vừa rồi chiêu thức bạo phát 2 lần cương khí, trên thân nhiều lắm là còn có 20 khiếu cương khí. Liều mạng với ngươi. Giết. Một đám hải tặc chấn kinh hãi nhiên, nhưng theo áo đen mặt sẹo đại hán một tiếng quát chói tai, đám người trên tay vũ khí lại lần nữa lấp lóe cương ánh sáng, phá không hung hăng bổ tới, thế muốn đem hắn chém chết tại chỗ. Bốn phương tám hướng, không chỗ tránh né. Một đám ngu xuẩn, khó trách các ngươi khi thủ hạ, không xem lại các ngươi lão đại đều rụt lại không xuất thủ sao. Cái này, Lục Càn cười lạnh, toàn thân bạch kim quang mang bùng lên. Đường đường cong. Cương khí đập đến, hồng trung nổ đùng, lại lần nữa vang dội đến. Không khí đều phảng phất bị rung ra mắt trần có thể thấy gợn sóng gợn sóng. Đúng lúc này, Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, toàn thân một cỗ kinh người khí thế, giống như sắp xếp núi sóng lớn bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa lái đi. Quyền ý. Trong một chớp mắt, vây công Lục Càn 11 người như là đối mặt mãnh liệt đánh tới thao thiên cự lãng, toàn bộ nhân khí máu trì trệ, tâm thần bị chấn nhiếp. Chanh. Một tiếng thanh thúy kiếm minh, ngân bạch kiếm quang rũ ra lấm ta lấm tấm quang mang, lộng lây bật mệnh, thoáng qua liền mất. Sau một khắc, cái này 11 người cúi đầu, không dám tin nhìn qua nơi trái tim trung tâm tuôn ra máu đỏ tươi, đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ bình thường, đồng loạt đổ vào Lục Càn dưới chân. Lục Càn nắm lấy lưu tinh kiếm, lạnh lùng vô cùng nhìn qua áo đen mặt sẹo đại hán. Tuyết trắng trên thân kiếm, một đạo tơ máu xuôi dòng mà xuống, tại mũi kiếm hội tụ thành một giọt đỏ tươi huyết châu, tí tách một chút, rơi trên bông thuyền, nước bắn làm diễm lệ máu mai. Đao thương bất nhập kim cương bất hoại thể, bảo kiếm chém sắc như chém bùn, còn có thần lực vô tận. Vô thượng quyền ý. Ngươi đến tột cùng là ai? Có phải hay không đại huyền hoàng tử? Mặt sẹo đại hán mặt tâm trầm, nhãn thần hung ác bên trong lộ ra mấy phần kiên kỵ. Bốn phía còn lại hải tặc cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ hãi nhiên, thân hình chậm rãi lui lại. Lần này bọn hắn đá trúng thiết bản. Không nghĩ tới lưu lại thủ thuyền người cư nhiên như thế kinh khủng hung tàn. Còn lại 28 người. Đi, từ từ sẽ đến, từng cái đem các ngươi giải quyết. Lục Càn ánh mắt lạnh lùng vô tình, đảo mắt toàn trường. Tiếng nói vừa ra, người như kim điện xả ra, vọt tới một cái ông lão mặc áo trắng bên cạnh, quyền ý xông lên mà ra, khí thế áp bách như là sóng lớn quay sóng, chấn áp tại trên người lão giả. Lão giả động tác phòng thủ động tác trong nháy mắt chậm một tia. Thế là, mũi kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, người này trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Mắt thấy một màn này, mặt sẹo trên mặt đại hán quyết tâm, các huynh đệ, giết ra hỏa này, ta thưởng 3000 lượng hoàng kim. Trọng thưởng phía dưới, lập tức có mấy cái muốn tiền không muốn mạng xông đi lên. Nhưng quyền ý thêm lưu tinh kiếm quả thực không thể ngăn cản, ba 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 mấy kiếm, cái này mấy hải tặc lâu la liền bị Lục Càn đâm chết, ngược lại trên bong thuyền. Bởi như vậy, mặt sẹo đại hán kêu lớn tiếng đến đâu, cũng không ai dám đi lên đối mặt Lục Càn tôn này kinh khủng sát thần, kêu cha gọi mẹ tán loạn mà chạy. Si khí đã băng. Có người trong tuyệt vọng trực tiếp nhảy lên dây sắt, muốn trượt về thuyền nhỏ, nhưng Lục Càn đuổi sát theo, một kiếm chặt đứt dây sắt. Người này trực tiếp từ 150 trượng cao bong tàu rơi vào trong biển ngã chết. Đại gia tha mạng A. Lập tức, có hải tặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Lục Càn mặt lạnh xung qua, kiếm quang lóe lên, cầu xin tha thứ hải tặc lâu la che lấy máu tươi dâng trào yết hầu, ngã trên mặt đất. Giết! Liều mạng với ngươi! Lần này, triệt để kích phát tất cả hải tặc hung tính, trong tuyệt vọng, điên cuồng bộc phát, hướng phía Lục Càn chém giết tới. Nhưng mà, một chén trà về sau, bong tàu phía trên chỉ có đầy đất thi thể. Lục Càn đứng tại thi thể bên trong, nhìn xem 300 mét bên ngoài mặt đen mặt sẹo đại hán, cùng một cái thanh ý trung niên người gầy, lạnh lùng nói. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Chương 144, ta không có bất hắc. Mặt đen mặt sẹo đại hán tên là Lô Tu, là hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, 43 khiếu tu vi. Thanh y dì trung niên người gầy là hổ đầu vịnh ba đảo chủ, đạng bay, 38 khiếu tu vi. Hai người trước đó là gian dâm cướp bóc việc gác bất tận hải tặc, về sau bị triều an, trở thành vân trạch quốc binh lính. Sau đó, liền tụ tập một đoàn hải tặc, kẻ liều mạng, chiếm cứ tại hổ đầu vịnh, chuyên môn cướp bóc quá khứ đại huyền thương thuyền. Lúc này, hai người nhìn qua trước mắt cầm kiếm thiếu niên, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, hãi hùng khiếp vía. Làm sao? Các ngươi cương khí dồi dào, còn không dám hướng ta động thủ. Ta hiện tại thế nhưng là chỉ còn lại một khiếu cương khí nha. Bên ngoài trăm trượng, Lục Càn cười cười, sắn một cái kiếm hoa. Nghe vậy, Lỗ Tu đặng bay nhìn nhau, âm đức trên mặt hiện lên mấy phần hồ nghi, lại là càng thêm không dám động thủ. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta ngày sau lại tới tìm ngươi báo thù. Lỗ Tu cắn răng phun ra một câu. Dứt lời, hai người điểm bắn hai bên, bay về phía thuyền xuôi theo bên cạnh treo dây sắt. Thế mà chạy trốn. Này! Chạy đi đâu? Lục Càn đương nhiên sẽ không buông tha hai người này, cương khí bỗng nhiên bộc phát, người như kim điện lướt ầm ầm ra, đuổi sát người gầy kia đặng bay. Tiểu tử, ngươi trung kế. Địa giai trung phẩm chiêu thức, tha đao chạm. Nghe nói sau lưng truyền đến âm bạo, đặng bay bỗng nhiên quay đầu, kéo trên mặt đất cán dài ngân đao vung lên giữa không trung, quay đầu hung hăng phách chạm xuống tới. Lưỡi đao phía trên, ánh sáng trắng kịch liệt lấp lánh, không biết ra chỉ nhiều ít khiếu cương khí. Một đao kia, bộc phát đến cực hạn. Phá không rít gào vang bén nhọn chói tai. Cùng lúc đó, cái kia trốn chạy đại hán mặt đen Lỗ Tu đống nhiên vòng trở lại, tựa như một đầu lớn hắc xà, một chút rắn bò, vọt bắn tới Lục Càn sau lưng, trường kiếm đâm như điện, thẳng đâm Lục Càn hậu tâm. Hai người này căn bản là không có muốn chạy trốn. Không hổ là âm hiểm xảo trá hải tặc. Lục Càn khép cười một tiếng, thể nội cuối cùng một tia cương khí hiện lên, trường kiếm trong tay như kim xà xuất động, phát sau mà đến trước, lập tức điểm tại bổ xuống trên lưới đao. Đinh! Thanh thúy thanh âm vang lên, ngân đao mũi đao trực tiếp bị gọt sạch. Sau đó, kiếm run ngân mang, bổ tới đại đao bị trẻ thành mười mấy phiến, bốn phía điểm bay như bướm. Trong nháy mắt trong chốc lát, đặng bay trên tay chỉ còn lại một đoạn chuỗi lùi đao cán. Đang! Cái này, phía sau đâm tới trường kiếm đâm vào Lục Càn hậu tâm, bộc phát ra một tiếng hồng trung đại minh, đinh thai nhức óc. Lục Càn trên thân hiện hiện mờ nhạt bạch kim cương khí rốt củ cầm ẩm tiêu tán, không còn tồn tại. Nhưng trên thân kiếm lực lượng, tốc độ trong nháy mắt bị hút rơi một thành. Không đợi trường kiếm đâm vào áo giáp, Lục Càn trở tay quét qua, lưu tinh kiếm vạch ra một đạo hàn quang, trực tiếp đem trường kiếm gọt sạch một đoạn. Đứt gây bóng loáng như gương, có thể thấy được lưu tinh kiếm chi sắc bén. Hắn cương khí khô kiệt. Giết. Nhật Nguyệt Chấn Sơn Quyền. Chết. Hổ Sa Giảo Long. Cho dù vũ khí trong tay tổn hại, Lỗ Tu đặng bay hai người không có chút nào dừng lại, nhảy lên hổ phát mà đến, một trước một sau, đều ra hung ác chiêu thức đánh về phía Lục Càn đầu lâu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Giết kẻ này, cướp đi bảo kiếm, cao chạy xa bay. Oanh. Đúng lúc này, Lục Càn quyền ý bộc phát, kinh người huyết khí áp bách vỡ bờ ra, oanh đập vào trên thân hai người, để hai người thân hình chỉ trệ. Sau một khắc, Lục Càn trên thân càng thêm lấp lánh bạch kim quang mang sáng lên, bao trùm toàn thân. Đương đương. Hai tiếng nổ mạnh, Lỗ Tu đặng bay hai người nằm đấm, lợi chảo đánh vào Lục Càn trên đầu. Bộc phát ra chuông đồng chấn thiên cự minh. Cương khí đập đến ở giữa sinh ra kinh người bạo tạc, nổ ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lập tức va chạm đến trên thân hai người. Lỗ Tu hai người toàn thân run lên, trên tay chấn đau nhức không thôi. Còn chưa kịp đứng vững, cuồng liệt cơn lốc quét lên, quét sạch tứ phương, đem hai người thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Hai người đứng vững, nhìn cả người lấp lóe bạch kim cương khí Lục Càn, trừng to mắt, hãi nhiên thất thanh nói. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng cương khí đã khô kiệt hao hết. Trong lòng, là phiên giang đảo hải kinh hãi. Cương khí làm sao lại đột nhiên khôi phục nhiều như vậy? Chẳng lẽ là âm thầm ăn vào dưới lưỡi cất giấu thần đan rượu dược, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy à? Không sai, ta mới vừa rồi là cương khí hao hết. Cái này, Lục Càn cười lạnh, bất quá, ta bằng thực lực của mình trong khoảnh khắc đó lại đả thông một cái huyệt hiếu. Cương khí trong nháy mắt khôi phục bảy thành. Cái gì? Đả thông huyệt hiếu. Nghe được câu này, Lỗ Tu đặng bay hai người trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Đả thông huyệt hiếu, nhất định đương theo lấy huyệt khiếu đau từng cơn, hơi hơi lớn chỉ vào làm đều sẽ gây nên huyệt khiếu kịch liệt đau nhức. Tiểu tử này trong chiến đấu đã thông huyệt khiếu, là điên rồi sao? Vẫn là tự tìm đường chết. Nhưng vì sao không thấy hắn lại nửa điểm huyệt khiếu đau đớn vết tích? Hai người nhìn nhau, lại là kinh hãi, lại là kinh nghi. Kết thúc. Cái này, Lục Can lạnh lùng phun ra ba chữ, thân hình nổ bắn ra, lôi ra một đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện tại Đặng Bay trước mặt. Nhanh như kim điện xuyên vân. Quyền ý theo bóng người đến, tựa như quần quận hướng về phía trước, nghiền ép hết thể dòng lũ, lập tức chấn áp tại Đặng Bay thần hồn bên trên. Đặng Bay tâm thần run lên, thoáng ngẩn ra một sát na. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lục Càn lưu tinh kiếm đâm tới, rũ ra một mảnh kiếm ảnh, môi đầu kiếm ảnh đều như là mở ra răng nanh độc xà, hung hăng cắn tại hắn quanh thân các nơi. Kim xà đoạt mệnh kiếm pháp. Phốc 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 phốc. Một chuỗi dài trầm đục về sau, Đặng Bay người lên tuân ra 66 đóa diễm lệ huyết hoa. A. Kịch liệt đau nhức xông lên đầu, Đặng Bay phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người giống như đống bùn não, trực tiếp ngã xuống bong tàu bên trên. Hắn dây rủa lấy, vận khí cương khí, muốn bắt đầu, nhưng căn bản làm không được. Bàn tay, thủ đoạn, khuỷu tay khớp nối, bả vai, xương tỉ bà. Toàn thân gân cốt kinh mạch trôi nối tiếp, đều bị lưu tinh kiếm xuyên thủng, máu tươi phun lưu không thôi. Mấy lần thời gian trong nháy mắt, ngay tại toàn thân bốn phía hình thành một cái vũng máu. Như vậy chỉ còn ngươi. Lục Can lườm dưới chân kêu thảm kêu rên Đặng Bay một chút, nhìn về phía 400 mét bên ngoài Lỗ Tu. Nghe được câu này, Lỗ Tu toàn thân lắc một cái, một trương phơi gió phơi nắng mặt đen trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, vẻ hối tiếc. Sớm biết hắn liền trốn ở trên đảo, ra đoạt cái gì thuyền. Không phải, hắn cũng sẽ không đụng vào đến tên yêu nghiệt này sát thần. Nhắc hoác, sợ. Mới vừa lên thuyền thời điểm không phải cực kỳ phách lối sao. Lục Can khinh thường cười lạnh một tiếng. Sắn một cái kiếm hoa, cắm kiếm vào vỏ, vừa đi vừa nói, ngươi chuyển vận không đánh tan được phòng ngự của ta, lại không có bảo giáp ngăn cản bảo kiếm của ta, càng không có quyền ý chống lại ta quyền ý, ngay cả tốc độ cũng không đủ ta nhanh. Có thể nói là chuyển vận, phòng ngự, tốc độ, khống chế mọi thứ không được, đầu hàng nhận thua đi. Ta cũng không muốn đưa ngươi toàn thân chọc ra 10 cái lỗ thủng, kia nhiều đau nhức a. Nói đến đây lúc, Lục Càng chạy tới Lỗ Tu trước người, nhìn xuống, cười nói, ngươi nói. Có phải hay không đâu? Lỗ Tu cắn răng, trên mặt hiện lên xanh đỏ chi sắc. Sau đó, bịch một chút quỳ rạp xuống Lục Càn trước mặt, run giọng nói, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Có thể a? Lục Càn cười cười, tiện tay vung lên, khắp không thèm để ý phân phó nói, đứng lên đi, chính ngươi đem mình phế đi, ta cũng lười động thủ. Vâng. Lỗ Tu đứng lên, nhìn xem Lục Càn không có chút nào phòng bị phía sau, cắn răng, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, một trưởng vô bên vai trái bảng. Trực tiếp đem bả vai trái đập nát. Sau đó, cố nén kịch liệt đau nhức, ba 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 mấy lần, đem hai chân đầu gối, mắt cá chân đều đập đến vỡ nát. Làm xong đây hết thảy, hắn sát mặt tái nhợt như tuyết, gân xanh từng cái văng lên, toát ra róc rách mồ hôi lạnh, trong miệng càng không ngừng hít vào hơi lạnh. Lục Càn quay đầu nhìn một cái, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lười quản, đi vào bong tàu tiến buồng nhỏ trên tàu đầu kia thông đạo, đưa tay bóp quyển gõ gõ đoạn long thạch, uy, bên trong da rửa sạch. Nghe được thanh âm, trong khoang thuyền tướng sĩ mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Hẳn là tiểu tử kia chém giết xâm phạm hải tặc. Hừ, tiểu tử kia tất nhiên là bỏ thuyền mà chạy, gặp hải tặc trốn, lại vòng trở lại, cố ý dẫn chúng ta ra ngoài. Một cái kim giáp tướng sĩ lạnh giọng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mở đoạn long thạch ra ngoài sao? Một cái tiểu tốt hỏi. Không đi ra. Chờ vệ doanh trưởng trở về. Tiểu tử kia bỏ thuyền mà chạy, trên thuyền cánh buồm. Cột cờ các loại tất nhiên bị hải tặc phá hư. Tiểu tử kia dẫn chúng ta ra ngoài, là muốn chúng ta cùng hắn cùng một chỗ có nổi. Kim giáp tướng sĩ trong mắt lóe lên yếu ớt lánh quang. Một đám tướng sĩ âm thầm gật đầu. Nhưng mà, cách mỗi một canh giờ, Lục Càn liền đến gõ một lần môn. Uy, bong tàu trên máu đều đọc lại, các ngươi thật không ra tẩy một chút sao. Ta nướng rùa biển trứng, thơm quá, các ngươi ra ăn sao. Hoa, trên trời có sao băng a? Ra nhìn sao băng. Sau 5 canh giờ, sắc trời đã tối, kim giáp tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói, mở đoạn long thạch. Vệ doanh trưởng bọn hắn không sai biệt lắm trở về. Vâng. Ầm ầm. Theo cơ quan chuyển động, đoạn long thạch dâng lên. Một đám tướng sĩ đi ra buồng nhỏ trên tàu, leo lên bong tàu, trong nháy mắt con ngươi trợ to, thấy được để người khó có thể tin một màn. Chương 145, ai nhà chúng bấy dập. Quần tinh sáng chói bầu trời đêm, ánh trăng như nước, chiếu lên thiên địa một mảnh trong trẻo. Bong tàu phía trên, mấy chục cỗ thi thể chia hai đống. Một đống bày thành một cái to lớn châu chữ, một đống bày thành hai cái vòng tròn, không biết là cái gì đồ án. tại bong tàu nơi hẻo lánh chỗ, đống lửa giấy lên. Lục Càn ngồi tại bên cạnh đống lửa, chính cầm một cái chậu lớn rùa biển trứng, chính ăn đến say sưa ngon lành. Mà tại bên cạnh hắn, kia hai cái cùng hung cực ác, giết người vô số hổ đầu vịnh nhị đảo chủ Lỗ Tu, ba đảo chủ Đặng Bay, nằm tựa ở cách đó không xa, một mặt sợ hãi, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Phảng phất vừa mới từng chịu đựng chuyện kinh khủng gì. Nhạc Hoắc, rốt cục ra rồi. Ta cho các ngươi lưu lại mấy cái rùa biển trứng, tới cùng một chỗ ăn sao? Lục Càn ngẩng đầu, cười dương lên tay. Một đám tướng sĩ hai mặt tư dò xét, đều là chấn kinh tại nguyên chỗ. Xin hỏi đại nhân, những hải tặc này đều là ngươi giết? Ngươi còn bắt sống hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, ba đảo chủ. Một cái kim giáp tướng sĩ đi tới, chắp tay hỏi. Khắp khuôn mặt là hoài nghi thân sắc. Nơi này ngoại trừ ta còn có người khác. Lục Càn ăn sạch rùa trứng, đánh một cái ở một cái, chỉ bên cạnh Lỗ Tu Đặng Bay, người cũng đã bắt sống tới. Ngươi nếu không tin, hỏi bọn họ một chút. Một đám tướng sĩ kinh nghi bất định. Thả đạn tín hiệu đi, để vệ doanh trưởng trở về, ta đoán bọn hắn nhất định đang tìm hổ đầu vịnh đại đảo chủ. Lục Càn cười đứng dậy, quay đầu nhìn về hổ đầu vịnh. Gió biển thổi vào, băng lãnh, lại làm cho người sảng khoái nâng cao tinh thần. Đợi chút nữa cái kia vệ doanh trưởng sắc mặt, hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Hưu phanh. Cái này, một cái màu vàng đạn tín hiệu bay lên không trung, hỏa tinh tứ tán, hình thành một cái to lớn vô cùng trường kích, trăm dặm có thể thấy được. Ở trên đảo trong rừng rậm, Vệ Lâm bọn người ngẩng đầu nhìn lên. Đi. Về thuyền. Dứt lời, hắn dẫn theo Phương U Tuyết bọn người lao nhanh như điện, lướt đi rừng rậm, phóng tới bờ biển thiết giáp cử hạm. Ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đuổi tới bờ biển, lại phát hiện Lục Càn dẫn theo một đám tướng sĩ, xuất hiện trận đón lấy. Lục Càn. Ta ra lệnh ngươi chấn thủ thiết giáp cử hạm, ngươi dám can đảm mang theo trên thuyền chấn thủ tướng sĩ chạy xuống, nếu là bị hải tặc thừa cơ lên thuyền, hủy thiết giáp cử hạm, ngươi phải bị tội gì? Hôm nay, bản doanh trưởng muốn trị ngươi một cái thất trách chi tội. Tả hữu, bắt lại cho ta. Không đợi Lục Càn nói chuyện, Vệ Lâm trợn mắt chừng một cái, nghiêm khắc quát lớn. Lời này vừa nói ra, sau lưng hắn một đám thân vệ cùng nhau rút đao, lao đến, sát khí lâm lâm vây quanh Lục Càn. Phương U Tuyết gặp một màn này, lông mày lập tức nhíu lên. Cái khác ba cái cương khí cảnh thiên tài nhưng không có lên tiếng, làm khoanh tay đứng nhìn hình. Vệ doanh trưởng, ngươi quá lo lắng, hải tặc ở chỗ này đây. Lục Càn không chút hoang mang quay người, phủi tay. Lập tức, hoành liệt sau lưng hắn một đám tướng sĩ thối lui, lộ ra bị trói gô Lỗ Tu, Đặng Bay. Một màn này, để Vệ Lâm bọn người đều là sững sờ. Đây là hổ đầu vịnh nhị đảo chủ Lỗ Tu, còn có Đặng Phi. Một cái thân vệ ánh mắt quét qua, trong nháy mắt nhận ra hai người. Kinh ngạc nói. Vệ Lâm sầm mặt lại, trong mắt hiện lên dị quang, kinh nghi hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Càn không nói gì. Một cái kim giáp tướng sĩ tiến lên một bước, chần chờ một chút, chắp tay nói, bẩm đại nhân, các ngươi công đảo không lâu, hải tặc xâm phạm, chúng ta lui vào buồng nhỏ trên tàu bên trong, rơi xuống đoạn long thạch, là vị này Lục đại nhân lấy sức một mình, chém giết hổ đầu vịnh 46 tên cương khí cảnh hải tặc, còn bắt sống hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, ba đảo chủ. Cái gì? Vệ Lâm mở trừng hai mắt, nhìn về phía Lục Càn, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Phương U Tuyết cũng quăng tới dị dạng ánh mắt. Đồng dạng, ba cái kia cương khí cảnh thiên tài hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin. Một người tiêu diệt 40 mấy cương khí cảnh hải tặc, còn bắt sống hai cái cường địch. Cái này Lỗ Tu Đặng Phi thế nhưng là 40 khiếu tả hữu tu vi a. Quả thực không thể tưởng tượng. Hừ, Lục Càn, có phải hay không có phi thiên cảnh cao thủ giúp ngươi? Không phải lấy ngươi hơn 20 khiếu cương khí, làm sao có thể làm được giết địch cầm người? Vệ Lâm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát hỏi. Ha ha, vệ doanh trưởng, ngươi cái này có chút quá mức. Ta giết địch cầm người, có phải hay không sắt tranh tranh sự thật? Ngươi không ngợi khen không nói, còn đốt đốt ép hỏi, chỉ sợ có sai lầm công bằng. Lục Càn hơi nheo mắt, không chút nào yếu thế nói. Nghe được hắn một câu nói kia, Vệ Lâm thần sắc biến đổi, biết mình là nhằm vào quá hung ác, quá rõ ràng. Bên cạnh Phương U Tuyết, còn có ba cái kia cương khí cảnh thiên tài, đều quăng tới dị dạng ánh mắt. Nhãn châu xoay động, Vệ Lâm thần sắc thoáng hòa hoãn, gật đầu nói, là làm soái, nhất định là cẩn thận ổn thỏa vi thượng, còn nữa, nhiệm vụ lần này trọng đại, bản doanh giải là cẩn thận quá mức một chút. Đi, bản doanh trưởng liền nhớ ngươi một công. Không, còn có một cái công lao đâu. Lục Càn cười cười, quay đầu nhìn qua Lỗ Tu. Lỗ Tu trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, cắn răng nói, đại nhân. Cái kia hổ đầu vịnh đại đảo chủ Trần Tiêu Dạ liền trốn ở vụ lê đảo phía dưới mật thất. Ta nguyện mang mấy vị đại nhân tiến đến. Chỉ cầu mấy vị đại nhân tha ta một mạng. Hừ. Hải tặc nói năng bậy bạ, cái nào tin được. Vệ Lâm khoát tay chặn lại, trực tiếp cự tuyệt. Đại nhân, thuộc hạ nguyện cùng Phương U Tuyết, cùng nhau đi tới kia vụ lê đảo, đem kia hổ đầu vịnh đại đảo chủ bắt sống trở về. Lục Can một bước tiến lên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Phương U Tuyết nghe vậy, có chút vừa chắp tay, thuộc hạ Phương U Tuyết, nguyện cùng Lục Cản cùng một chỗ cầm địch, còn xin vệ doanh trưởng cho phép. Chúng ta cũng nguyện ý cùng nhau đi tới. Bên cạnh ba cái cương khí cảnh thiên tài nhìn nhau một cái, cùng nhau chắp tay bài nói. Vệ Lâm xem xét, lập tức nhướng mày. Nếu là thật sự để Lục Cản tìm tới cái kia đại đảo chủ, bắt sống trở về, vậy lần này tiêu diệt toàn bộ hổ đầu vịnh công lao lớn nhất người không ai qua được Lục Cản. Lôi Thân Vệ lời nhắn nhủ nhiệm vụ chẳng phải là hoàn toàn thất bại. Hắn lại như thế nào bàn giao? Nghĩ đến cái này, Vệ Lâm ánh mắt trầm xuống, nghiêm nghị nói, cái kia đại đảo chủ Trần Tiêu Dạ là cái 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ, các ngươi năm người mặc dù là nhân trung long phượng, thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng đối mặt một cao thủ như vậy, chỉ sợ vẫn là sẽ lực có thua, bản doanh dài liền mang theo thân vệ, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Lục Càn lập tức lên tiếng nói, tuyệt đối không thể. Vệ doanh trưởng vẫn là tọa trấn thiết giáp cự hàm đi. Không phải cái kia đại đảo chủ thừa cơ giết ra, đến trên thuyền đại khai sát giới, chẳng phải là chuyện xấu. Lục Can nói đúng, vệ doanh trưởng vẫn là trấn thủ thiết giáp cự hàm đi. Một bên Phương U Tuyết lạnh giọng phụ hòa nói. Vệ Lâm khẽ nhíu mày, các ngươi nói không sai. Nhưng an nguy của các ngươi trọng yếu giống vậy, như vậy đi, ta đem một đội thân vệ lưu lại, đủ để ngăn chặn cái kia đại đảo chủ. Một cái khác đội theo ta đi. Không thể. Vệ doanh trưởng thân mang trọng trách, không thể khinh thân mạo hiểm. Lục Càn lại lần nữa lên tiếng khuyên nhủ. Hừ, bản doanh trưởng tự có chủ trương. Vệ Lâm dứt lời, trực tiếp quay người dẫn 10 người thân vệ phóng tới trong đảo. Lục Càn xem xét, đáy mắt hiện lên một vòng lanh quang, nhấc lên Lô Tu liền đuổi theo. Phương U Tuyết, còn có ba cái kia cương khí cảnh thiên tài cùng nhau theo sát tới. Một nhóm 7 người, tại Lô Tu dẫn đường dưới, lao nhanh như gió, thẳng đến hổ đầu vịnh thiên đông bắc kia một tòa vụ lê đảo. Hơn nửa canh giờ về sau, bọn hắn đi vào vụ lê đảo một tòa quái thạch đá lởm chởm nhọn trên núi. Bích Lam Hải nước vờn quanh lấy cả tòa nhọn núi, có một đầu thủy đạo tựa hồ thông hướng trong lòng núi đầu. Lô Tu chỉ vào thủy đạo, đại đảo chủ liền trốn ở trong lòng núi. Bên trong tồn phóng một nhà kho lương thực, đầy đủ hắn ở bên trong giấu trên một năm nửa năm. Đi! Lục Càn không nói hai lời, trực tiếp mấy lần nhảy vọt, lao xuống vách núi, quay một chút nhập vào trong biển, như là một đầu mũi tên, bơi về phía sâu trong lòng núi. Sau lưng Vệ Lâm bọn người theo sát đuổi theo. Bơi qua thất nhiêu bát nhiêu hắc ám thủy đạo, mấy người tại một chỗ bằng phẳng trên bờ cát bờ, nhìn bốn phía một cái, là một cái ở mức băng lánh sơn động. Đi bên kia. Lỗ Tu chỉ sơn động bên phải, nơi đó có một đầu chật hẹp khe hở, chỉ cho phép một người thông qua. Xuyệt. Ta đi trước dò đường. Lục Can thổi sáng một cái cây châm lửa, nhấc lên Lỗ Tu, đem hắn xách trước người làm khiên thịt, mũi chân điểm một cái, trôi hướng đầu kia khe hở. Mấy giây về sau, thanh âm của hắn từ khe hở bên kia chuyển tới, không có vấn đề. Đến đây đi. Phương U Tuyết gật gật đầu, theo thứ tự thông qua. Vệ Lâm nhất là cẩn thận, cái cuối cùng mới thông qua khe hở. Thông qua khe hở về sau là một đầu rộng 3 thước thềm đá, là nhân công gọt giũa mà thành, thông hướng đen thấm chỗ sâu. Đám người nhìn nhau, đều là thu liễm huyết khí, thận trọng đi lên phía trước. Lục Càn càng là trực tiếp dập tắt cây châm lửa. Đi đến một nửa, đột nhiên một tiếng ầm vang, hai bên vách đá nổ tung. Bốn phía màu đen khói đặc kẹp lấy tên bắn lén phun ra mà đến, thẳng vào mặt lao thẳng tới Lục Càn bọn người. Không được. Là cơ quan khói độc. Mau lui lại. Vệ Lâm kinh quát một tiếng, trên thân bùng lên cương khí kim màu vàng nóng, rút đao múa ra một mảnh liên liên vòng sáng, đem phóng tới tên bắn lén ném bay. Lục Càn bọn người cũng là như thế. Đang muốn từ đường cũ trở về, lại phát hiện chẳng biết lúc nào một tảng đá lớn, chặn đường đi. Lục Càn đụng đụng Phương U Tuyết bả vai, nấp kỹ lưu tinh kiếm. Cả người liền mềm mềm ngã xuống. Phương U Tuyết hiểu ý, thân thể nghiêng một cái, đổ vào Lục Càn bên cạnh. Chương 146, trận đấu này ta muốn thắng. Phương U Tuyết trên thân tản ra một trận mùi thơm. Ngay bắt đầu cực kỳ dễ chịu. Nhưng con đường bằng đá khói độc rất đậm, trong chớp mắt mánh liệt tới, bổ nhào vào trên mặt lại khiến người ta cảm thấy có chút đốt bị thương thống khổ. Mà lại, khói độc bên trong tựa hồ nhúng vào cái khác kịch độc, ngay bắt đầu hế ẩm, ngọt ngào, để nhân thủ chân như nhũn ra, tứ chi bất lực. Còn đầu váng mắt hoa. A, con mắt của ta. Có người hét thảm một tiếng, che hai mắt chảy ra róc rách huyết dịch. Sau một khắc, người này mặt trực tiếp hư thối, bốc lên trận trận khói xanh, còn có nồng đậm vô cùng khét lẹt mùi thối lan ra. Cẩn thận, cái này khói đen là 10 phần ác độc mục nát kim yên, gặp nước sẽ hóa thành axit đậm đặc, mục nát kim hóa thạch. Còn có kia chua ngọt mê hương, là vân trạch quốc đặc hữu tử hải gan khí độc. nghe ngóng tay chân không còn chút sức lực nào, huyết khí ngưng kết. Nhanh vận khởi cương khí vòng bảo hộ toàn thân. Trong khói dày đặc, Vệ Lâm toàn thân tản mát ra cương khí kim màu vàng nóng, đại đao luân chuyển như múa, đem phóng tới mũi tên áo choàng. Hắn thân vệ học theo, bảo hộ ở hắn quanh thân. Mặt khác ba cái cương khí cảnh thiên tài thì là đứng thẳng thành một cái tam giác, toàn thân lóe cương khí quan mang, cầm trong tay vũ khí, ngăn cản bốn phía loạn xạ tới tên bắn lén. Một chén trà về sau, tên bắn lén không có. Nhưng chật trội con đường bằng đá bên trong vẫn là khói đen không tiêu tan, hung viên lăn lộn không ngừng, quả thực là đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản thấy không rõ bốn phía. Chỉ có thể nhìn thấy người cương khí trên người quang mang lóe ra. Những hải tặc kia là muốn hao hết chúng ta cương khí. Chậm rãi lui về. Tìm ra đường. Cái này, Vệ Lâm quát chói tai một tiếng, móc ra một viên đan dược căn bảo. Mệnh lệnh truyền xuống, còn đứng lấy người chậm rãi lui lại. Đột nhiên, ca một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai bên vách đá đột nhiên phun ra đen xì mặc thủy, đánh vào mấy người trên thân. Vệ Lâm xem xét, lập tức sắc mặt kỳ biến, là dầu hỏa. Nhanh, vận khởi cương khí. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hỏa diễm phun trào mà đến, trong nháy mắt đốt tới Vệ Lâm một đoàn người trên thân. Oeng! Không khí cháy bùng. Từng đoàn hỏa diễm vọt bốc cháy, đem Vệ Lâm bọn người đốt thành hỏa cầu thật lớn. Không có nửa điểm chần chờ, Vệ Lâm mấy người vận khởi cương khí, ngăn cản ngọn lửa trên người thiêu đốt, đồng thời chợt quát một tiếng, đột nhiên ra quyền đánh về phía vách đá cơ quan. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, vách đá pha toái, bạo tạc đầy trời bột mịn. Vệ Lâm bọn người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem trên vách đá cơ quan oanh mở, trước mắt xuất hiện một cái rộng rãi sơn động. Sơn động trên vách núi đá, khảm nạm lấy từng khỏa nắm đấm lớn biển nguyệt quang thạch, tản mát ra trong suốt như ngọc ánh sáng. Tại 200 trượng bên ngoài, có một trương giường đá, trước giường đứng đấy một cái áo xám người lùn trung niên nhân, còn có một người mặc vảy giáp màu đen cao lớn râu ngắn lão giả. Áo xám người lùn trung niên nhân chính là hổ đầu vịnh đại đảo chủ, Trần Tiêu Dạ. Cái này, trên người bọn họ dầu hỏa rốt cục thiêu đốt hầu như không còn, nhưng bọn hắn cương khí cũng chỉ còn lại hai thành không đến. Hừ! Đại huyên chó, mục nát kim yên tư vị không dễ chịu đi. Cao lớn râu ngắn lão giả cười lạnh, trong hai mắt tràn đầy cừu hận sát ý. Hắc U Giáp, Đại U Dương Nghiệt. Vệ Lâm sầm mặt lại, nhìn qua cái kia lão giả cao lớn, trong lòng nhất thời run lên. Không sai, lão phu liền là Đại U U Châu Bích Cam quận Minh Vân huyện huyện lệnh, Hạ Đông Lai. Đại huyên chó, các ngươi năm đó khởi binh tạo phản, để bản quan không thể không đảo vong hải ngoại, luân lạc tới cái này hổ đầu vịnh khi hải tặc, mai danh nhận tích. Thu này, liền dùng máu của các ngươi đến hoàn lại. Lão giả cao lớn nói xong, quắc như sấm mùa xuân, một bả nhấc lên bên cạnh dài hai trượng lang nha bổng, trực tiếp chém giết tới. Kia lang nha bổng múa lên, cùng phong gào thét, khí thế chi mãnh, giống như khai thiên tích địa. Căn này lang nha bổng, tối thiểu có 10 vạn cân chi trọng. Cùng lúc đó, người lùn Trần Tiêu Dạ lòng bàn tay hiện hiện một cây truy thủ, thân hình quỷ mị lóe lên, phóng tới còn không hồi phục cương khí Vệ Lâm đám người. Sau một khắc, hùng hồn huyết khí, kinh người quyền ý trong nháy mắt bao phủ Vệ Lâm bọn người. Cái này người lùn đảo chủ, còn có cái này Đại U Dương Nghiệt, rõ ràng đều là 55 thiếu, luyện ra quyền ý cương khí cảnh cao thủ. Bảy trận, giết. Vệ Lâm lại lần nữa nuốt vào một viên đan dược, đại đao trong tay lóe lên, phiêu như kinh hồng, bổ về phía đánh tới người lùn đảo chủ. Sau một khắc, chiến đấu khai hỏa. Cương khí đập đến tiếng nổ đùng đoảng, còn có vũ khí kích đụng đinh đương thanh vang vang dội tới. Cuồng phong bốn quyển, mặt đất bạo liệt, tràng diện nhìn chia 5 năm. Nhưng không đến thời gian một chén trà, một cái thân vệ cương khí hao hết, không tránh kịp, bị lang nha bổng quét qua quét trúng. Ầm. Người này tại chỗ bạo tạc, tàn chi huyết nhục bốn phía bắn tung tóe. 10 vạn cân lang nha bổng, lấy cao tới vài trăm mét tốc độ quét tới, đừng nói là người, liền ngay cả không thể phá vỡ cứng rắn thạch, cũng phải tại chỗ nổ là bột mịn. An huyết liệt đan, khôi phục cương khí, đánh giết hai người. Vệ Lâm quát chói tai một tiếng, toàn thân ảm đạm kim quang đống nhiên tránh quấn bắt đầu, đại đao đại khai đại hợp, chiêu chiêu đoạt mệnh. Hung tàn đoạt mệnh, đánh cho lão giả cao lớn liên tục bại lui. Hắn vừa rồi ăn vào đan dược liền là huyết liệt đan, luyện hóa về sau, bộc phát huyết khí tiềm năng, phi tốc khôi phục cương khí. Nhưng dược hiệu qua đi, nhục thân sẽ bị tiêu hao, suy yếu 10 ngày nửa tháng. Hiện tại sống chết trước mắt, đâu thèm nhiều như vậy, mạng sống quan trọng. Những cái kia thân vệ, còn có 3 cái cương khí cảnh cao thủ thừa dịp cái này đứng không, vội vàng móc ra đan dược, liền muốn ăn vào luyện hóa. Nhưng vào lúc này, người lùn đảo chủ lại hướng trên mặt đất lăn một vòng. Oeng! Âm bạo nổ minh. Cái này người lùn đảo chủ lại như cùng một con chuột, vọt bắn như điện, ba 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 đất tại bọn hắn bên cạnh chân, dưới hông chui qua, vô cùng linh hoạt. Trong tay như vậy lóe yếu ớt lam quang truy thủ, tùy tiện phá vỡ bọn hắn hộ thể cương khí, trên người bọn hắn cắt ra từng cái vết thương. Vết thương lập tức biến thành đen, trong nháy mắt, liền phun lên trái tim, bộ mặt. Sau đó, bị chặt tới thân vệ trước mắt, sắc mặt tím đen, thẳng tắp ngã xuống, trên tay vừa mới móc ra huyết liệt đan rơi xuống đất. Ba cái kia cương khí cảnh thiên tài tựa hồ phủ lấy nội giáp, tránh thoát một kiếp, toàn thân cương khí khôi phục lại, liền cùng cái này người lùn đảo chủ chém giết. Làm sao, người lùn đảo chủ võ công thực sự hiếm thấy, chuyên công hạ bàn, đem thân hình ưu thế phát huy đến cực hạn, bọn hắn chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Thế là, từng cái thân vệ ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại lão giả cao lớn cùng vệ lâm chém giết, ba cái cương khí cảnh thiên tài liên thủ, miễn cưỡng ngăn trở người lùn đảo chủ tiến công. Đánh tới một nửa, hai bên cương khí đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhưng lão giả cao lớn cười lạnh một tiếng, nuốt vào một viên kim sắc đan dược, toàn thân cương khí lập tức khôi phục năm thành. Địa giai đan dược, kim linh đan. Vệ lâm biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề. Chờ huyết liệt đan dược hiệu vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, quát lạnh một tiếng, đi. Đi tìm Phương U Tuyết. Phương U Tuyết trên thân cái kia thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn có thể giúp chúng ta nghịch chuyển bại thế. Ba cái cương khí cảnh thiên tài đều là thần sắc vui mừng. Bọn hắn cùng Phương U Tuyết cùng tiến lên đảo tiêu diệt toàn bộ hải tặc, lại phát hiện căn bản đoạt không qua Phương U Tuyết. Trong tay nàng cái kia thanh hồ điệp kiếm rất sắc bén, gọt thép tinh như cắt đậu hũ. Giết người như chém dưa thái rau, liền ngay cả cương khí hộ thể cũng đỡ không nổi. Cầm tới cái kia thanh hồ điệp kiếm liền thắng. Trong lúc nói chuyện, lão giả cao lớn, người lùn đảo chủ chém giết tới. Vệ lâm vừa đánh vừa lui, cùng ba cái kia cương khí cảnh cao thủ rời khỏi sân động, mượn yếu ớt ánh sáng nhạt, nhìn thấy con đường bằng đá nơi hẻo lánh cắm đầy mũi tên, khắp khuôn mặt là máu tươi Lục Cản. Còn có Phương U Tuyết. Hai người không nhúc nhích, dựa lưng vào phong bế con đường bằng đá cự thạch, phảng phất đã bỏ mình. Giết. Cùng bọn hắn liều cương khí. Lão giả cao lớn gặp đây, trong mắt hung quang lóe lên, lang nha bổng trên lóe ra lóa mắt thanh quang, thế đại lực trầm, quay đầu nện như điên xuống tới. Đồng thời, người lùn đảo chủ thay đổi du tẩu công kích, trực tiếp chính diện tập kích. Trong tay độc dao găm chiêu chiêu không rời ba cái cương khí cảnh thiên tài dưới bụng yếu hại. Vệ lâm bốn người gặp đây, chỉ có thể cắn răng, vận khởi cương khí cưỡng ép phòng ngự. Vâng! 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 Con đường bằng đá thổi tan, cương khí kích đụng, tuôn ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, quét vào trên thạch bích, trực tiếp đem vách đá nổ chia 5x7, tựa như súng máy hạng nặng bắn phá bình thường, đá vụn bắn ra bốn phía, bay lên đẩy trời bột mịn. Các ngươi thay ta ngăn trở. Ta đi lấy kiếm. Vệ lâm quát mạnh một tiếng, đại đao trong tay hất lên bay ra, bắn thẳng đến lão giả cao lớn con mắt. Lão giả cao lớn vung tay lên, lang nha bổng trở về, đem đại đao đánh bay. Tại cái này đứng không, ba cái cương khí cảnh thiên tài đã giữ vững chật trội con đường bằng đá, cắn răng, ngăn lại bay vụt mà đến người lùn đảo chủ, là vệ lâm tranh đoạt thời gian. Chết! Giờ khắc này, lão giả cao lớn thể nội ẩm vang bộc phát ra một cỗ huyết khí, cả người đầy cơ bắp, thân hình phồng lớn ba vòng, con mắt đều trở nên đỏ như máu. Trong tay lang nha bổng vùng lên giữa không trung, ném ra âm bạo nổ minh, quay đầu nện xuống. Phốc. Một cái cương khí cảnh thiên tài dưới chân đá xanh bạo liệt, cả người bị vào trong viên đá. Hai người khác gặp đây, mặt lộ vẻ thần sắc, vội vàng kích phát thể nội cuối cùng một tia cương khí ngăn cản. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai người bị vọt tới người lùn đảo chủ đánh tới bụng, cả người bay ra ngoài, giữa không trung, cuồng thổ máu tươi. Đụng vào trên đá lớn, cả người thẳng tắp đến rơi xuống, hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên đối mặt người lùn đảo chủ toàn lực một quyền, bọn hắn cương khí hao hết, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Nhưng cái này, vệ lâm cũng bắt được Phương U Tuyết bên hông bích thanh ngọc kiếm chuôi. Trên chuôi kiếm, điêu khắc từng cái hồ điệp. Vệ lâm thần sắc vui mừng, đồng nhiên co lại rút ra trường kiếm, thân kiếm bích thanh như nước, loe yếu ớt lánh quang. Hắn trở lại nhìn xem lão giả cao lớn, người lùn đảo chủ hai người, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung. Đột nhiên, hắn cảm giác được bên hông đột nhiên đau xót. Một đoạn ngân bạch thân kiếm, từ hắn phía sau lưng đâm ra, trên mũi kiếm có máu đỏ tươi. Vệ lâm không dám tin chậm rãi quay đầu, vừa vặn nên tiếp Lục Cản băng lánh hai mắt, thật xin lỗi. Trận này chiến công tranh tài, ta muốn thắng. Cho nên, xin đi chết. Chương 147, một thêm một tương đương mấy. Đi chết hai chữ rơi xuống, Lục Cản cầm kiếm thủ đoạn đống nhiên dùng sức, trường kiếm đi phía trái hung hăng hết thảy. Phốc thử một chút. Vệ lâm trừng mắt khó có thể tin đôi mắt, chặn ngang cắt thành hai đoạn. Ẩm vang ngã xuống đất. Máu tươi cuồn phún ra, nhuộm đỏ Lục Càn ngân sắc khôi giáp. Ngươi không chết, lòng ta khó yên a. Lục Càn lắc đầu than nhẹ một tiếng, đứng dậy lắc một cái, trên thân cắm tiễn trực tiếp bị run rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Phương U Tuyết mở ra băng lánh đôi mắt, cầm lại kia một thanh bích thanh trường kiếm, đứng lên, một mặt lạnh lùng vô tình. Tựa hồ đã sớm biết Lục Càn muốn giết Vệ Lâm. Trước mắt một màn này kinh biến, để ngoài trăm thước người lùn đảo chủ, còn có lao giả cao lớn đều ngây ra một lúc, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Đại huyền cầu tặc ở giữa nội đấu. Lục Càn không để ý tới bọn hắn, đi đến một bên, đá một cước còn tại giả chết Lỗ Tu, uy, đi lên. Khu khu khu. Lỗ Tu ngay cả khục mấy tiếng, vô cùng miễn cưỡng dãy rùa đứng dậy. Lỗ Tu, khó trách bọn hắn có thể tìm được. Lao Phu đã sớm nhìn ngươi là tham sống sợ chết chi đồ. Người lùn đảo chủ ánh mắt quét tới, hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm, trước hết giết hai người này lại nói. Chiếm trên tay bọn họ bảo kiếm. Kia hai thanh bảo kiếm, tựa hồ là thanh châu ngàn năm thế gia phương gia tổ truyền lưu tinh kiếm, hồ điệp kiếm. Lao giả cao lớn thở hổn hển, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng tham lam. Hắn vừa rồi buộc phát huyết khí, lực lượng bạo tăng, nhưng di chứng cũng nổi lên, hiện tại tay chân có chút bùn rùn, lang nha bổng cũng không cầm lên được. Tốt. Đối phó hai cái này tiểu bối, dễ như trở bàn tay. Người lùn đảo chủ trên mặt hung quang lóe lên, dầm chân một cái, người như hắc điện nổ bắn ra mà đến, trong chốc lát xuất hiện tại Lục Càn trước người, độc dao găm xảo trá tàn nhẫn, tin tức nhanh tuyệt luân, đâm thẳng giữa hai chân. Nhưng mà, Lục Càn căn bản không tránh không né, toàn thân bạch kim quang mang lóe lên. Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình, toàn lực vận chuyển. Chỗ mi tâm, một con bạch thiền ấn ký nổi lên. Đang. Một tiếng thanh thúy chuông vang vang lên, cương khí kích động chỗ, xí quang bùng lên, lập tức âm bạo nổ tung, cơn lốc quét lên đầy trời bụi mảnh. Cương đại lực phản chấn bắn ngược trở về, để người lùn đảo chủ hổ khẩu tê dần, suýt nữa bắt không được độc dao găm. Ngươi đây là cái gì nội công? Người lùn đảo chủ kinh hô một tiếng, thân hình nổ bắn ra nhanh chóng tối lui, trở lại lão giả cao lớn bên cạnh. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hán điệu giai nội công cương khí, tại đối doanh ở giữa, lại ẩn ẩn có băng tán tán loạn dấu hiệu. Một kích không thành, trốn xa ngàn dặm, nguyên lai hổ đầu vịnh đại đảo chủ là cái thích khách, thật đúng là ngoài dự liệu. Lục Càn híp híp mắt, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Không đợi con đường bằng đá bùi đất rơi xuống, một cái to lớn bóng người lao đến, khuôn mặt dữ tợn, trong tay giơ cao, lang nha bổng như là như trụ trời, hung hăng nện xuống. Thế muốn đem Lục Càn nện thành thịt muối. Hung mãnh như hổ quyền ý tùy theo bao phủ tới. Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, căn bản không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, nắm đấm loe kim quang, một quyền nhanh như thiểm điện, ầm vang đánh ra. Đang. Thanh thúy vô cùng hồng trung cự vang lên lên, đánh nổ màng nhĩ. Nắm đấm đánh vào rơi xuống lang nha bổng bên trên, lập tức tuôn ra mắt trần có thể thấy một vòng sóng xung kích, trong chớp mắt đánh vào hai bên trên vách đá. Lập tức, vách đá liên tục bạo tạc, phảng phất bị mấy chục khỏa phích lịch lôi hỏa châu oanh tạc đồng dạng. Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Ngươi làm sao lại môn thần công này? Không có khả năng. Giờ khắc này, lão giả cao lớn cũng nhìn thấy Lục Càn mi tâm con kia bạch thiền, hãi nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tại hắn kêu đau đớn trong nháy mắt, Lục Càn một bước vọt bàn tới, nắm đấm như rồng, một quyền đánh vào hắn trên lồng ngực. Phịch một tiếng nổ vang. Lão giả cao lớn trên người hộ thể cương khí bạo liệt, cuồng phong bốn quyển ở giữa, nắm đấm tiến quân thần tốc, đem hắn hắc cú áo giáp đánh ra một cái thật sâu quyền ấn. Lực lượng kinh khủng. Như đập lớn như vỡ đê cuồng tiết ra, trực tiếp đem cái này lão giả cao lớn đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lăn lộn lộn hơn mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại. Kia một cây lang nha bổng cũng rời tay bay ra, rơi tại Lục Càn 50 mét trước đó. Nhưng mà, cái này lão giả cao lớn không để ý lang nha bổng, đứng lên, vô cùng kích động nhìn qua Lục Càn, kim cương bất hoại. Thần lực vô tận, còn có thể hấp thu lực lượng bán ngược. Là Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Tuyệt đối là Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình? Ngươi cứ nói đi. Thiên hạ này chi lớn, còn có ai có thể luyện thành Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình? Lục Càn cười lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ, còn có, nếu không phải ta thiết kế đem những người này dẫn tới nơi đây, ngươi có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lão giả cao lớn bỗng nhiên quỳ xuống lại, lệ nóng doanh tròng gõ ba cái khấu đầu, vô cùng kích động nói, vi thần hạ đông lai bái kiến hoàng tử. Vi thần tại hổ đầu vịnh một mực chờ đợi bệ hạ tin tức, không nghĩ tới đợi 20 năm, rốt cục chờ đến. Vi thần cả gan hỏi hoàng tử, bệ hạ hiện tại người ở chỗ nào? Quỷ La Quốc. Lục Càn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lại là tại Quỷ La Quốc. Cũng thế, năm đó Quỷ La Quốc túi đầu xưng thần, bệ hạ tại Quỷ La Quốc tất nhiên có thể nhận lớn nhất bảo hộ. Lão giả cao lớn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt vui mừng không thôi. Đứng lên đi. Cái này, Lục Càn đi tới, con mắt cũng không có nhìn hắn. Trực tiếp đi vào trong sân động. Lão giả cao lớn vội vàng đứng lên, có chút cung thân, vô cùng khiêm tốn cung kính cùng sau lưng Lục Càn. Cái kia người lùn đảo chủ gặp một màn này, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là dùng một đôi âm tàn hai mắt nhìn chằm chằm Lục Càn. Cũng chỉ có một mình ngươi chạy trốn tới nơi này. Lục Càn đi vào sơn động, vừa đi bên cạnh bốn phía quét nhìn. Hồi hoàng tử điện hạ, vi thần là theo chân Bích Cam quận quận trưởng chạy ra hải ngoại, nhưng trên đường gặp được đại phong bạo, quận trưởng bay thẳng trời rời đi, thuộc hạ ôm một khối bong thuyền, lưu lạc đến Hồ Đầu Vịnh, gặp được vị đảo chủ này Trần Tiêu Dạ. Lão giả cao lớn tất cung tất kính hồi đáp. Thì ra là thế. Lục Càn gật gật đầu, thiện tay cầm lấy bên giường một bức tranh. Triển khai xem xét, bên trên là một cái mặt trắng nam tử trung niên, khí độ phi phàm, đầu đội cửu long ngọc quan, người khoác hắc long trường bào, rất là ung dung hoa quý. Người này chính là Đại U Phế Đế. Lục Càn hơi nheo mắt, quay đầu nói, không nghĩ tới ngươi còn mang theo trong người phụ hoàng chân dung, nhìn đến ngươi coi như trung tâm. Bệ hạ long ân, vi thần sao dám quên. Vi thần mỗi giờ mỗi khắc, đều nghĩ đến phục thị tại bệ hạ tả hữu, là bệ hạ tận trung. Lão giả cao lớn vô cùng nghiêm nghị bài nói. Cực kỳ tốt. Chờ gặp lại phụ hoàng, ta sẽ đem ngươi mang đến gặp phụ hoàng. Lục Càn gật gật đầu, hừ. Huyền Hoàng Tông lang tâm cầu phế, lại khởi binh phá vỡ ta Đại U, phụ vương sớm muộn có một ngày giết trở lại kinh thành, đem Triệu Huyền Cơ cái này nghịch tặc chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Không sai. Đem Triệu Huyền Cơ cẩu tặc kia chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lão giả cao lớn thần sắc vui mừng, lại vội vàng nắm chặt nắm đấm, nghĩa phẫn điền lương nói. Như vậy, ngươi nên theo ta đi. Đại Huyền muốn diệt Vân Trạch Quốc, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Nhưng trước khi đi, ngươi còn phải làm một chuyện. Lục Càn để bức họa xuống, mặt lạnh nói. Mời hoàng tử phân phó. Vi thần sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lão giả cao lớn một gối cung kính cúi đầu. Giết cái này Trần Tiêu Dạ. Lục Càn tiện tay một chỉ bên cạnh người lùn đảo chủ. Cái này. Lão giả cao lớn hơi sững sờ. Người lùn đảo chủ biến sắc, thân hình lui nhanh trăm mét, toàn thân nhấp nhoáng yếu ớt lang quang. Người giết hay không? Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi nói? Lục Càn nghiêng qua hắn một chút. Lão giả cao lớn thần sắc kiên định, quay người nhìn về phía người lùn đảo chủ, Trần đảo chủ, xin lỗi. Từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn. Đương thời ta hạ Đông Lai vì tận trung bội bạc, kiếp sau ta trả lại ngươi. Dứt lời, người như Thái Sơn đồng dạng liền xông ra ngoài. Hạ Đông Lai. Hắn là lừa gạt ngươi. Hắn căn bản không phải cái gì đại ưu hoàng tử. Người lùn đảo chủ giận không kèm được, một bên né tránh, bình thường mắng. Trần đảo chủ, ngươi không biết. Cựu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình là đại ưu hoàng tộc bí mật bất truyền. Chỉ có hoàng tộc con cháu mới có thể tu luyện. Xin lỗi. Hạ Đông Lai một bước vọt bắn đi ra, nhặt lên lang nha đồng, như là giống như điên, chiêu chiêu đoạt mệnh, dồn người vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, sơn động mặt đất băng liệt, đá vụn kích sạn. Á á á. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Người lùn đảo chủ tức giận mắng không ngừng, bị đánh ra phát hỏa, trên tay chiêu thức cũng dần dần tàn nhẫn. Cuối cùng, hai người cương khí hao hết, lão giả cao lớn dựa vào thể lực kéo dài, một côn đập vào người lùn đảo chủ trên bờ vai, trực tiếp đem hắn nửa người đánh nát. Người cái đồ con lợn. Người lùn đảo chủ vô cùng phẫn nộ chửi rủa, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ đem lão giả cao lớn xé xác sống lột. Xin lỗi rồi, Trần huynh. Lão giả cao lớn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, một gậy đánh xuống đến, đánh vào người lùn đảo chủ trên lồng ngực. Lập tức, lồng ngực lom xuống dưới, người lùn đảo chủ bỏ mình tại chỗ. Lão giả cao lớn thu hồi lang nha đồng, quay người đi đến Lục Càn trước mặt, cung kính bái nói, hoàng tử, vi thần may mắn không làm được mệnh. Lục Càn lộ ra hài lòng tiếu dung, cực kỳ tốt. Ta hỏi ngươi, một cộng một tương đương mấy? Ê! Hai! Lão giả cao lớn ngây ra một lúc, ngẩng đầu hồi đáp. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Lục Càn mỉm cười, tay trái rút đao, vạch ra một đạo ngân nguyệt hồ quang, từ lão giả cao lớn yết hầu chỗ hiện lên. Thoáng qua liền mất. Sau đó đao đã không thấy tăm hơi. Vì? Vì cái gì? Lão giả cao lớn che lấy yết hầu, trừng to mắt, khó có thể tin hỏi. Bởi vì ngươi biết quá nhiều. Lục Càn cười lạnh. Ầm ầm, lão giả cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Sau đó, Lục Càn quay đầu nhìn về cách đó không xa một mặt hoảng sợ Lỗ Tu, một cộng một tương đương mấy. Lỗ Tu mặt lộ vẻ khó coi tiếu dung, hàm răng khanh khách run rẩy, vô cùng chần chờ phun ra một chữ, ba. Lục Càn lắc đầu, thở dài một tiếng, là hai. Ngay cả điều này cũng không biết, còn sống cũng là lãng phí không khí. Dứt lời, một thanh phi đao từ trong tay vung ra, bay vụt như điện, cắm ở Lỗ Tu mi tâm. Chương 148, Linh Đan Diệu Dược. Bột một tiếng. Lỗ Tu một mặt hoảng sợ, ngửa mặt ngã xuống. Toàn bộ sơn động, chỉ còn lại Lục Càn, còn có Phương U Tuyết là đứng đấy. Ngươi tu luyện quả thật là đại ưu hoàng tộc Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Phương U Tuyết nhìn sang, trong mắt hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. tự nhiên là thật. Không phải ngươi cho rằng ta bắt cái Tạ An Bình, lại thêm một cái Đại Vũ Dư Nghiệt, bệ hạ liền thưởng ta một kiện cá chuồn đấu phục. Ta món kia cá chuồn đấu phục thế nhưng là dùng Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình môn thần công này đổi lấy. Lục Can cười cười, đi đến lão giả cao lớn bên cạnh, bắt đầu sở thi. Nhưng mà, không có sở đến bất kỳ vật gì. Phương U Tuyết gặp đây, không có tiếp tục hỏi Lục Can thần công là ở đâu ra, quay người một bước bay tới bên giường bằng đá, bích thanh trường kiếm một chạm. Bá. Giường đá trực tiếp bị cắt ra một đầu khe hẹp. Nàng tiện tay lật một cái, đem vỡ vụn giường đá ván giường ném qua một bên, lập tức, năm thanh to lớn dương đồng tử đập vào mi mắt. Lục Can đi tới nhìn một chút, cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này quả nhiên không nói lời nói thật. Năm đó Huyền Hoàng Tông tịch quyển thiên hạ, đại ưu quan viên gặp đại sự không ổn, nhao nhao đảo vòng, trước khi đi tự nhiên cũng không quên trắng trợn vơ vét một phen. Cực kỳ hiển nhiên, cái này Hạ Đông Lai cũng là vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân mới trốn đi hải ngoại. Phương U Tuyết thanh kiếm quét qua, chặt đứt ổ khóa, vận khởi cương khí, thận trọng vẩy một cái nắp vali. Lập tức, một mảnh kim quang chói mắt, lấp lánh trướng mắt. Trong dương rõ ràng là một đống hoàng kim, bàn tay rộng dài nửa xích, ba tấc dày, là tiêu chuẩn đại ưu quan đúc hoàng kim. Một cây 20 lượng. Cái dương này bên trong hẳn là có 4 vạn lượng nhiều. Đợi chút nữa ngươi ta một người một nửa. Lục Càn hai mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Phương U Tuyết không nói gì, kiếm quang lóe lên, mở ra cái thứ hai cái dương. Lập tức, một trận nồng đậm dược khí xông vào mũi. Hai người định nhãn xem xét, phát hiện bên trong là từng cái sứ trắng tiểu đàn, tròn trịa, cùng mật bình không sai biệt lắm bao nhiêu. Lục Can cầm lấy một vò cẩn thận xem xét, phát hiện đàn dưới đáy dán một cái tờ giấy nhỏ, bên trên 5 cái chữ màu đen có chút phát hoàng, khó mà phân biệt. Là Bạch Ngọc Tục Cân Cao. Phương U Tuyết lại gần, một chút nhìn ra bên trên chữ, cái này Bạch Ngọc Tục Cân Cao là thượng hạng thuốc trị thương, có thể nối xương tục gân, tựa như là ưu châu mấy chục năm trước một cái luyện đan môn phái Thanh Vân môn luyện chế ra tới. Một vò giá trị nhiều ít. 3.000 lượng bạch ngân. Lục Can thần sắc vui mừng. Liền tranh thủ bên trong song chảo chun vại đều lấy ra, từng cái để Phương U Tuyết phân biệt. Xương voi bên trong thần đan, đỏ kinh tuyết tùy hoàn, bách thảo mật gấu dịch, lục thần hoa liên rượu. Vân vân mười mấy loại tốt nhất đan dược. Thấp nhất còn có mấy hộp nhân sâm, xem xét liền là ngàn năm nhân sâm, sâm hương 10 phần. Gia hỏa này chạy trốn trước vơ vét không ít đồ tốt ta. Lục Can chọn chọn lựa lựa, đem những này tốt nhất đan dược phân hai đống, ta vừa vặn muốn tu luyện âm ba công. Muốn những này cường tráng ngũ tạng lục phủ đan dược không có vấn đề chứ? Tùy ngươi. Phương U Tuyết cũng không thèm để ý, còn đem mình đống kia lục thần hoa liên rượu lựa đi ra, đan dược này đối yết hầu có cực mạnh chữa trị dược hiệu. Ngươi muốn tu luyện âm ba công, không tránh khỏi sẽ rách dây thanh yết hầu, cái này một vò lục thần hoa liên rượu cho ngươi đi. Lục thần hoa liên, chủ dược là thiên sơn tuyết liên, còn phải là ngàn năm năm, phụ dược là nhân sâm, linh chi, thái tuế. Vân vân 6 loại quý báu dược liệu. Lại thêm vào cái khác các loại dược liệu, hết thảy 365 loại, tại cực kỳ điều kiện hà khắc hạ phong đàn 3 tháng, chịu thành một vạc lớn rượu thuốc. Tại cái này về sau, còn muốn lặp đi lặp lại trứng nướng, đóng băng, để rượu thuốc bên trong dược lực dần dần nồng đậm, cuối cùng cất giữ 18 năm, mới đến như thế một chén nhỏ lục thần hoa liên rượu. Liên uống một ngụm nhỏ, coi như yết hầu xe rách, cũng có thể tại ngắn ngủi 2 trong vòng 3 ngày hoàn toàn khôi phục, quả thực là tu luyện âm ba công cực giai phụ trợ đan dược, có thể xưng thần dược. Ta đây còn thật không biết. Lục Can cầm lấy kia bạch ngọc sứ tiểu đàn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi. Vậy ta liền nhận. Làm báo đáp, ngươi có thể ở ta nơi này chọn 2 vỏ. Phương U Tuyết ánh mắt quét tới, rơi vào hũ kia đỏ kình tuyết tủy hoàn trên, ta liền muốn cái này tuyết tủy hoàn đi. Đỏ kình chính là trong biển bá chủ, lực lớn vô cùng, một thân da cá cứng cỏi trơn trượt, phục dụng về sau có thể tăng cường nhục thân lực lượng, để làn da trở nên tuyết trắng sáng ngời, mềm dẻo vô cùng. Ngươi làn da đã đủ bạch. Lại Nam Kinh đi, trong đêm ra đóng vai quỷ đều không cần trang điểm. Lục Can tự tiếu phi tiếu nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Phương U Tuyết nghiêng qua hắn một chút, lạnh lùng phun ra 2 chữ. Lục Can cười cười, quay đầu mở ra cái thứ 3 cái dương, bên trong là từng quyển bí tịch võ công, phần lớn là hoàng giai, huyền giai. Chỉ có chút ít 5 bản là địa giai. Nhưng mà cái này 5 bản cũng là tàn khuyết không đầy đủ, hệ thống thu nhận sử dụng không được. Cũng chính là căn bản không thể tu luyện. Lại mở ra cái thứ 4 cái dương, là một đống dây chuyền trân châu, châu báu đồ trang sức. Mà cái thứ 5 cái dương không có gì bất ngờ xảy ra, là quý báu tranh chữ, ngọc khí đồ cổ. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, cái này đại ưu huyện lệnh Hạ Đông Lai đến cùng dò xét nhiều ít người nhà, mới lấy tới nhiều như vậy đồ tốt. Lục Can từ trong dương cầm lấy một cái phỉ thúy thượng hạng băng trùng vòng tay, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đại U những năm cuối ngập trong vàng son, từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong thanh sắc huyền mã bên trong, những này đại U quan viên tự nhiên là trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay lúc đó Thanh Dương quận quận trưởng nuôi hơn 100 cái thê thiếp, hàng đêm sinh ca, chỉ là mỗi ngày tiêu độ đều vượt qua hơn vạn lượng bạch ngân. Phương U Tuyết mắt lộ ra lãnh quang, lạnh giọng nói: "Dạng này đại U, nó bất diệt, thiên lý nan dung." Lục Can lắc đầu, quay người bốn phía tìm tòi, đang tìm còn không có cơ quan mật thất cái gì. "Ngươi giết Vệ Lâm, trở về bản giao thế nào? Ta đoán Trường Dương trấn bên kia sẽ một lần nữa phái cái doanh trưởng tới, ngươi như thường còn phải thụ kiểm chế, nhằm vào." "Cái này?" Phương U Tuyết lông mày cau lại, hỏi: "Rất đơn giản a, ngươi tới làm doanh trưởng." Lục Can sờ lấy vách núi, quay đầu cười nói: "Ừm." Phương U Tuyết có chút thất thần, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không thể nào. Cho dù có lớn hơn nữa công lao, Dương Trấn cũng không có khả năng để ta làm doanh trưởng. Nơi này chính là trên biển, không phải lục địa. Trên biển tác chiến cùng trên lục địa hoàn toàn hai việc khác nhau, lại nói, nàng cũng không tinh thông hàng hải chi thuật, làm sao có thể khi cái này doanh trưởng." Lục Can cười nói: "Chỉ là treo cái danh tự mà thôi. Lâm trận đổi soái là chiến trường tối kỵ." Dương Trấn hiển nhiên cũng biết đạo lý này, hắn nhất định sẽ từ kia chiếc thiết giáp cự hạm binh sĩ bên trong chọn lựa một cái tới làm doanh trưởng. "Ngươi không ngại thử một lần, đi tranh một chút cái này doanh trưởng chi vị. Rốt cuộc, chúng ta thế nhưng là chém giết hổ đầu vịnh đại đảo chủ, nhị đảo chủ, còn có một cái đại u dư nghiệt đâu. Như thế lớn công lao, tranh một chuyến cũng không sao." Những lời này, để Phương U Tuyết có vẻ siêu lòng, lâm vào trầm tư. Trầm ngâm mấy chục giây về sau, nàng ngước mắt, mắt lạnh leo sắc bén: "Tốt, ta liền tranh một chuyến. Chỉ bất quá, Vệ Lâm là Dương Trấn tâm phúc, hắn chết, Dương Trấn nhất định sẽ kỹ càng hỏi thăm. Thì tính sao? Chúng ta tình hình thực tế trả lời liền có thể." Lục Can cười lạnh một tiếng, chuyện đã xảy ra rất rõ ràng. Một mình ta chém giết 46 cái cương khí cảnh hải tặc, bắt sống hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, ba đảo chủ, đối với hai người nghiêm hình bức cung, đạt được hổ đầu vịnh đại đảo chủ chỗ ẩn thân, một đường truy sát, vô ý lâm vào cơ quan cạm bẫy, một phen chém giết về sau, vệ doanh trưởng vì nước hy sinh. Hổ đầu vịnh đại đảo chủ, còn có đại u dương nghiệt hạ đông lai bị hai người chúng ta hợp lực chém giết. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Phương U Tuyết lông mày vẩy một cái, hỏi: "Tốt." Lục Can gật gật đầu. "Lập tức, hai người ngươi hỏi ta đáp, bắt đầu cùng một cung cấp, biên chi tiết." Chờ khẩu cung đối đến không sai biệt lắm, Lục Can ngẩng đầu cười hỏi: "Ngươi làm sao sao giúp ta?" "Theo lý tới nói, ngươi hoàn toàn có thể rũ sạch liên quan, không lẫn vào lần này vũng nước đủ. Ta không phải đang giúp ngươi, ta là tại giúp Phương gia." Phương U Tuyết nhạt lạnh nhạt nói. "Ồ, lời này giải thích thế nào?" Lục Can nhíu mày. "Bệ hạ ban thưởng ngươi cá chuồn đấu phục, tương lai ngươi nhất định là tọa trấn Thanh Dương quận, tiếp nhận Lý Phong vị trí, lấy tính cách của ngươi, đoán chừng sẽ đánh ép hết thảy cùng ngươi đối nghịch thế lực. Ta chỉ là tại cho Phương gia trải đầu đường lui mà thôi. Còn Viên gia, vượt tuyến, kiếm không nên tiền kiếm. Lúc này đứng tại Viên gia đối diện, càng an toàn." Phương U Tuyết nói ra ý nghĩ của mình. Lục Can nghe xong, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, chậc chậc: "Ngươi nhìn người thật chuẩn, trí thông minh cũng còn có thể. So ta chỉ kém như vậy ném một cái ném." Phương U Tuyết cho hắn một cái liếc mắt, không nói gì, chỉ là chỉ bên ngoài sơn động. Nơi đó, có một cái cùng đi theo cương khí cảnh thiên tài bị chú ý tiến trong viên đá, đã tỉnh. Mà lại là tỉnh một đoạn thời gian. Lục Can đi qua, tranh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ tại hắn trên gáy, lạnh lùng phun ra một câu: "Bằng hữu, ngươi biết một cộng một tương đương mấy sao?" Chương 149, tiến đánh Thủy Long Quân. Thanh âm rơi xuống, hố đá bên trong nam tử mở mắt ra. Hắn cảm giác được sau đầu băng lánh mũi kiếm, hậm hực cười một tiếng: "Cái kia, ta cái gì đều không nghe thấy. Thật xin lỗi, trả lời sai lầm." Lục Can lạnh lùng vô tình phun ra bảy chữ, hai tay nắm lưu tinh kiếm, giơ cao bắt đầu, sau đó hung hăng phách chạm xuống tới. Tại cái này một viên, nam tử nhắm mắt hô to một tiếng: "Ta là phía Đông Yến Châu Vương con thứ Triệu Bình." "Bá." Thân kiếm dừng ở cổ của hắn, chuyến đến từng đợt rét lạnh lạnh ý, để nam tử lông tơ dựng đứng. "Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Lục Can thu kiếm vào vỏ, đại thủ nhô ra, bắt lấy nam tử bả vai, dùng sức vừa gậy liền đem người rút ra. "Hô." Cái này thanh ý liền nam tử dài thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn như cũ phanh 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 nhảy không ngừng. "Yến Châu Vương con thứ, là thật sao?" Lục Can chuyển tới trước người hắn, tinh tế xem xét, thấy người này ước chừng 28 tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường phổ thông, chỉ có một đôi mắt sáng như hỏa tinh. "Đây là ta ngọc bài." Thanh y rìa nam tử từ hông mang bên trong lấy ra một cái kim khảm ngọc văn long ngọc đeo, đưa qua. Lục Can tiếp nhận nhìn mấy lần, gật gật đầu, trả lại. Không hổ là con thứ, thân phận này ngọc bội đều là gây mất ngọc khảm trên hoàng kim dung thành, không đáng giá tiền nhất, nhìn đến người này thật không có nói dối. Nhưng là, sau một khắc, Lục Can nhặt lên Triệu Bình bội kiếm, đưa tới Triệu Bình trong tay, con thứ ngươi tốt, ta không tin được ngươi, làm phiền ngươi đi chặt bên kia vệ bình một kiếm, làm chúng ta thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu lễ gặp mặt, được sao? Triệu Bình nghe xong, thần sắc cứng đờ. Xem ra là không được. Lục Can lắc đầu hít một tiếng, mũi kiếm nhất chuyển, chỉ vào Triệu Bình, như vậy đi, ngươi chặt mình một kiếm, đoạn mình một đầu cánh tay cái gì, ta liền tin ngươi. Triệu Bình nhìn qua trên tay kiếm, lại nhìn xem Lục Can, quay người chân thấp chân cao đi hướng vệ bình thi thể. Chặt mình, chặt người khác, cái này còn cần tuyển sao? Rất nhanh, hắn mang theo một thanh dính máu kiếm đi về tới, cười khổ nói, lần này ta là rơi vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Có cái gì tẩy không sạch, ngươi chính là bị nện choáng, phía sau sự tình cái gì đều không rõ ràng. Đương nhiên, ngươi nếu là bạo chúng ta ra, chúng ta sẽ lập tức lật lọng, đưa ngươi nói thành là đồng bọn, minh bạch chưa? Lục Can cười cười, hướng Phương U Tuyết ngoắc ngón tay. Phương U Tuyết thế mà lại ý, từ kia một dương thuốc chữa thương bên trong xuất ra một bình xương voi bên trong thần đan, một bước thổi qua đến, đưa cho Lục Can. Như thế nữ nhân thông minh, thật là khiến người ta dễ chịu. Lục Can trong lòng cảm thán, tiếp nhận xương voi bên trong thần đan, đưa cho Triệu Bình, Triệu Minh, đây là ngươi theo chúng ta thông đồng lễ gặp mặt. Xương voi bên trong thần đan, dùng về sau, bảo vệ ngươi thương thế hoàn toàn không có. Mặt khác, bên trong kia dương hoàng kim, ta sẽ cầm 1.000 lượng cho ngươi. Triệu Bình ánh mắt phức tạp tiếp nhận bạch ngọc lọ sứ, chắp tay nói tạ. Như vậy, có thể đi về. Lục Can hài lòng cười một tiếng, đi đến con đường bằng đá cuối cùng, lưu tinh kiếm bá 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 chém ra. Mấy lần công phu, một đầu con đường bằng đá cứ thế mà bị hắn chém vào ra. Một màn này, Phương U Tuyết nhìn ở trong mắt, lông mày trực nhảy. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, đi theo Lục Càn đi ra lòng núi, hướng về tinh không phát ra một đạo ngọn lửa 5 màu tín hiệu, phanh nổ tung. Chỉ chốc lát sau, một đội kim giáp tướng sĩ buôn tập tới, nhìn thấy trên mặt đất cắt thành 2 đoạn vệ bình thi thể, đều là sắc mặt đại biến, chấn kinh tại chỗ. Có người thậm chí bi thống đến kêu khóc bắt đầu. Ai, vệ doanh trưởng vì nước hy sinh, mời chư vị nén bi thương. Lục Càn đứng ở một bên, lưu lại 2 giọt nước mắt cá sấu. Bên cạnh Phương U Tuyết, còn có Triệu Bình cũng là rất phối hợp lộ ra bi thương chi sắc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái vệ lâm thân vệ cắn răng, 2 mắt đỏ bừng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Càn. Lục Càn đem sớm đã biên tốt lý do thoái thác nói ra, chỉ một bên còn choáng lấy 2 cái cương khí cảnh thiên tài, 2 vị này thụ cực nặng thương thế, cứu người quan trọng, vẫn là đem người nhấc về trên thuyền, để đại phu trị liệu đi. Một đám tướng sĩ gặp đây, cũng chỉ có thể mặt lộ vẻ bi thương, bắt đầu chuyển người. Trở lại thiết giáp cự hạm bên trên, vệ lâm chết lập tức gây nên rối loạn tương mừng, trên thuyền tràn ngập bi thương, tràn lan không đi. Y thì theo lệ cũ, một đạo màu trắng pháo hoa kích xạ thượng thiên. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, tiên phong doanh thống soái Dương Chấn phi thiên mà đến, ầm vang hạ xuống bong tàu. Nhìn thấy bong tàu trên vệ lâm thi thể, hắn biến sắc, bá một chút lạnh xuống, chuyện gì xảy ra? Vì sao tiến đánh một cái hổ đầu vịnh, vệ lâm đều sẽ xảy ra chuyện? Bẩm tướng quân. Cái này... Phương U Tuyết tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, vệ doanh trưởng xuất chúng ta lên bờ tiêu diệt toàn bộ hải tặc, cái này hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, 3 đảo chủ đột kích, Lục Càn lấy sức một mình đem bọn hắn chém giết, còn bắt sống kia nhị đảo chủ Lỗ Tu, 3 đảo chủ Đặng Phi. Chuyện đã xảy ra chính là như thế. Lục Càn. Ngươi lấy sức một mình, chém giết 46 cái cương khí cảnh hải tặc, còn bắt sống Lỗ Tu, Đặng Phi. Dương Chấn mắt hổ nhữ lại, vô cùng hoài nghi hỏi, toàn thân áo bào tím không gió mà bay. Một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn phát ra, giống như ám lưu hung dũng biển cả, tùy thời nhấc lên thao thiên cự lãng, hải khiếu, đem hết thể trước mắt phá hủy. Tại khí thế kia áp bách phía dưới, người bình thường sớm đã sợ vỡ mật. Nhưng mà, Lục Càn thần sắc bình tĩnh, chắp tay túc nói, bẩm tướng quân. Sắc thực như thế. Ta người mang lưu tinh kiếm, thần lực vô tận, lại trong chiến đấu có chỗ đột phá, đích thật là chém giết 46 tên cương khí cảnh hải tặc, còn đem Lỗ Tu, Đặng Phi 2 người bắt sống. Từ bọn hắn trong miệng nghiêm hình bức cung ra hổ đầu vịnh đại đảo chủ chỗ ẩn thân, không nghĩ tới bên trong còn cất giấu một cái đại ưu dương nghiệt huệ lệnh, đến mức vệ doanh trưởng bỏ mình. Ai? Ngẩng đầu lên. Ngươi nói đều là thật. Dương Chấn ánh mắt vô cùng sắc bén, trừng mắt Lục Càn, bao phủ tới khí thế như đại sơn, như biển sâu, để người kìm lòng không được phải quỳ lạy trên mặt đất. Là thật. Lục Càn nghiêm nghị gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, không có một tia né tránh. căn bản không có một điểm chột dạ dáng vẻ. Dương Chấn gặp đây, lông mày trao lại một chút, quay đầu đi xem Vệ Lâm thi thể, thanh âm phát lệnh, cái này Vệ Lâm là bị vô cùng sắc bén lợi khí chặn ngang chạm làm hai đoạn. Chuyện này là sao nữa? Lục Càn thản nhiên chắp tay nói, hồi tướng quân, khi đó thuộc hạ bị khói mê té xỉu, không biết. Hẳn là đại ưu Dương Nghiệt, hay là cái kia người lùn đảo chủ cướp được bảo kiếm, đem vệ doanh trưởng chém giết. Về sau, hai người vì bảo kiếm nội chiến, lẫn nhau giết. Ngươi nhìn, cái này đại ưu Dương Nghiệt là bị lợi khí cắt thiết hầu mà chết, mà cái này người lùn đảo chủ, là bị hạng nặng binh khí đập chết. Dương Chấn thần sắc thâm trầm, ánh mắt u lãnh, tha lấy Vệ Lâm, Hạ Đông Lai, Trần Tiêu Dạ ba người thi thể nhìn hồi lâu. Cuối cùng, hắn quay đầu lạnh ngoắc ngoắc nhìn chăm chú lên Phương Vũ Tuyết, Lục Càn, còn có Triệu Bình, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất muốn đem ba người tâm đều muốn xem thấu. Lục Càn ba người thần sắc bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Hừ. Thật lâu, Dương Chấn hừ lạnh một tiếng, khí thế vừa thu lại, vệ doanh trưởng vì nước mà chết, bản tướng quân chắc chắn vì đó phong quang đại táng. Bất quá, binh không thể một ngày không tướng, Đan Minh, ngươi liền tới khi cái này lâm thời doanh trưởng đi. Đứng bên cạnh một cái kim giáp tướng sĩ lập tức thần sắc vui mừng. Người này, chính là vệ doanh thân vệ một trong. Tướng quân, không biết thuộc hạ có thể làm cái này doanh trưởng. Phương U Tuyết đột nhiên chắp tay cúi đầu, có thuộc hạ thi đỉnh thời điểm, đã từng tấu đối bệ hạ, đối hải chiến chi pháp có chút quen thuộc. Thuộc hạ nguyện gánh này trọng trách. Mặt khác, cũng có thể mời vị này đan đội trưởng làm phó doanh trưởng, phụ trợ ta. Không được. Việc này đừng muốn lại nói. Dương Chấn nói xong, trực tiếp phất tay áo trùng thiên rời đi. Chấn Hải quân tổng trướng. Dương Chấn nghiêm nghị đứng ở một trương lớn bàn sắt trước đó, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Bàn sắt về sau, là một người trung niên nam tử, người mặc kim long áo giáp, mặt như ngọc nho nhã tướng quân. Chém giết hổ đầu vịnh hải tặc 46 người, bắt sống hổ đầu vịnh nhị đảo chủ, ba đảo chủ, xâm nhập địch tổ, diệt sát đại ưu Dương Nghiệt, hổ đầu vịnh đại đảo chủ. Nghe được Dương Chấn bẩm báo, nho nhã tướng quân ngẩng đầu, hiện lộ ra một đôi tinh thần thâm thúy đôi mắt. Người này chính là 30 vạn Chấn Hải quân thống soái, nhất phẩm đại tướng quân, Viên Cựu Tằng tổ phụ, pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường giả, Viên Thiên Xá. Dương Chấn có chút vừa chắc tay, cau mày, hồi đại nhân, là như vậy. Nhưng mặt tướng cảm thấy Vệ Lâm chết chắc có kỳ quặc. Cái này đã không trọng yếu. Viên Thiên Xá thả ra trong tay ký bút, bình tĩnh nói, để Lục Càn bọn hắn đi tiến đánh Thủy Long quân đi. Hắn lần này lập công lớn, chúng ta đệ thêm hắn, liền lộ ra không khỏi quá mức tận lực. Hắn dù sao cũng là bị bệ hạ ban thưởng cá chuẩn đấu phục người. Mặt khác, để Hồng Trạng Nguyên, Trương Kiến Thiếu bọn hắn cũng đi qua. Thủy Long quân. Mặt tướng tuân mệnh. Dương Chấn trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, chắp tay không người rời khỏi đại trướng. Rất nhanh, một đạo quân lệnh truyền đến Lục Càn chỗ thiết giáp cự hạm, hướng tây bắc tiến lên, trong vòng một ngày, tiến lên 3.000 dặm, trực tiếp tiến đánh Thủy Long quân bản doanh. Cùng lúc đó, Trương Kiến Thiếu, tại mình trong sương phòng, gặp được hai cái nhân vật đặc biệt. 6 năm trước Võ Trạng Nguyên, Hồng Lực. Cùng, 3 năm trước đây Võ Bảng Nhãn, Mục Linh Thủy. Hai người này, một cái là thập thất hoàng tử điện hạ phụ tá đắc lực, một cái khác, lại là trưởng công chúa bạn Vong Niên. Chương 150, Lôi Báo. Trong sương phòng, hương trà phiêu giật. Hồng Lực, Mục Linh Thủy đều không nói gì. Trương Kiến Thiếu ngồi tại trong ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên cũng không nói gì. Cái này, cái kia người mặc đào áo trang váy, diễm lệ không gì sánh được nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kỳ mờ mịt, hai vị, hẳn là chúng ta dạng này ngồi một ngày sao? Người này chính là Mục Linh Thủy, 3 năm trước đây Võ Bảng Nhãn, tuổi trẻ 24, quan gia tiểu thư. Một cô nương tựa hồ có chút sốt ruột. Ngồi tại chết đối diện Hồng Lực một thân hoàng y liễu, khuôn mặt anh tuấn, lúc này mở miệng cười một tiếng, tiếu dung dương quang sáng lạ. Hồng Trạng Nguyên cũng không đội sao? Mục Linh Thủy một cặp mắt đào hoa bay tới, có ý riêng. Cái này, Trương Kiến Thiếu rốt cục nhìn không được, cau mày nói, các ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đừng ở ta cái này làm trò bí hiểm. Mục Linh Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, ta là vì Lục Càn mà tới. Đúng dịp. Lời còn chưa dứt, Hồng Lực ánh mắt bắn ra tới, nhếch miệng lên, ta cũng là vì cái kia Lục Càn mà tới. Hừ. Lục Càn. Trương Kiến Thiếu mặt lộ vẻ lãnh quang, hán. Ta đều không có để vào mắt. Tại cái này Trấn Hải quân bên trong, Viên Thúc Thúc là cha ta nhiều năm bạn cũ, cái kia tiên phong doanh thống soái Dương Chấn nhận qua cha ta để bạn, còn có Lục Càn phân phối đến kia một chiếc thiết giáp cự hạm, chỉ là đi tiêu diệt toàn bộ một đám hải tặc mà thôi. Từ trên xuống dưới, đều là người của ta, hắn một cái hơn 20 khiếu cương khí cảnh võ giả, võ công mạnh hơn, lẻ loi một mình, có thể kiếm được mấy cái quân công. Cuối cùng còn không phải bị ta xa xa bỏ lại đằng sau ăn cái giấm. Chờ đại chiến vừa kết thúc, ta liền cùng hắn sinh tử quyết chiến. Đem hắn chém giết, huyết tẩy sỉ nhục. Những lời này, nói đến nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên là thật động sát tâm. Sau một khắc, Mộc Linh Thủy trêu khẽ sợi tóc, vừa mới nhận được tin tức, Lục Càn nhất nhân chạm giết 46 cái cương khí cảnh hải tặc, hổ đầu vịnh đại đảo chủ, nhị đảo chủ đều chết trong tay hắn dưới, ba đảo chủ bị hắn bắt sống. Lời nói còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hồng Lực bổ sung đến, còn có một cái đại ưu dương nghiệt, Hạ Đông Lai, cũng bị hắn đánh chết. Hiện tại, hắn chiến công viễn siêu người. Cái gì? Không có khả năng. Trương Kiến Thiếu đông nhiên mở to hai mắt, vỗ bàn lên, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, ta cùng Liêu Khang, Khúc Lăng bốn người, đi theo đại quân diệt mười mấy chiếc vân trạch quốc chiến thuyền, làm sao có thể? Báo. Cái này, ngoài cửa truyền đến nhất thanh thanh hát, công tử, Dương Chấn Dương tướng quân nơi đó truyền đến chiến báo, nói kia Lục Cản Trí dũng song toàn, thần võ vô song, bắt được hổ đầu vịnh ác tặc hải tặc, còn chém giết một cái đại ưu dương nghiệt, chiến công hiển hách, cho nên toàn quân thông báo ngợi khen. Làm sao lại như vậy? Trương Kiến Thiếu như gặp phải lôi cấp bách bình thường, toàn thân chấn động, ngồi liệt tại trong ghế, không dám tin, thế mà dạng này đều có thể bị hắn đoạt danh tiếng. Ta chẳng phải là thành chê cười. Gặp một màn này, Hồng Lực, Mộc Linh Thủy nhìn nhau, đều giữ im lặng. Nói thật, bọn hắn nghe được tin tức này về sau, cũng là rất khiếp sợ, làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái 18 tuổi, nhiều lắm là mới hơn 20 khiếu thiếu niên, đến tột cùng là thế nào lập xuống lớn như thế chiến công. Không đúng. Đột nhiên, Trương Kiến Thiếu tựa hồ nghĩ đến cái gì, vụt một chút đứng thẳng lên, hai mắt sắc bén, tiểu tử kia thực lực tuyệt không có cường đại như vậy. Hắn là làm sao làm được? Trong tay hắn có phương gia lưu tinh kiếm. Hồng Lực nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống. Nguyên lai là Phương Vũ Tuyết đang giúp hắn. Hừ. Khó trách. Nói đi, các ngươi tới tìm ta đến cùng là muốn làm cái gì? Trương Kiến Thiếu hừ lạnh một tiếng, thần sắc gâm trầm xuống. Hai người này, một cái là thập thất hoàng tử người, một cái khác là trưởng công chúa thủ hạ đắc lực, tìm tới cửa, sẽ có chuyện tốt. Viên tướng quân đã truyền xuống quân lệnh, tiến đánh Thủy Long quân. Ta có thể giúp ngươi một tay, đoạt được đại lượng quân công, ngăn chặn cái kia Lục Càn. Hồng Lực nghiêm nghị nói. Ta cũng có thể giúp ngươi. Một bên khác Mộc Linh Thủy ánh mắt sắc bén. Vô công bất thụ lộc. Các ngươi muốn từ ta cái này được cái gì? Trương Kiến Thiếu lặng lẽ đảo qua hai người. Hồng Lực, Mộc Linh Thủy không hẹn mà cùng lắc đầu. Trương Kiến Thiếu lập tức hiểu được, hai mắt nhắm lại, các ngươi là muốn mượn tay của ta, chèn ép cái kia Lục Càn. Cái kia Lục Càn, đến cùng làm cái gì, thế mà có thể để các ngươi đồng loạt ra tay. Hắn giết thập thất hoàng tử thực khách. Hồng Lực nhạt lạnh nhạt nói. Hắn nhốt trưởng công chúa tiểu thúc tử, cũng chính là viên cựu một đoạn thời gian. Mộc Linh Thủy đột nhiên cười cười, nói thật, ta cũng rất chán ghét cái kia cựu công tử. Quan thật tốt. Làm sao, trưởng công chúa cả tin, bị vị kia phỏ mã gối đầu gió thổi qua. Ngựa không ngừng vó để cho ta tới đối phó Lục Càn. Trương Kiến Thiếu không nói lời nào, nhìn chằm chằm Hồng Lực hai người. Cuối cùng, hắn lạnh lùng phun ra một câu, ta có chỗ tốt gì? Ngươi gần nhất không phải đang chọn quan sao, thập thất hoàng tử có thể giúp ngươi. Thiên hạ 72 châu, mặc ngươi chọn lựa. Hồng Lực ném ra ngoài một cái kinh người mồi nhử. Trưởng công chúa có thể thay ngươi tại cha ngươi trước mặt nói vài lời lời hữu ích, nói không chừng, cha ngươi sẽ đem hắn tước vị chuyển cho ngươi. Mộc Linh Thủy thì là cho ra một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Tuyển quan. Tức vị. Trương Kiến Thiếu con mắt chuyển động, lặp đi lặp lại nỉ non. Đột nhiên, hắn lấy một nắm nắm đấm, đằng đằng sát khí nói, tốt. Ta tiếp nhận trợ giúp của các ngươi. Tiến đánh Thủy Long Quân, ta muốn làm chiến công đệ nhất nhân. Kêu cái gì cẩu thí Lục Càn, liền đợi đến thua đi. Thiết giáp cự hạm bên trên. Lục Càn, ngươi đã đến. Phương Vũ Tuyết, ừm, ta tới. Lục Càn. Ngươi không nên tới. Phương Vũ Tuyết, vì cái gì? Lục Càn, bởi vì ta tại chờ một người. Phương Vũ Tuyết, chờ ai? Lục Càn, ta cũng không biết chờ ai, nhưng ta biết, ta hẳn là ở chỗ này chờ. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Có thể hay không nói tiếng người? Đứng trên bong thuyền Phương Vũ Tuyết mặt lạnh như xương, ngửa đầu lạnh giọng nói, còn có, ngươi làm sao sao nhất định phải đứng tại cái này cánh buồm trên cột cờ, là bởi vì bên trên gió lớn, để cho gió lớn thổi lên ngươi trống rỗng đầu óc sao? A Phương U Tuyết nhả danh công lực ngày tiến kiến dài A. Cánh buồm trên cột cờ, Lục Càn nghe vậy cười một tiếng, nhảy lên nhảy nhót xuống tới, ta đứng tại bên trên, tự nhiên là bởi vì đứng được cao, thấy xa. Kia ngươi nhìn thấy cái gì? Phương U Tuyết lạnh lùng hỏi. Muộn ra hả, ngày mai sẽ có mưa to. Cùng. Ngươi nhìn, kia đám mây giống hay không ngươi? Lục Càn đưa tay một chỉ chân trời. Phương U Tuyết vọng đi qua, lại chỉ thấy một đóa giống heo lửa hồng vân đóa. Phương U Tuyết lập tức thần sắc lạnh lẽo, ngây thơ. Ngày mai tiến đánh Thủy Long Quân, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có?
Đương nhiên chuẩn bị xong.
Lục Can cười thần bí, ta chuẩn bị đêm nay lại luyện thành một môn thần công. Ngày mai đại phát thần uy.
Ý của ngươi là, ngày mai chúng ta chỉ giết vô danh tiểu tốt.
Phương U Tuyết lông mày cau lại.
Không.
Chúng ta chỉ giết Thủy Long Quân cương khí cảnh cao thủ.
Doanh trưởng trở xuống, hai người chúng ta hợp lực, thông sát.
Lục Can nói ra tính toán của mình.
100 cái nhục thân cảnh tiểu tốt quân công, cũng không chống đỡ được một cái cương khí cảnh võ giả.
Tại trong quân đội, bách phu trưởng trở lên bình thường đều là cương khí cảnh, tu vi ước chừng 10 khiếu.
Thiên phu trưởng tu vi tại 30 khiếu tả hữu.
Lục Can muốn giết, liền là bách phu trưởng, thiên phu trưởng.
Lấy hắn hiện tại 26 khiếu thiên giai thần công, cương khí hùng hồn có thể so với người khác 50 khiếu tả hữu huyền giai nội công, lại thêm một cái Phương Vũ Tuyết, lưu tinh kiếm hồ điệp kiếm hai thanh bảo kiếm, quyền ý áp chế, 10 phần chắc chín.
Nếu như cứng rắn muốn đi ám sát 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ, cũng có thể.
Nhưng 60 khiếu, 70 khiếu trở lên, lại không được.
Cho dù lưu tinh kiếm lại sắc bén, những cái kia cương khí cảnh cao thủ bộc phát đại lượng cương khí, cũng có thể ngăn trở lưu tinh kiếm.
Bọn hắn hung mãnh phản kích phía dưới, thiên giai thần công cương khí hộ thể, là có thể kháng trụ mấy chiêu mãnh kích, nhưng cương khí cũng biết bay nhanh tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ dùng hết.
Cương khí là lam lượng, cũng là hộ thuẫn.
Tại chiến trường, đao thương không có mắt, tối thiểu muốn giữ lại 3 thành cương khí, để phòng bất cứ tình huống nào.
Chỉ có 2 chúng ta.
Giành được qua người khác sao?
Phương Vũ Tuyết có chút lo lắng.
Yên tâm, 2 chúng ta, đủ.
Đi.
Đi tu luyện mật thất.
Lục Can vung tay lên, quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu.
Chỗ đến, trên thuyền tướng sĩ đều là quăng tới dị dạng ánh mắt, phần lớn là e ngại, kính sợ.
Nhưng cũng có mấy người trong ánh mắt lộ ra cựu thị, lạnh lùng.
Đêm nay chờ ăn bọn hắn đưa tới bất kỳ vật gì.
Lục Can mặt lạnh thấp giọng nói một câu.
Phương Vũ Tuyết gật gật đầu.
Rất nhanh, hai người tới một gian tu luyện mật thất, một tiếng ầm vang, đóng lại cự thạch cửa lớn.
Lục Can thở một hơi thật dài, triệu hoán hệ thống.
Điểm anh hùng, 67.
Hổ hứng công, địa giai công pháp, tàn thiên, tu luyện cần thiết điểm anh hùng là 182 điểm.
Không có nửa điểm chần chờ, Lục Can xuất ra những cái kia song chảo trung bại, trực tiếp ăn vào bên trong cực phẩm đan dược.
Theo hùng hồn huyết khí cọ rửa, dược lực tan ra, ngũ tạng lục phủ phi tốc cường hóa.
Nhìn lại hệ thống màn hình, hổ hống công tu luyện cần điểm anh hùng đang nhanh chóng hạ xuống.
182, 176, 154.
Bất luận võ công gì tu luyện đô giảng cứu một cái căn cốt, phần cứng.
Hiện tại Lục Càn ăn vào bí dược, phế phủ dần dần trở nên càng cường hãn hơn, tu luyện hổ hống công cần điểm anh hùng tự nhiên giảm xuống.
Chờ dược lực triệt để tan ra, dung nhập toàn thân, hổ hống công tu luyện cần thiết điểm anh hùng cũng xuống đến 120 điểm.
Há miệng hô hấp thổ nạp ở giữa, toàn bộ trăm trượng mật thất bị toàn diện thôn tính vào bụng, tạo thành ngắn ngủi chân không.
Quả thực giống như trong núi thôn vân thổ vụ giao long đại xà.
Hoa!
Lục Càn đống nhiên há mồm, giống như lôi bào phát ra một tiếng giống to, lập tức, không khí liên tục đánh nổ, như là vạn đạo lôi đình điếc thai.
Phương U Tuyết vận khởi cương khí ngăn cản, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị quang.
Âm ba công!
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 151, bị tập kích.
Âm ba công là có tiếng khó tu luyện.
Một cái không tốt, thương tới phế phủ trái tim, không có tốt nhất thuốc trị thương trị liệu khôi phục, rất dễ dàng liền lưu lại di chứng, nói chuyện cũng thành vấn đề.
Địa giai âm ba công càng là khó bên trong khó khăn.
Không có cường tráng cứng cỏi ngũ tạng lục phủ, căn bản không có khả năng tu thành địa giai âm ba công.
Bình thường mà nói, cương khí cảnh võ giả đều là đã thông ngũ tạng lục phủ 18 cái huyết khiếu, mới dám nếm thử tu luyện địa giai âm ba công.
Giống Lục Càn loại này, trực tiếp dựa vào cường hoành nhục thân tu luyện, dùng sức mạnh, quả thực là ít càng thêm ít.
Nhưng Phương U Tuyết không có lên tiếng ngăn cản.
Nàng biết Lục Càn là người thông minh, dám tu luyện địa giai âm ba công, tự nhiên là có hắn lực lượng, cậy vào.
Cái này, một tiếng giống xong, thanh âm bình phục lại.
Lục Càn há mồm phun ra một búng máu, tiết hầu như là bị cường toan ăn mòn qua bình thường, nóng bỏng nhói nhói.
Căn bản không phát ra được một tia thanh âm.
Dây thanh tiết hầu bị xé nứt.
Phế phủ cũng ẩn ẩn làm đau, mỗi hô hấp một chút, liền giống như hỏa thiêu đao cắt đồng dạng.
Không chần chờ, Lục Càn mở ra cái kia lục thần hoa liên rượu đàn đóng.
Lập tức, một trận nồng thuần tiểu hương xông vào mũi.
Túi đầu nhìn kỹ, bạch ngọc lọ sứ bên trong lấy thanh tịnh thấu triệt rượu.
Nhẹ khẽ nhấp một cái, tiết hầu một trận thanh lương sảng khoái, lập tức, từng đợt tê dại xông lên đầu, tiết hầu trở nên lại tê lại ngứa.
Lục Càn xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển huyết khí, tan ra trong bụng rượu thuốc.
Một chén trà về sau, trong phế phủ đau đớn tán đi, tiết hầu cũng khôi phục bình thường, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình đúng là lợi hại như thế, để người có được cường đại như thế tự lành năng lực. Phương U Tuyết mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lục Thần Hoa Liên Diệu là linh đan diệu dược không sai, nhưng tuyệt không có cường đại như vậy dược hiệu, tại trong khoảng thời gian ngắn để Lục Càn khôi phục lại. Duy nhất có thể để giải thích, liền là Thiên Giai Thần Công, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình. Thiên Giai Thần Công đều có diệu dụng, ta cái này Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình tu luyện liền là nhục thân, đánh mạnh vào một điểm cũng không lạ kỳ. Lục Càn lại uống một ngụm Lục Thần Hoa Liên Diệu. Đánh mạnh vào một điểm. Phương U Tuyết nghe vậy nhíu mày. Cái này không phải đánh mạnh vào một điểm, quả thực là mạnh đến biến thái. Bình thường mà nói, cương khí cảnh võ giả 1 vạn cân lực lượng, mở một khiếu gia tăng 200 cân đến 1000 cân không giống nhau, càng khó mở huyệt khiếu, đả thông về sau gia tăng lực lượng càng nhiều. Lại thêm tu luyện nội công ngoại công, 20 khiếu võ giả phổ biến tại 2 vạn cân, 30 khiếu 3 vạn cân, 40 khiếu 4 vạn cân. 50 khiếu là cái đường ranh giới. Bình thường 50 khiếu cương khí cảnh võ giả lực lượng là 6 vạn, 60 khiếu 75 vạn, 70 khiếu liền đạt tới 9 vạn, thậm chí 10 vạn. Lục Càn hiện tại nhục thân lực lượng 8 vạn 5 ngàn cân, trừ đi thập tượng đan gia tăng 2 vạn, bản thân liền có hơn 6 vạn, có thể so với 50 khiếu cương khí cảnh võ giả. Có thể thấy được, Thiên Giai Thần Công có thể đào móc ra nhân thể càng nhiều tiềm năng, để nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Chớ nói chi là cái này kinh khủng tự lành năng lực. Cái này, Lục Càn tựa hồ đã khôi phục lại, đứng dậy, lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, đem mật thất bên trong không khí hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Lồng ngực cao cao bành trướng, bụng thu nhỏ, phảng phất dán phía sau lưng. Hoa! Càng thêm kinh người giống to từ trong miệng phun ra, trong mật thất lập tức vang lên không khí nổ minh, sau đó, cuốn lên 12 cấp kinh khủng gió lốc. Một tiếng giống to về sau, Lục Càn ngồi xuống, uống rượu, một bên vận công chữa thương. Một bên phỏng đoán hổ hống công chính xác phát âm phương thức. Chờ khôi phục không sai biệt lắm, tái khởi thân lần lượt phát ra giống to. Như thế theo về lặp đi lặp lại, chờ Lục Thần Hoa Liên Diệu uống hết về sau, Lục Càn trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Điểm anh hùng, 67. Hổ hống công, địa giai công pháp, tàn thiên, tu luyện cần thiết điểm anh hùng là 60 điểm. Có thể trực tiếp tu luyện. Nhưng mà, đáng tiếc là, chém giết hải tặc điểm anh hùng muốn chờ hàng tháng kết toán thời điểm mới cho. Không phải hắn cũng không cần khổ cực như vậy, trực tiếp điểm liền có thể tu thành môn này địa giai âm ba công. Hệ thống, tu luyện hổ hống công. Lục Càn một tiếng mặc niệm, bá một chút, 60 điểm anh hùng trực tiếp trừ đi. Ngũ tạng lục phủ, một tia cương khí như quên dòng nhỏ vào tới, lấy kỳ diệu vô cùng phương thức, cô đọng tại phổi khang bên trong. Thì ra là thế. Trong một chớp mắt, Lục Càn minh bạch cái môn này hổ hống công hành công lộ tuyến, phát âm phương thức. Hổ khiêu sơn lâm, chấn nhiếp vạn thú. Cái môn này hổ hống công bên trong dùng phế phủ, còn có cương khí, đem khí lưu cực độ áp xúc thành khối không khí, cuối cùng thông qua yết hầu phun tuôn ra đi. Khối không khí hoanh tạc tại địch nhân trên mặt, cấp tốc bành trướng, uy lực kinh người đủ để băng liệt cương khí, trong nháy mắt đem địch nhân con mắt nổ bạo, tùy theo sinh ra kinh khủng sóng âm, càng có thể chấn vỡ địch màng nhĩ của người ta, để cho địch nhân vù vù mất thính giác. Sau đó, sóng âm nhập não, để cho địch nhân sinh ra đầu kịch liệt đau nhức, mất đi đối nhục thân khống chế. Tu luyện tới chỗ sâu, có thể trực tiếp một tiếng giống đến địch nhân tủy não kịch liệt chấn động, đầu óc biến thành một đoàn bột não, tại chỗ qua đời. Hay hơn chính là, cái này hổ hống công không cần cương khí thôi động, cũng có huyền giai trung phẩm uy lực. Đáng tiếc, chính là muốn hấp khí tụ lực, dễ dàng để người phát giác, không phải liền hoàn mỹ. Không hấp khí, chỉ bằng vào một ngụm nội khí, uy lực cũng không đủ lớn. Lục Càn mở mắt ra, khẽ nhả một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra hài lòng tiêu dung. Đã luyện thành. Phương U Tuyết gặp hắn mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi mắt lộ ra ngạc nhiên. Ừm. Muốn ngươi để cho ta thử một chút hổ hống công uy lực. Lục Càn đứng lên, đề nghị, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Không tốt. Nào biết được, Phương U Tuyết trực tiếp mặt lạnh cự tuyệt, ngươi uống rượu, ta không thích. Dứt lời, quay người đi ra mật thất. Lục Càn lắc đầu, hâu người chuyển đến một cái 3 thước sau hắc thiết nham thạch địa. Cái này hắc thiết nham cứng rắn như thép tình. Phích lịch lôi hỏa châu hoanh chúng cũng chỉ có thể nổ ra một cái hố nhỏ. Lục Càn đứng tại thạch bia 3 thước trước, mắt lộ ra tinh quang, thật sâu hút một đại khẩu khí, sau đó, há miệng đống nhiên phun một cái. Giống. Mật thất không khí đánh nổ. Giống như vạn hổ rít gào. Thạch bia phanh 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 vang lên một trận nổ đùng, tại chỗ vỡ ra, đá vụn kích sạn. Nhưng còn không bay ra bao xa, mắt trần có thể thấy sóng âm càn quét mà đến, những này cục đá vụn trực tiếp trên không trung nổ thành một mịn. Cương đại sóng âm quanh quẩn. Lục Càn chỉ cảm thấy lỗ tai ông tắc hưởng, như là kinh lôi điếc thai bình thường, màng nhĩ chấn động kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ ra. Thuật uy lực kinh người. Lục Can vội vàng vận khởi cương khí, vòng bảo hộ toàn thân, trong mắt lóe lên một tia dị quang, cái này vẹn vẹn một khiếu cương khí thúc dục hổ hứng công, nếu là ngũ khiếu, mười khiếu cương khí thôi động, chẳng phải là ngay cả một tòa phòng ốc đều có thể trực tiếp giống bạo. Nghe nói hổ hống công còn có một chiêu lớn loa, muốn hay không làm cái chuông đồng cả ngày quóng. Nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn có chút cắt điều, Lục Càn liền đem ý nghĩ này áp xuống tới, tiếp tục tu luyện hổ hống công. Hôm sau, mưa to. Lục Càn leo lên bong tàu, lông mày không khỏi nhíu. Chỉ thấy bầu trời âm trầm hắc ám, đen nhánh lôi vân phảng phất ép đến đỉnh đầu, bốn phía là mãnh liệt ngập trời sóng lớn, đập tới. Nổi giận biển cả, vĩ lực vô tận. Cho dù thiết giáp cự hạm cũng tại kịch liệt mãnh liệt sóng lớn bên trong kịch liệt chập trùng, lắc lư. Thỉnh thoảng có nước biển xông lên bong tàu. Khí trời ác liệt như vậy, thiết giáp cự hạm tốc độ tiến lên tối thiểu chậm gấp đôi. Nếu là gặp lại địch tập. Đang nghĩ ngợi, buồn trên đỉnh vọng tướng sĩ hét lớn một tiếng, địch tập. Địch tập. Địch tập. Hai chiếc. Không, là ba chiếc thủy long quân hát xa hạm, từ đông nam phương hướng vọt tới. Lục Càn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng móc ra thiên lý kính nhìn lại. Mơ hồ ở giữa, hắn nhìn thấy ba đám bóng đen, từ cuồng phong trong mưa to xông ra, phá vỡ sóng lớn, giống như ba đầu phệ nhân hắc xa, cùng sông mà tới. Thủy Long quân không có co đầu rút cổ phòng thủ, bọn hắn thế mà đánh ra. Một trận mùi thơm đánh tới, Phương U Tuyết thân hình hiện hiện, băng lãnh tuyết nhan lộ ra từng tia ngưng trọng, kinh nghi. Chuẩn bị nên địch. Cái này, cái kia lâm thời doanh trưởng đàn mình trợn quát một tiếng, trực tiếp móc ra đạn tín hiệu, đồng nhiên phát xạ trên không. Phanh. Đạn tín hiệu nổ tung, hiện ra một cái màu đỏ long kỳ đồ án. Nhưng ở cái này biển cả mưa to, mây đen áp đỉnh phía dưới, nơi khác thiết giáp cự hạm, còn có tuần tra phi thiên cảnh cao thủ có thể không thể nhìn thấy cũng là vấn đề. Chuẩn bị giết địch đi. Vạn nhất thủ không được, trực tiếp nhảy xuống biển lẩn trốn. Lục Can ánh mắt sắc bén, đi đến thuyền xuôi theo một bên, dùng thiên lý kính tiếp tục quan sát đến xâm phạm hát xa hạm. Chăm hơi thở về sau. Ba chiếc hát xa hạm thành một cái ngược lại tam giác trận thế khí thế hùng hổ đánh tới. Bọn hắn là chuẩn bị đem chúng ta kẹp ở giữa, trực tiếp đem chúng ta hoanh tạc thành cặn bã. Tài công. Nhanh. Phải đà kéo căng. Đi vòng qua, đừng bị bọn hắn vây quanh. Thuyền thủ Đan Minh xem xét, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng truyền xuống mệnh lệnh. Lập tức, thiết giáp cự hạm thân tàu nghiêng, đồng nhiên một cái bước ngoặt lớn, trôi đi chuyển qua phương hướng, tại ngập trời sóng biển bên trong vạch ra một cái vòng tròn lớn cung. Nhưng hát xa thân hạm hình càng nhỏ hơn, tốc độ càng nhanh, chỉ chốc lát sau, bọn hắn cũng đi theo chuyển biến phương hướng, kề sát tới. Ba chiếc hát hạm, tựa như từng trương mở miệng, muốn đem thiết giáp cự hạm nuốt vào. Hai bên trái phải, đều có một chiếc, đằng trước còn có một chiếc nằm ngang, ba hàng đen thấm họng pháo, thẳng tắp đối thiết giáp cự hạm. Thông qua thiên lý kính, Lục Can nhìn thấy hát xa hạm trên vân trạch quốc tướng sĩ băng lãnh nụ cười tàn khốc. Rầm rầm, rầm rầm. Mưa to mưa lớn, sóng lớn ngập trời. Ngay tại ba chiếc hát xa hạm ăn hết thiết giáp cự hạm, tiến vào hỏa pháo xạ kích phạm vi trong nháy mắt, bốn tiếng gầm thét xông lên mây xanh. Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Ầm 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 oanh. Đại pháo chấn minh, hỏa diễm tại họng pháo phun ra tới. Mấy trăm quả lôi hỏa đạn tháo, kích xạ giao thoa, phô thiên cái địa bình thường, oanh bắn tại song phương thân tàu bên trên. Sau một khắc, bạo tạc kinh thiên. Chương 152, thật nữ nhân sẽ không quay đầu lại. Một viên cực đại như vại nước lôi hỏa đạn pháo đánh tới, đánh vào cột buồm phía trên. Oanh! Đạn pháo nổ tung, trực tiếp đem kim cương trụ đồng dạng cột buồm nổ tung. Kết nối tại cột buồm trên cánh buồm, xích sắt, dây thừng đều tại trong vụ nổ hóa thành mảnh vỡ, bốn phía kích xạ, có chút trực tiếp đốt cháy bắt đầu, trong mưa to tản mát ra nồng đậm khói đen. Mãnh liệt lưu hình khói lửa bắt đầu tràn ngập tại bong tàu phía trên. Cùng lúc đó, cũng có lôi hỏa đạn pháo đánh vào hai bên bong tàu, phát sinh kinh người bạo tạc. Thẳng nện thiết giáp cự hạm lay động không thôi. May mắn thiết giáp cự hạm ngoại tầng bao khỏa bí ngân tâm sắt, cứng rắn vô cùng, chống đỡ lôi hỏa đạn pháo tập kích. Nhưng cũng xuất hiện từng cái hố nhỏ, lại bị oanh tạc hai vòng, sợ rằng sẽ thật vỡ vụn. Lục Can trốn ở buồng nhỏ trên tàu bên trong, nghe bong tàu trên đạn pháo nổ minh, tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt tính mịch, tùy thời chuẩn bị trùng sát ra ngoài. Pháo chiến về sau, là lên thuyền tác chiến, cận thân chém giết. Khi đó, mới thật sự là lưỡi dao gặp nhau. Liều chết tương bác. Ầm 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 ầm. Phanh 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 phanh. Đạn pháo tiếng nổ bên tai không dứt, trong đó kẹp lấy Đan Minh sốt ruột vạn phần gầm thét, tình thế không phải rất lạc quan. Bị ba chiếc hát xa hạm bao quanh cuồng oanh loạn tạc, mặc dù vân trạch quốc đạn pháo huy lực nhỏ, nhưng chống cự không nổi bọn hắn đạn dược nhiều. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà, đạn pháo tiếng oanh minh mới ngừng lại. Sau đó, một trận tiếng la giết từ tiếng mưa rơi tiếng phóng đạn bên trong từ xa đến gần. Xông lên A. Giết A. Giết sạch đại huyền chó. Ha ha ha, bọn hắn cột buồm đã bị oanh tạc rơi, người trên thuyền trốn không thoát. Giết đại huyền, cướp sạch bọn hắn ngân lượng nữ nhân. Đi. Lục Càn quát lạnh một tiếng, cùng Phương U Tuyết theo một đám kim giáp tướng sĩ xông ra buồng nhỏ trên tàu, leo lên bong tàu, mục chi chỗ đến, không có một chỗ là hoàn hảo. Những cái kia không kịp thu hồi xe nỏ chia 5 xẻ 7, cho dù kiên cố vô song xích hồng bong tàu, cũng bị nổ ra từng cái hố to. Trên thuyền thậm chí có mười mấy nơi bốc cháy lên, khói đặc cuồn cuộn. Nước mưa sen lẫn như chút nước xuống tới, tràn đầy lưu huỳnh mùi. Có thể thấy được đối phương hỏa lực oanh tạc mạnh biết bao. Tả Hữu xem xét, hai chiếc đồng dạng vết thương đầy người, thiêu đốt lên hát xa hạm bắn dọi tới, chỉ bằng vào mắt thường, đều có thể nhìn thấy đối phương trên thuyền sĩ tốt giữ tợn hung ác khuôn mặt, đã sáng loáng đao kiếm. Tại thiết giáp cự hạm đằng trước, kia chiếc coi như hoàn hảo hát xa hạm thay đổi phương hướng, cùng sông như điện, một bộ muốn cùng thiết giáp cự hạm đồng quy vu tận bộ dáng. Tại hát xa hạm đầu thuyền, một cây dài mười mấy mét bén nhọn mọc gai chậm rãi rôi ra. Nó muốn đụng xuyên thiết giáp cự hạm. Bày trận giết địch. Theo đan minh gầm lên giận dữ, trong khoang thuyền xông ra từng đội kim giáp tướng sĩ, thủ hộ tại bong tàu bốn phía, hình thành một cái co đầu rút cổ phòng thủ trận thế. Ha 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 ha. Đại huyền cầu tặc, chết đi. Cái này, một tiếng hung ác cuồng tiếu truyền đến, một người mặc nước thanh áo giáp vân trạch quốc tướng sĩ, nắm lấy một sợi dây thừng, đãng bay lên, ở trên bầu trời ném ra ngoài một đầu hoàn mỹ vết tích, giáng lâm tại thiết giáp cự hạm bong tàu bên trên. Cơ hồ trong cùng một lúc, từng cái vân trạch quốc tướng sĩ đãng bay tới. Còn có móc sắt, bay chảo, từ hai bên kích xạ, ôm lấy thiết giáp cự hạm, những cái kia vân trạch quốc tướng sĩ dẫm lên bay chảo móc sắt, đằng đằng sát khí giết tới. Giết. Đại huyền tướng sĩ cũng không sợ hãi chút nào, xông tới, cùng lên thuyền địch tới đánh chiến làm một đoàn. Lập tức, bong tàu phía trên là đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, hai phe nhân mã buộc phát ra người nói ta sống chém giết. Nhưng sau một khắc, cân đối chi thế lập tức bị đánh vỡ. Lục Can cùng Phương U Tuyết động. Hai người một trái một phải, trùng sát ra ngoài. Chỉ gặp Lục Can bước nhanh như tiễn, quyền ý ẩm vang xông ra, trấn trụ một cái nhục thân cảnh đỉnh phong vân trạch quốc tướng sĩ, trong tay lưu tinh kiếm lóe lên. Người này liền bị tại chỗ chém giết, thi thể tách rời. Một kích giết địch, thân hình hắn không có dừng lại, ầm vang đâm vào 3 mét bên ngoài một cái khắc vân trạch quốc sĩ tốt trên thân, đem hắn đụng bay bắt đầu. Tại người đụng bay lên trong nháy mắt, lưu tinh kiếm bổ ra một đạo hàn quang. Bá. Người tại chỗ bổ làm hai nửa. Sau đó, người như cung yêu, chỗ đến, một kiếm điểm ra, giống như kim xà nhào cắn con mồi, nhất định thu hoạch một đầu địch quân tướng sĩ tính mệnh, nhẹ nhõm như chém dưa thái rau. Mưa đang rơi, máu đang bay. Lục Càn như là vô tình cố máy giết chóc, tại biển cả sóng lớn tiếng gầm gừ bên trong, yên tình im ắng thu hoạch địch nhân tính mệnh. Một bên khác, Phương Vũ Tuyết càng thêm hung mãnh. Nàng quên ý cô động nhiều năm, một phát tán ra, băng lãnh thấu xương, địch nhân cảm giác tựa như ngủ ở trong chăn, đột nhiên luồn vào một con băng lãnh đại thủ sở đến trên thân. Để người kìm lòng không được run rẩy một chút, thân thể run rẩy. Ngay trong nháy mắt này, Phương Vũ Tuyết một bước phiêu tránh mà đến, thân hình bỗng nhiên mau lẹ. Trong tay bích thanh hồ điệp kiếm đâm ra, như sao băng tập ngày. Sau đó, rút kiếm nhẹ lướt đi, cũng không quay đầu lại, chạy về phía xuống một cái địch nhân. Tốc độ kia nhanh chóng, trong một chớp mắt, thân hình chợt lóe lên, bảy địch nhân liền giống như quân bài domino, theo thứ tự che lấy yết hầu ngã trên mặt đất. Nghiền ép. Kinh khủng quân ý, tăng thêm vô cùng sắc bén bảo kiếm, quả thực là tại nghiền ép, đồ sát. Hai người kinh người giết chóc tốc độ tự nhiên đưa tới địch quân tướng lĩnh chú ý. Ghê tởm. Tiểu tặc để mạng lại. Một cái cao lớn uy mãnh thanh giáp tướng sĩ một bước vào tới, trên tay to lớn giống như chân hắc thiết côn, lóe ra thanh quang cương khí, hung hăng đánh về phía Lục Càn trên đầu. Tốc độ phá vỡ âm bạo. Đây là một cái 30 khiếu thiên phu trưởng. Đối mặt công kích, Lục Càn lạnh lùng vô tình, bước ra một bước, quyền trái lóe ánh sáng trắng, ầm vang đánh về phía hắc thiết côn. Gặp một màn này, thanh giáp tướng sĩ không khỏi mặt lộ vẻ dữ tợn. Vũ khí của hắn nặng đến 3 vạn cân. Cương khí ra chỉ tiếp cận 2 điểm gấp 7. Một côn này xuống tới, đĩa sắt đều muốn gõ thành sắt bùn, tiểu tử này dám dùng nắm đấm nên đón. Muốn chết. Sau một khắc, nắm đấm cự côn chạm vào nhau, cương khí lẫn nhau hoành ma sát, bộc phát ra một trận ầm vang nổ minh. Cự côn phía trên ra chỉ cương khí lập tức bị băng liệt, tản mất. Thanh giáp tướng sĩ trên mặt giữ tợn ý cười trong nháy mắt ngưng kết, vạn phần sợ hãi, sao lại thế? Ta ra chỉ ngũ khiếu huyền giai thượng phẩm cương khí, lại bị một quyền đánh dụng. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ tràn trề chớ địch cự lực từ côn dâng lên đến, chấn động đến hắn hổ khẩu đau xót, trực tiếp vỡ ra. vũ khí rời tay bay ra đi. Sau đó, hắn liền thấy một đạo hàn băng kiếm quang, cùng một đôi gặp thoáng qua vô tình lạnh lùng hai con ngươi. Một tiếng ầm vang. Cái này thanh giáp tướng sĩ che lấy yết hầu ngã trên mặt đất. Một bên khác, Phương U Tuyết trong cùng một lúc chém giết một cái thiên phu trưởng. Địch nhân cương khí hộ thể, quyền ý ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, nhưng nàng kiếm ra như vạn bướm bay tán loạn, mê loạn địch nhân con mắt, chỉ ở trong một nhịp hít thở, địch nhân liền bị mở mịt đoạt mệnh bích thanh hồ điệp kiếm đâm trúng mi tâm, tại chỗ vẫn diệt. Hai người hung hãn, trong lúc nhất thời, lại giết đến những cái kia mây trạch sĩ tốt sinh lòng sợ hãi, trực tiếp chạy tán loạn. Thậm chí cũng không dám phi thuyền tới. Đại huyền bên này áp lực chợt giảm. Này, tiểu tắc chớ có can dỡ. Nhìn lao phu lợi hại. Bà cô này nhóm ngưỡng đến mức kỉnh. Lao tiêu, giúp ta cầm xuống nàng, đêm nay ta muốn chơi chết nàng. Nương theo lấy hai tiếng càn rỡ hô to, ầm ầm hai lần, hai đạo nhân ảnh từ hai bên trái phải bay tới, giáng lâm tại bong tàu phía trên. Hai người đều là toàn thân lóe cương khí kim màu đen quan mang, một cái là 50 tuổi lão giả, một cái là chừng 30 tuổi dâm tà đại hán. Thinh linh đều là 50 khiếu doanh trưởng cấp bậc nhân vật. Vù vù. Lục Càn, Phương U Tuyết thần sắc lạnh lẽo. Vọt tới cùng một chỗ, không nói hai lời, vậy mà hướng phía đối phương vọt tới. Muốn chết? Không biết tự lượng sức mình. Địch quân hai viên đại tướng lạnh miệt chợt quát một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, mau lẹ vô cùng, như là hai đạo tia chớp màu đen, lại cùng nhau đâm về Lục Càn mi tâm, lồng ngực. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh. Lực lượng kinh khủng kia, đạt tới 25 vạn cân trở lên. Tối thiểu bạo phát 10 khiếu cương khí. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Lục Càn mặt non. Tu vi nhất định không cao, trước chém giết tiểu tử này, sau đó lại bắt sống cái kia lánh diễm mỹ nhân. Quỷ dị chính là, bị bọn hắn vây công Lục Càn thế mà cắm kiếm vào vỏ, toàn thân lóe bạch kim quang mang, một bước đạp tan đại địa sơn hà, cả người như là nguy nga cự sơn ẩm vàng sông lên trước, đón đỡ hai cây trường thương. Đối phương xem xét, trên mặt hiện lên vẻ hung ác, lại lần nữa buộc phát tam khiếu cương khí, tổng cộng 15 khiếu cương khí, trường thương tốc độ lực lượng bỗng nhiên nhấc lên. Đang! Đang! Hai tiếng hồng trung cự vang lên lên, rung khắp thiên địa, lóe ra cương khí kim màu đen trường thương đâm trên người Lục Càn, cương khí kích đụng, bộc phát ra lấp lánh chướng mắt quang hoa. Bốn phía không khí lập tức phát sinh kịch liệt đánh nổ, như có mười mấy quả phích lịch lôi hỏa châu nổ tung, cuồng phong bốn quyển, phương viên trăm mét rơi xuống giọt mưa toàn bộ nổ tung, bị chấn thành thủy khí. Nhưng Lục Càn cương khí trên người vẫn như cũ sáng chói chói mắt. Ngược lại là kia hai cây trường thương, lại bị Lục Càn cứ thế mà đỉnh cong, chắp lên thành nửa vòng tròn. Quỷ dị chính là, trường thương trên lực lượng trước bị hút rơi một thành, sau đó theo lực lượng khổng lồ phản chấn trở về, để người suýt nữa cầm không được trường thương. Làm sao có thể? Không được. Địch quân hai viên đại tướng xem xét, sắc mặt kỳ biến, lộ ra một bộ gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lục Càn mặt lạnh như băng, hai con bạch kim lớn chảo như ưng chảo nhô ra, lập tức bắt lấy trên người hai cây trường thương, hung hăng uốn éo. Lập tức, địch quân hai viên đại tướng cảm giác được kinh khủng cự lực truyền đến. Hổ khẩu chấn động, đúng là cầm không được trường thương. Tối thiểu 30 vạn cân cự lực. Chương 153, vợ chồng ngăn. 30 vạn cân. Một cái 18 tuổi thiếu niên lại có 30 vạn cân lực lượng. Đây con mẹ nó còn là người sao? Giờ khắc này, lão giả cùng dâm tà đại hán con mắt trừng đến cực lớn, trong lòng là phiên giang đảo hải kinh hãi. Tại hai người kinh hãi thời khắc, Phương U Tuyết chém giết tới, bích thanh trường kiếm đâm ra ngàn vạn hồ điệp kiếm ảnh, hung hăng bao phủ xuống. Để người căn bản thấy không rõ mũi kiếm chỉ cảm thấy quanh thân huyệt khiếu yếu hại ẩn ẩn đau nhức. Vận khởi cương khí ngăn cản. Thời khắc sinh tử, hai người buộc phát tất cả cương khí, toàn thân hắc quang lấp lánh. Đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng. Kiếm quang đánh rớt, hỏa hoa văng khắp nơi, hai người cương khí phi tốc tiêu hao. Càng quỷ dị chính là, từng đạo âm hàn khí tức lại từ trên mũi kiếm xuyên thấu qua cương khí, truyền đến nhục thân, để hai người huyết khí vận chuyển trì trệ, trở nên chậm. Nhìn kỹ một chút, trên da rẻ của bọn hắn thế mà ngưng ra một tầng mờ nhạt đến không thể lại mờ nhạt hàn băng. Chính là phương gia điệu giai thượng phẩm, Thái Âm Chiếu Nguyệt thần công. Phương U Tuyết đem môn thần công này luyện đến tầng thứ 8, âm hàn chi lực đã có thể không nhìn so với nàng nội công phẩm giai thấp hơn cương khí, trực tiếp xuyên vào địch nhân thể nội, băng phong huyết khí. Không đợi người thối lui, một đạo bóng người màu bạc, một bước vọt tới hai người trước người, quyền ra như hạo đãng tinh hà, phá hủy hết thảy, phanh phanh hai quyền đánh vào hai người lồng ngực. Phanh. Hai người cương khí trên người như rơi xuống đất bình bạc vỡ vụn, kiếm quang như bướm, nhẹ nhàng mà đến, rơi vào trên thân hai người. A! Lão giả đại hán cùng nhau hét thảm một tiếng, toàn thân bay lên máu tươi, trong nháy mắt vết thương lâm ly, còn ngưng ra một tầng mỏng xương. Sau đó, Lục Càn bên hông bay ra một đạo ngân nguyệt hồ quang, từ hai người hết hầu chỗ chợt lóe lên, nhanh đến phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bạt đao thuật. Hồ quang chôn vùi thời khắc, hai cái này 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ hết hầu phun ra đại lượng máu tươi, cả người ngã về phía sau, ầm vang rơi xuống đất, tại chỗ qua đời. Chết trước đó, trên mặt còn lưu lại nồng đậm không thể tin được, còn có nghi hoặc. 10 khiếu địa giai hạ phẩm hộ thể cương khí, tại sao lại bị người một quyền đánh phá đây? Cái này không thể tưởng tượng một màn, đồng dạng chấn kinh thiết giáp cự hạm trên đại huyền tướng sĩ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Càn cùng Phương U Tuyết phối hợp đúng là cường đại như thế. Doanh trưởng cấp bậc cao thủ, vậy mà không đến 10 cái hô hấp, liền chết tại trong tay của bọn hắn. Nhất là kia Lục Càn, là thật thần lực vô tận. Hiện tại bọn hắn là triệt để tin. Thật, thật mạnh. Cái kia lâm thời doanh trưởng Đan Minh trừng to mắt, kinh hãi tại chỗ. Phát sinh trước mắt hết thảy, quả thực là không thể tưởng tượng, hơn 20 khiếu đánh 50 khiếu, thế mà còn gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Ngươi còn có bao nhiêu cương khí? Cái này, Phương U Tuyết thu kiếm, nhíu mày hỏi. Vừa rồi ngăn cản trường thương công kích dùng 10 khiếu, phá bọn hắn hộ thể cương khí lại dùng 12 khiếu, chỉ còn lại 4 khiếu. Lục Càn mặt không biểu tình đáp, móc ra một bình bách thảo mật gấu dịch, ù ngủ cùng ngủ cuống hết. Sau đó, lại ăn vào một viên hồi phục cương khí đan dược. Rầm rầm. Huyết khí như trường giang cuồn cuộn, đem dược lực tăng ra, từng kia cương khí từ kinh mạch bên trong hiện lên, chậm rãi khôi phục. Mặc dù chém giết hai cái 50 khiếu cao thủ, nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ, coi như hắn hiện tại phục dụng tốt nhất đan dược, tối thiểu cũng phải một nén nhang mới có thể trở về phục đầy. Một nén nhang sao? Đủ. Phương Vũ Tuyết gật gật đầu. Vâng. Đột nhiên, thiết giáp cự hạm một trận mãnh liệt rung động. Lục Can định trụ thân hình, quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu thuyền buông xuống, kia chiếc hắc sa hạm đập đến mà đến, mọc gai trực tiếp xuyên thấu bí ngân tấm sát, thật sâu đâm vào thân tàu bên trong. Sau đó, một đám hung ác vô cùng vần trạch quốc tướng sĩ, từ kia chiếc hắc sa hạm xông lên giết đi lên. Bảy trận. Phòng thủ. Lâm thời doanh trưởng Đan Minh lấy lại tinh thần, quát chói tai một tiếng. Lập tức, tất cả đại huyền tướng sĩ vây tới, thủ vệ tại Lục Càn trước người, tấm chắn dựng thẳng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết a! Vân Trạch quốc tướng sĩ hô to, hình thành một cái sừng nhọn trận chém giết tới. Một người cầm đầu, thân cao 9 thước, mặc đầu rắn thanh giáp, là cái vô cùng khôi ngô đại hán mày rậm, tay cầm một cây hoàng kim trường côn, uy vũ vô cùng. Huyết khí chi hùng hồn, rõ ràng là 55 cầu cương khí cảnh cao thủ. Giết! Đan Minh dẫn theo 9 cái kim giáp tướng sĩ, đón nhận cái kia đại hán mày rậm, chiến cùng một chỗ. Bọn hắn vốn là vệ lâm thân vệ, phối hợp ăn ý, trường đao bố thành sát trận, đúng là cứ thế mà chặn cái này đại hán mày rậm. Một bên khác, Phương U Tuyết mũi chân điểm một cái, trùng sát ra ngoài, bắt đầu chém giết địch quân tiểu binh. Thật can đảm. Nhìn thấy tình hình như thế, cái kia đại hán mày rậm trợn quát một tiếng, toàn thân hồng quang lóe lên, đánh ra đẩy trời côn ảnh, côn côn thế đại lực trầm. Phanh phanh phanh. Đan Minh 10 người đao trận lập tức bị phá, trường đao bị đánh bay lái đi. Sau đó trường côn như gió, lập tức liền đem Đan Minh 10 người hoành tảo ra ngoài, bay ngược hơn 100 mét, đụng vào bong tàu hàng rào mới khó khăn lắm dừng lại. Trên người khôi giáp đều lo vỡ tan, xương sườn đứt đoạn, cùng thổ máu tươi không thôi. Đánh lui Đan Minh 10 người, đại hán mày rậm nhảy lên 50 mét, xuất hiện sau lưng Phương Vũ Tuyết, trường côn như rồng, phá không điểm ra, đánh về phía Phương Vũ Tuyết cái hót. Phương Vũ Tuyết thân hình giống như con cá phiêu hốt, lập tức thối lui đến 30 mét bên ngoài, lông mày cau lại. Nàng hồ điệp kiếm là sắc bén, nhưng đối đầu với đại hán trường côn loại này binh khí nặng vẫn có chút ăn thiệt thòi, vạn nhất bị đánh tới thân kiếm, có khả năng bị tổn hại. Thế là, nàng thu kiếm vào vỏ, từ bên hông rút ra một đạo lụa trắng, nhẹ nhàng hất lên, tựa như bạch xà đồng dạng đâm ra, đánh về phía đại hán. Ừm. Chiêu này công phu, lập tức để đại hán mày rậm mặt lộ vẻ vẻ kiêng rẻ. Đem mềm mại đến cực hạn lụa trắng, vung đến thẳng tắp như thương, hiển nhiên không phải một cái nhân vật tầm thường có thể làm được. Nhưng hắn không có nửa điểm e ngại, trường côn cuồng vũ, đổ ập xuống đánh về phía Phương U Tuyết. Phương U Tuyết thân hình quỷ mị linh hoạt, lụa trắng lấp lóe như điện, thế mà ngăn cản được đại hán điên dại đồng dạng côn pháp. Lụa trắng phía trên truyền ra từng đợt hàn khí, vọt tới trường côn phía trên, để đại hán cảm giác trường côn vô cùng băng lãnh, có một từng tia ý lạnh nhập thể. Ngươi đây là công phu gì? Đại hán mày rậm đống nhiên vừa lui, lập côn quát hỏi. Địa giai thượng phẩm, xuân tàm diệu ti thủ. Phương U Tuyết thu hồi lụa trắng, ăn vào một viên khôi phục cương khí đan dược, thần sắc vô cùng băng lãnh. Hảo công phu. Bất quá, ngươi phải chết. Đại hán mày rậm nói, toàn thân huyết quang lấp lánh bắt đầu, thân thể lại phồng lớn một vòng, biến thành 3 thước có hơn, cao cự nhân. Gặp một màn này, Phương U Tuyết ánh mắt phát lạnh, nhấc lên tâm thần. Đông đông đông. Đột nhiên, một trận nổi trống cự minh từ đằng xa truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện ba chiếc thiết giáp cự hạm, từ hướng tây bắc phá vỡ thao thiên cự lãng, cấp tốc kích xạ mà tới. Là viện quân. Phương Vũ Tuyết thần sắc vui mừng. Đại hán mày rậm sầm mặt lại, cắn răng một cái, phát ra một tiếng bạo giống, bước ra một bước, trường côn lóe hồng quang, nhanh như cửu thiên đánh rất lôi đỉnh, quay đầu đánh xuống. Chết. Hắn liều mạng. Phương Vũ Tuyết hơi kinh hãi, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng đại hán mày rậm cương khí bộc phát, một bước đạp bạo bong tàu, đuổi sát theo, lại một côn lực phách hoa sơn đánh xuống. Khí thế so vừa rồi còn muốn kinh người. Phương Vũ Tuyết sắc mặt biến hóa, trên tay lụa trắng hất lên, tựa như một đầu linh xà, lập tức quấn quanh ở trường côn phía trên. Đồng thời, nàng thân hình bỗng nhiên vọt tới, thối lui cách xa trăm mét. Nhưng đại hán mày rậm phảng phất một con dã thú phát cuồng, trường côn đánh co lại, vứt bỏ lụa trắng, xông phá âm bạo, oanh bắn mà tới. Trong tay hoàng kim trường côn hồng quang yêu diễm, hướng Phương Vũ Tuyết trên đầu hùng hăng đánh xuống. Phương Vũ Tuyết hai chân ngay cả sai, thân hình vội vàng thối lui. Đại hán mày rậm cắn chặt không thả, một côn, khí thế như sóng lớn tầng tầng xếp đi lên, vô cùng dọa người, một côn đánh xuống, phảng phất muốn đem tiên đỉnh lăng tiêu đều trực tiếp đánh nát. Phương Vũ Tuyết lại lui, sau lưng dừng lại. Nguyên lai, nàng đã thối lui đến bong tàu, lui không thể lui. Chết đi cho ta. Đại hán mày rậm trên mặt lộ ra tàn bạo chi sắc, gầm thét như sấm, trường côn như trụ trời đánh rớt. Vâng. Đúng lúc này, một thanh âm bạo tạc vang, kim quang như điện, trên bong thuyền bạo cướp mà đến, trong nháy mắt vọt tới Phương Vũ Tuyết trước người, hiện ra Lục Cản băng lãnh khuôn mặt. Ta cộng tác ngươi cũng dám động. Dứt lời, một quyền đánh ra, giống như quần cuộn dòng lũ, nện tại đánh rất kim hồng trường côn bên trên. Đang. Một tiếng hồng trung đại minh vang lên, cương khí kích đụng ở giữa, sen lẫn buộc phát ra kinh người diệu quang, một vòng sóng xung kích theo diệu quang bạo tạc ra, hướng bốn phía trong nháy mắt vỡ bờ lái đi. Bốn phía phảng phất bỗng nhiên dừng lại một chút, bầu trời rơi xuống giọt mưa định giữa không trung. Sau đó, sóng xung kích quét tới, giọt mưa mẫn diệt thành nhỏ bé nhất nước hạt, không còn tồn tại. Ngay sau đó, âm bạo nổ vang, có thể so với cấp 15 gió lốc phóng lên tận trời, đem rơi xuống mưa to cuốn ngược hơn ngàn mét không trung. Đại hán mày rậm chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, hoàng kim trường côn liền rời tay bay ra, trên không trung phi tốc lật qua lật lại, cuối cùng tiến vào hải lý. Xoạt xoạt xoạt. Cự lực vọt tới, đại hán mày rậm đứng không vững, liên tục rút lui, tại bong tàu phía trên trọn vẹn giẫm ra hơn 20 cái dấu chân, mới khó khăn lắm định trụ thân hình. Trái lại Lục Càn, chân sau tại bong tàu trên hàng rào khe trống, cự lực một tiết, người liền đứng vững vàng, khí tức nguy nga như núi. Chương 154, đại phu nói ta dạ dày không tốt. Tuyệt vọng. Trong mưa to, đại hán mày rậm khắp khuôn mặt là hoảng sợ, một trái tim thẳng tắp chìm vào đáy biển. Hắn nâng lên run rẩy không chỉ tay phải, trên tay hổ khẩu vỡ ra đến, chảy ra róc rách đỏ tươi huyết dịch. Từng tia đau đớn, xông lên đầu. Cực kỳ hiển nhiên, hổ khẩu chỗ xương cốt đã vỡ vụn thành bột mịn. Vốn nghĩ buộc phát cương khí, diệt đi trước mắt đại huyền nữ tử, tới đồng quy vu tận, không nghĩ tới, một cái 18 tuổi thiếu niên, có thể một quyền đem hắn hoàng kim trường côn đánh bay. Vừa rồi một côn đó, là hắn buộc phát tất cả cương khí một côn, hiện tại hắn đã là một phế nhân. Ngẩng đầu nhìn lên, kia ba chiếc đại huyền thiết giáp cự hạm vọt tới bên ngoài một dặm, đã có người bắn ra, nhìn về phía chiếc này thiết giáp cự hạm. Hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cái này, nữ tử áo trắng kia động, một bước tiến lên. Trên lòng bàn tay ngưng ra một tầng miếng băng mỏng, một chưởng vỗ tại đại hán mày rậm trước ngực. Đại hán mày rậm theo bản năng muốn hoàn thủ, nhưng đã không làm được. Ngực áo giáp vỡ ra, một trận hàn khí xuyên thấu nội giáp hộ tâm kính, thẳng vào trái tim, phảng phất đem trái tim của hắn đông kết, băng phòng, không còn nhảy lên. Huyết khí cũng có chút ngưng xương, đông cứng. Ngay sau đó, cái kia kinh khủng thiếu niên ầm vang xông ra, bạo cấp như điện, từ bên cạnh hắn xông qua, đứng tại phía sau hắn một cầm bên ngoài. Sau đó, thiếu niên sắn một cái kiếm hoa, thu kiếm vào vỏ. Đại hán mày rậm còn muốn nói cái gì, nhưng miệng há ra mở, tiết hầu chỗ một đạo tơ máu nổi lên, lan tràn, vờn quanh toàn bộ cổ. Phúc! Máu tươi dâng trào mà lên, đem đầu người xông lên bầu trời. Một màn này, bị bay vụt tới hồng lực, một linh thủy, còn có Trương Kiến thiếu mấy người nhìn thấy, thần sắc đều là trầm xuống. Không có ý tứ, các ngươi tới chậm. Lục Càn quay người nhìn về phía Trương Kiến thiếu bọn người, cười nhạt nói. Bất quá, vẫn là phải đa tạ các ngươi kịp thời cứu viện. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, nguyên lai chẳng qua là dựa vào nữ nhân. Trương Kiến thiếu lườm Lục Càn bên hông lưu tinh kiếm một chút, hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ xem thường vẻ khinh thường. Nghe vậy, Lục Càn khép cười một tiếng, đi đến Phương Vũ Tuyết bên cạnh, ha ha, từ nhỏ đại phu liền nói ta dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám. Bất quá cũng khó trách, ngươi từ nhỏ không có mẹ, đại khái không biết cái gì gọi là cơm chùa a. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau. Trương Kiến Thiếu mở trừng hai mắt, lập tức tức giận đến răng cắn chặt, tiểu tử. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước mà thôi. Chờ tiến đánh Thủy Long quân, ta nhất định sẽ đoạt được quân công hạng nhất. Ngu xuẩn. Nào biết được, Lục Càn thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, trực tiếp quát lớn, ngươi không nhìn đến đây chết được một đống đại huyền tướng sĩ sao? Bọn hắn đều là đường đường tốt đẹp nam nhi, vì thủ hộ đại huyền mà hy sinh. Ngươi thế mà còn ở nơi này nói những này cẩu thí lời nói. Ngươi bích họa nhiều như vậy, là từ Đôn Hoàng tới sao, làm sao không ngồi tại mẹ ngươi mộ phần đã nói. Dứt lời, hắn lôi kéo Phương U Tuyết ống tay áo, trực tiếp quay người cứu người đi. Ngươi muốn chết. Một câu nói kia, tại chỗ tức giận đến Trương Kiến Thiếu giận sôi lên, mắt miệng méo nghiêng, hận không thể đập ra đi đem Lục Cản trực tiếp xé xác, sau đó chém thành 3.000 đoạn cầm cho ăn. Kiến Thiếu, nói cẩn thận. Một bên Liễu Khang liền vội vàng kéo Trương Kiến Thiếu, nghiêm nghị nói, chiếc thuyền này người chết, ngươi làm loạn, rất dễ dàng gây nên sĩ tốt oán hận. Kia Lục Càn là cố ý chọc giận ngươi, đừng trúng kế. Trương Kiến Thiếu đông nhiên hơi vung tay, cả giận nói, nếu là đổi lại ngươi, ngươi không tức giận. Đáng người. An ngay nói thật, nếu là mới vừa rồi bị Lục Càn miệng thúi như thế nhục mạ, còn không tức giận, kia không phải người ngu liền là đại thánh nhân. Chậc chậc, cái này Lục Càn, một tay mắng chửi người. Một tay lôi kéo người tâm, không thể khinh thường a. Mục Linh Thủy đôi mắt đẹp dính trên người Lục Càn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi cứu chữa người bị thương. Một bên Hồng Lực híp híp mắt, cười bay ra ngoài. Đám người gặp đây, cũng chỉ có thể đuổi theo, chỉ để lại Liêu Khang, Khúc Lăng Trấn An vẫn như cũ nộ khí bạo dạp Trương Kiến Thiếu. Rất nhanh, mưa tạnh. Bầu trời tạnh, biển trời một màu, xanh thẳm như tẩy. Chân trời còn có một đạo bảy sắc cầu vồng cầu, rất là chói mắt mỹ lệ. Một chén trà về sau, tiên phong doanh thống soái Dương Chấn lao vùn vụt tới, đáp xuống bong tàu phía trên. Lục Càn dẫn sống sót đại huyền tướng sĩ, nghiêm nghị bày trận đón lấy. Lục Càn, Phương U Tuyết, các ngươi làm được cực kỳ tốt. Lần này các ngươi bị tập kích, là bản tướng quân cũng không có dự liệu được. Thủy Long quân còn phái người ngăn chặn bản tướng quân, may mắn không ra đại sự. Dương Chấn khôi giáp vỡ tan, tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến. Đây là thuộc hạ chức trách, không dám giành công. Lục Càn, Phương Vũ Tuyết cùng nhau bài nói. Trong đại quân, có công liền thưởng, từng có liền phạt, cái này là chuyện đương nhiên, các ngươi không cần khiêm tốn. Dương Chấn phất phất tay, nghiêm nghị nói, các ngươi vừa chém giết hổ đầu vịnh hải tặc, đại ưu Dương Nghiệt, hiện tại lại giữ vương thiết giáp cự hạm, cứu một thuyền người tính mệnh, công lao quá lớn, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo đại tướng quân, các ngươi cứ yên tâm đi. Mặt khác, đợi chút nữa bản tướng quân sẽ phái người đưa đan dược tới, cho các ngươi khôi phục cương khí. Ngày mai chính thức tiến đánh Thủy Long quân đại doanh. Hy vọng các ngươi có thể lại lập kỳ công. Thuộc hạ đa tạ tướng quân. Lục Càn, Phương U Tuyết lại lần nữa chắp tay bái tạ. Dương Chấn gật gật đầu, ừm, chiếc thuyền này đã hủy, các ngươi chờ đợi mặt khác một chiếc thuyền đi. Nói xong, hắn xoay người đi thăm hỏi xem xét trên thuyền tổn thương hoạn binh sĩ. Lục Càn cùng Phương U Tuyết cũng thở dài một hơi, đi đến bong tàu biên giới. Trên đường đi, những cái kia nghỉ ngơi thiết giáp cự hạm binh sĩ nhao nhao hướng hai người hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý. Vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Phương U Tuyết quay đầu, thần sắc tựa hồ không có như vậy băng lãnh. Ngươi ta ở giữa còn cần khách khí sao? Lục Càn cười cười, ở trên thuyền này, ngươi là một cái duy nhất để cho ta có thể tính mệnh tương giao người. Nghe nói như thế, Phương U Tuyết ngây ra một lúc, thật sâu nhìn Lục Càn một chút, ngươi. Thật rất đặc biệt. Ta rõ ràng là cựu nhân của ngươi, ngươi lại dám đem tính mệnh giao cho ta. Ta cũng là cựu nhân của ngươi. Vậy ngươi vì cái gì lại dám đem tính mệnh giao cho ta? Lục Càn giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Cái này hỏi một chút, để Phương U Tuyết tại chỗ sửng sốt, sau đó, nàng thần sắc khôi phục, băng lãnh như sương, hỏi, vừa rồi ngươi trông thấy đi. Ừm. Lục Càn gật gật đầu, hơi nheo mắt, cái kia Hồng Lực, còn có cái kia mặc đào hồng nghe váy nữ tử, đều cùng Trương Kiến Thiếu dựng vào băng. Nói cách khác, ngày mai tiến đánh Thủy Long Quân, Trương Kiến Thiếu sẽ đạt được Hồng Lực trợ giúp của bọn hắn. Cái kia đào hồng nghe váy nữ tử, gọi Mục Linh Thủy, 3 năm trước đây võ bảng nhãn, cha nàng là đại nội thống lĩnh, đã từng huyền hoàng tông trưởng lão. Phương U Tuyết nghiêm nghị lạnh nhạt nói. Nàng là người nào? Lục Càn nhữ mày hỏi. Trưởng công chúa. Phương U Tuyết lạnh lùng phun ra 3 chữ. Khó trách. Lục Càn bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười một tiếng, bởi như vậy, cựu nhân của ta ngoại trừ cái kia thế tử Triệu Ly, thật đúng là góp một đống đi. Người không lo lắng sao? Phương U Tuyết nhữ mày hỏi. Hồng Lực 5 người, Mục Linh Thủy 5 người, lại thêm Trương Kiến Thiếu bọn hắn, hết thảy 15 người, từng cái đều là nhất đẳng thiên tài cao thủ, ngày mai tiến đánh Thủy Long Quân, chỉ sợ Trương Kiến Thiếu chiến công sẽ phi tốc vượt qua ngươi. Nói cách khác, trận này chiến công giao đấu, ngươi thua định. Lục Càn cười giang tay ra, vậy cũng không có cách nào. Ta coi như đa trí gần giống yêu quái, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại phía trên chiến trường này, cũng không thể chi phối chiến cuộc, chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Phương U Tuyết lánh mâu nhắm lại, nhìn chằm chằm Lục Càn, không nói gì. Thật lâu, nàng mới truyền âm nhập mật, lạnh lùng hỏi, ngươi, có phải hay không dự định trên chiến trường trực tiếp giết chết Trương Kiến Thiếu? Thanh âm lọt vào tai, Lục Càn nụ cười trên mặt sững sờ, quay đầu nhìn Phương U Tuyết kia trương băng cơ ra tuyết, khuynh quốc khuynh thành mặt, tựa hồ muốn nhìn ra một đóa hoa tới. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phong bạo biển cả, lạnh nhạt nói, có đôi khi, nữ nhân quá mức thông minh, cũng không là một chuyện tốt. Giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, liền là giải quyết vấn đề bản thân. Thật sự là hắn nghĩ làm như vậy. Chỉ bất quá, thời cơ xa vời a. Trên chiến trường, Hồng Lực, Mục Linh Thủy một đống người che chở Trương Kiến Thiếu, hắn giết thế nào? Trương Kiến Thiếu hiện tại tựa như kiếp trước vong du chi bên trong đại lão bản, ra giá tiền rất lớn mời toàn bộ sệ vở cao thủ giúp hắn cả kinh nghiệm, cả chiến công. Quả thực liền là gian lận. Đang nghĩ ngợi, Hồng Lực cùng cái kia Mục Linh Thủy cùng nhau đi tới. Phương U Tuyết, người thái âm chiếu nguyệt thần công luyện đến tầng thứ 8 ngưng xương cảnh giới đi. Hồng Lực chắp tay một cái, 6 năm trước, thi đỉnh thời điểm, ngươi cũng đã tu luyện tới tầng thứ 5, khi đó thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể đoạt được bảng nhãn chi vị, ngươi vì sao từ bỏ rồi? Hồng Trạng Nguyên suy nghĩ nhiều. Phương U Tuyết lạnh lùng nói. Ha ha, Phương U Tuyết ngươi vẫn là như vậy băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm. Bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, vị này Lục huynh, vì sao độc chiếm Phương U Tuyết ngươi ưu ái? Nhớ năm đó, chúng ta cùng một chỗ thi đỉnh người. Đều đoán ngươi sẽ gả cho một vị nào đó hoàng tử. Hồng Lực cười ha ha một tiếng, ý vị thâm trường nhìn xem Lục Càn. Phương U Tuyết nghe vậy, lông mày có chút nhăn lại. Cái này, Lục Càn ngạo nghễ nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, anh minh thần võ, cái thế vô song, vạn người kính ngưỡng. Đủ sao, không đủ ta còn có thể lại nước hai cái. Ba người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn qua Lục Càn. Thật, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 155, khai chiến. Phốc thử một tiếng, bên cạnh Mục Linh Thủy đột nhiên cười duyên một tiếng, diễm như đạo lý. Lục đại nhân thật đúng là một cái diệu nhân. Nàng đôi mắt đẹp trông lại, sóng nước động người, để người kìm lòng không được tâm thần dập dờn. Nếu là tâm trí không kiên định người, rất dễ dàng liền sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong, nàng thích ta. Nhưng mà, Lục Càn đối với điểm ấy trò vặt căn bản không thèm để ý, cười nói, vị này một cô nương, tại hạ còn có một cái khác sở trường. Ngươi muốn biết sao? Khu khu. Đột nhiên, một bên Phương U Tuyết ho nhẹ một tiếng. Lục Càn đột nhiên tỉnh ngộ lại, có chút khoát tay chặn lại, không có ý tứ, quên không thể làm màu vàng. Lập tức, hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, hai vị tới, cần làm chuyện gì? Ngày mai liền là tiến đánh Thủy Long Quân lễ lớn, hai vị chẳng lẽ không nên tại gian phòng của mình bên trong thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Chúng ta là đến dàn xếp ổn thỏa. Hồng Lực thần sắc nghiêm túc. Ừm. Lục Càn Phương U Tuyết nhìn nhau. Cùng nhau lông mày nhíu lại. Hồng Lực cười cười, nói, việc này là Trương Kiến Thiếu đã làm sai trước, nhưng Lục huynh ngươi cũng đã phản kích nhiều lần, đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, khẩu khí này cũng coi là ra. Đã như vậy, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Bên cạnh Mục Linh Thủy gật đầu phụ hòa nói, Trương Kiến Thiếu là Bạch Vân Châu Tổng Đốc Nhi Tử, Lục Đại Nhân ngươi có bệ hạ ngự tứ cá chuồn đấu phục, nếu là đấu ra lửa đến, Trương Kiến Thiếu phụ thân tại bệ hạ nơi đó cũng không tiện bằng giao. Chẳng bằng mọi người bắt tay giảng hòa, làm gì đánh đến ngươi chết ta sống. Hai người này vẻ mặt thành thật bộ dáng, tựa hồ là thật tới làm hòa sự lão. Phương U Tuyết sơ lược hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về Lục Càn, lại phát hiện Lục Càn nhếch miệng lên, hiện ra một tia trào phúng chế giễu. Lục đại nhân không đồng ý. Hồng Lực cũng nhìn thấy Lục Càn khỏe miệng khinh miệt, không khỏi hỏi. Hai vị biết ta là làm cái gì a? Lục Càn chuyển trên tay bích ngọc ban chỉ, lạnh lùng hỏi. Biết, trấn phủ ti bộ đầu. Mục Linh Thủy chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, Lục đại nhân hiện tại thế nhưng là Thanh Dương quận danh nhân, ẩn nhận 3 năm, vì dân trừ hại, người nào không biết đâu. Lục Càn cười khẩy, không sai, ta là khi bộ đầu, vẫn là một cái nho nhỏ bát phẩm bộ đầu. Ta kiến thức có lẽ không có các ngươi nhiều, xuất thân có lẽ không có các ngươi cao quý, nhưng ta gặp qua đủ loại người, giết người, cướp bóc, ma bài bạc, kỹ nữ, sơn tặc cường đạo, dâm tặc, tam giáo cửu lưu, nát người người tốt bệnh tâm thần ta toàn diện đều gặp. Trương Kiến Thiếu là người như thế nào, ta một chút xem thấu. Lời này vừa nói ra, hồng lực nụ cười trên mặt ngưng tụ. Ngược lại là bên cạnh hắn Mộc Linh Thủy vẫn như cũ lún đồng tiền cười yếu ớt, diễm lệ rung động lòng người. Như vậy xin hỏi, tại Lục đại nhân trong mắt, Trương Kiến Thiếu là người như thế nào? Hán, một cái có chút khôn vặt, tự cho là đúng, ngạo mạn tự đại người. Dạng này người, nếu không phải cha hắn thân phận, chỉ sợ mộ phần cao năm thước. Lục Can hư lạnh một tiếng, vạn phần khinh thường. Vì sao? Mộc Linh Thủy nhiều hứng thú hỏi. Lục Can lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, thế đạo này, thực lực nhỏ yếu là nguyên tội, nhưng hèn mọn bắt đầu, còn có thể sống tạm tính mệnh. Nhưng ngạo mạn chi lớn. Hừ, chết cũng không biết chết như thế nào. Người như hắn, sẽ túi đầu nhận sai. Sẽ cùng ta bắt tay giảng hòa. Nếu như ta không đoán sai, đây là hắn để các ngươi tới a. Nghe được hắn, Mộc Linh Thủy cùng Hồng Lực nhìn nhau, cũng hơi trầm mặc. Suy, điểm ấy tiểu thủ đoạn liền muốn để cho ta buông lỏng lười biếng, phất lờ, không cùng hắn đoạt chiến công, hắn như thế xuẩn, có phải hay không khi còn bé phun nước mũi ngay cả đầu góc cũng phun rơi mất. Lục Can trực tiếp rêu cợt nói. Mộc Linh Thủy phốc thử cười ra tiếng, Lục đại nhân mắng chửi người thật có ý tứ. Như vậy, Lục đại nhân ngươi xem ra tiểu nữ tử là ai sao? Ừ mừng. Lục Can rất thẳng thắn gật đầu, là lão bà, a di. Bá. Mộc Linh Thủy lún đồng tiền cứng đờ. Tại chúng ta nơi đó, lên 22 tuổi đều là lão bà, đều gọi a di. Vị này một a di, ngươi cảm thấy ta thấy có đúng hay không? Lục Can nghiêng qua nàng một chút, lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Phương U Tuyết lánh mâu có chút híp híp, khỏe miệng tựa hồ vểnh lên, lại bình phục lại đi, tựa hồ vừa rồi băng sơn mỹ nhân cười một tiếng chỉ là ảo giác đồng dạng. Ha ha, có thể làm một cô nương cái này võ bảng nhãn kinh ngạc, Lục huynh thật đúng là lợi hại, hồng mô bội phục. Đã như vậy, kia ngày mai liền so sánh cái cao thấp. Nhìn Lục huynh thủ đoạn. Cái này, Hồng Lực chắp tay một cái, quay người bước ra một bước, thân ảnh lấp lóe mấy lần, liền nhảy qua vài trăm mét, trở lại hắn kia chiếc thiết giáp cự hạm bên trên. Tiểu nữ tử kia cũng lui. Lục đại nhân, ngươi quên một câu, tiểu nhân mang thủ, tiểu nữ nhân càng mang thủ. Gặp lại. Mộc Linh Thủy thần sắc khôi phục bình thường, chỉnh đốn trang phục hành lễ, phiêu nhiên đi xa. Chỉ lưu lại một tia mê người dư hương phiêu đãng tại bốn phía. Nữ nhân này cực kỳ phóng đãng. Nhìn thấy Mộc Linh Thủy biến mất về sau, Phương U Tuyết đột nhiên phun ra một câu. Phương U Tuyết, nguyên lai ngươi cũng sẽ tại người khác phía sau nói người khác nói xấu a. Lục Càn quăng tới ánh mắt ý vị thâm trường. Ta thực sự nói thật. Phương U Tuyết thần sắc lạnh như băng nói. Được rồi, chuyện ngày mai rồi nói sau, ngươi cái kia còn có bách thảo hùng đạm dịch sao, vân cho ta mấy bình, ta cầm đan dược khác đổi với ngươi. Lục Càn nghiêm sắc mặt. Ngày mai đại chiến, là trực tiếp tiến công Thủy Long quân đại bản doanh, trên chiến trường, cương khí liền là hậu thuẫn, cho dù hắn hiện tại nhục thân cường hành, nhưng cũng sợ đột nhiên phóng tới tên bắn lén. Cho ngươi, không dùng xong. Phương U Tuyết từ hông mang bên trong móc ra mấy cái tiểu lưu ly bình, đưa qua, đợi chút nữa Dương tướng quân sẽ phái người đưa đan dược tới, những thuốc kia hẳn không có vấn đề. Dương Chấn không đốc, không đến mức tại đan dược này trên động tay chân. Lục Can ánh mắt sắc bén, hư lạnh nói, hiện tại Trương Kiến Thiếu lưng tựa Hồng Lực, Mộc Linh Thủy hai đầu đuổi, ta muốn cùng hắn đoạt chiến công, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi sẽ không phải thật? Phương U Tuyết nhíu mày hỏi. Tùy cơ ứng biến đi. Lục Can ánh mắt yên tĩnh lại, giống như một mặt u đầm. Sau đó, hai người nhìn xem mặt trời lặn, rốt cục đợi đến Dương Chấn phái người đưa tới đan dược. 10 khỏa cực phẩm hồi phục cương khí, 5 viên cực phẩm cầm máu chữa thương. Đi, đi khôi phục cương khí, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lục Can vung tay lên, nhị nhân chuyển qua một cái khác chiếc hoàn hảo thiết giáp cự hạm bên trên. Tại binh sĩ dẫn đầu dưới, bọn hắn phân phối đến một cái phòng đơn, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện. Hôm sau, biển xanh mây trắng. Trấn Hải đại quân tiên phong doanh trùng trùng điệp điệp, hành xử tiến vào một mảnh mới hải vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong vùng biển là dày đặc vô cùng hòn đảo. Lục Can đứng tại thiết giáp cự hạm mũi tàu, cầm thiên lý kính nhìn ra xa, phát hiện những hòn đảo này trên to lớn vô biên, có không ít kiến trúc, cày ruộng, thành trì vết tích. Những hòn đảo này đều là Vân Trạch quốc đảo dân sinh sống địa phương. Hiện tại đại quân áp cảnh, bọn hắn tự nhiên thối lui. Thủy Long quân đại bản doanh ngay tại cái này một mảnh hải đảo đằng sau. Là một tòa to lớn vô cùng trên biển thành trì. Phương U Tuyết đứng tại Lục Càn bên cạnh, giới thiệu nói. Ô ô ô ô ô ô. Phanh phanh phanh. Hiệu tiếng vang lên, nổi trống chân thiên. Mấy trăm chiếc thiết giáp cự hạm tựa như một đầu ngân sắc cự long, trên mặt biển uốn lượn tiến lên, vòng qua phía trước hải đảo, phi tốc tiến lên. Nghe được to rõ điếc thai hiệu âm thanh, Lục Càn máu có chút sôi trào lên. Hắn biết, phía trước Thủy Long quân đại doanh, liền là hắn lần này chiến trường hành trình điểm cuối cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể tại đại chiến bên trong xung làm một cái vạn phu trưởng nhân vật. Lại hướng phía trước, đó chính là tiến đánh Vân Trạch Quốc, phá thành chiếm đất, căn bản không cần đến hắn. Chiến công: Trương Kiến Thiếu, Hồng Lực, Mục Linh Thủy, Thập Thất Hoàng Tử, Trưởng Công Chúa, Triệu Huyền Cơ. Lục Càn hai mắt nheo lại, hai con ngươi dần dần tĩnh mịch rét lạnh, tựa hồ quyết định cái gì. Rốt cục, tại buổi trưa thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy Thủy Long Quân đại bản doanh. Kia là một tòa thông thiên cao ngàn trượng hắc thạch thành tường, thuận đường ven biển, hướng về hai bên phải trái kéo dài, không thấy hắn điểm cuối cùng. Tại trên tường thành, Văn Tú lấy uy vũ hắc long tinh kỳ đón gió chiêu dương, liệt liệt rung động. Ánh nắng phóng xuống đến, có thể nhìn thấy trên đầu tường kia phản xạ sáng chói chướng mắt khôi giáp quan mang, giống như từng mặt tấm gương đồng dạng. Lúc này, trên đầu thành đại pháo xếp thành một hàng, trọn vẹn trên thiên môn. Mà tại dưới tường thành bờ biển, từng chiếc hắc sa hạm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ lấy ba chiếc như núi lớn hỏa hồng cự hạm, hợp thành một tòa trên biển thành lũy, tựa như một đầu cự mãng, chiếm cứ, tùy thời nhào cắn mà ra, đem địch tới đánh đổ sát sạch sẽ. Kia ba chiếc khổng lồ như núi hỏa hồng cự hạm là Thủy Long Quân trấn quân chi hạm, toàn thân dùng hỏa tinh thạch chế tạo thành, rất là cứng rắn, có thể kháng trụ thần hỏa pháo oanh nổ, phi thiên cảnh cao thủ đập nện. Phương U Tuyết đứng tại Lục Càn bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị nói. Lục Càn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào kia bị nước biển cọ rửa đến bóng loáng vô cùng trên tường thành. Thành này tường phong tỏa bãi biển, ngay cả đăng lục địa phương đều không có. Đợi chút nữa làm sao đoạt trên gành bãi bờ. Cái này, một bóng người bay lên không trung, rõ ràng là Dương Chấn. Trong tay hắn cầm một quyển Kim Hoàng Thánh Chỉ, tại dưới ánh mặt trời triển khai, nôn âm như sấm, bệ hạ khẩu dụ, diệt Vân Trạch Quốc. Dứt lời, ô ô ô ô ô ô. Tiếng kèn vang vọng đất trời, nổi trống như tiếng sấm. Từng bóng người từ tàu chiến bọc thép trong đám bay ra, trên thân bao bọc thất thải quang vòng, bạo cướp như điện, bắn về phía 20 dặm bên ngoài thông thiên tường thành. Trọn vẹn 100 cái phi thiên cảnh cao thủ. Chương 156, mở vô xong rồi. Cái này khai chiến. Bong tàu bên trên, Lục Càn có chút ngây ra một lúc. Đúng lúc này, địch quân tường thành đầu bay ra từng đạo bóng người, đồng dạng bao bọc ngũ thải vòng sáng. Oanh! Hai đám người oanh đụng vào nhau, như là hạo nhật bạo tạc bình thường. Sinh ra vô cùng hào quang chói mắt, từng vòng sóng xung kích quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, thiên địa đánh nổ như vạn lôi oanh minh, gió lốc bốn quyển. Bọn này phi thiên cảnh cao thủ lẫn nhau hoành chiêu thức, đánh lấy, liền bay đến 9 vạn thước không trung, biến thành từng cái điểm nhỏ. Đánh nhau sinh ra sóng ánh sáng, trên 9 tầng trời sen lẫn lấp lóe, phảng phất nhiều hơn trên 100 cái thất thải mặt trời nhỏ. Ô ô ô. Tiếng kèn lần nữa vang dội. Thiết giáp cự hạm bầy bắt đầu gia tăng tốc độ, đột nhiên một chút tản ra. Hướng phía tường thành hắc sa hạm đội tiến vào, từng cây to lớn họng pháo rũi ra thân tàu, tùy thời chuẩn bị oanh tạc. Vân Trạch Quốc hắc sa hạm đội bên trong, tiếng kèn nổi trống âm thanh vang lên theo, hàng trăm hàng ngàn chiếc hắc sa hạm như là tiễn cá bầy cá, lập tức lao ra. Hai bên cơ hồ trong cùng một lúc bày ra một cái hình quạt trận hình. Nã pháo, nã pháo, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vô số phích lịch lôi hỏa bắn bay trì tại thiên không, nhìn về phía đối phương hạm đội. Kia kinh khủng tràng cảnh, quả thực là hỏa lực không ngớt. Sau một khắc, có chút đạn pháo đánh hụt, rơi xuống trong biển, nổ lên mấy trăm trượng cao của nước, vô số hải ngư thi thể. Nhưng càng nhiều hơn chính là đánh vào trên thân tàu, nổ tung lên, nổ ra một đoàn to lớn hỏa diễm, còn có ngã xuống cột buồm bài bạn, vỡ vụn khối sát, mảnh gỗ vụn. Lập tức, trên mặt biển là của nước, nồng vụ, khói đặc, hỏa diễm tràn ngập, trong không khí tràn đầy lưu huỳnh mãnh liệt mùi vị kích thích. Trong khoang thuyền, Lục Càn ánh mắt yếu ớt, thần sắc căm trầm. Thâm tư tựa hồ cũng không tại bên ngoài đại chiến bên trên. Ừm. Xảy ra chuyện gì rồi? Phương U Tuyết nhạy cảm phát giác được Lục Càn dị dạng, cau mày nói, yên tâm đi. Phi thiên cảnh cao thủ ở trên trời đánh, cương khí cảnh nhục thân cảnh trên mặt đất chém giết, nếu có phi thiên cảnh cao thủ xông vào chiến trường làm đổ sát, phía sau pháp tướng ngoại cảnh cảnh liền sẽ hạ tràng, trực tiếp đem kia phi thiên cảnh cao thủ hành sắt thành tạt bã. Đây là lưu truyền vài vạn năm quy củ. Vài vạn năm trước đó, quốc gia tông phái ở giữa chiến tranh, pháp tướng ngoại cảnh cảnh đều là trực tiếp hạ tràng đổ sát nhục thân cảnh, cương khí cảnh, kết quả ngươi giết ta binh sĩ, ta giết ngươi đệ tử, làm cho toàn bộ đại lục nhân số phi tốc giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm vạn già yếu tàn tật. Cả nhân tộc suýt nữa diệt tộc. Cuối cùng, mọi người ước định mà thành, pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ tọa trấn chiến trường, không dễ dàng hạ tràng. Phi thiên cảnh cao thủ ở trên trời đánh. Trên mặt đất là nhục thân cảnh, cương khí cảnh võ giả chém giết. Chiến trường kết quả cuối cùng từ trên trận tối cao tầng thứ cảnh giới kia cao thủ đến định thắng thua. Nói cách khác, nhục thân cảnh, cương khí cảnh, thậm chí phi thiên cảnh cao thủ đều chỉ là đến đánh xì dầu, nhưng đánh xì dầu cũng có đánh xì dầu chỗ tốt, tại sinh tử trên chiến trường, đột phá tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, sẽ khiến cho người kích phát nhục thân chỗ sâu nhất tiềm năng, cải tạo nhục thân, đột phá cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì sau đại chiến, sẽ có thành đống nhục thân cảnh đỉnh phong tấn thăng cương khí cảnh. Đương nhiên, cũng có phi thiên cảnh cao thủ phát rổ, trực tiếp giáng lâm mặt đất làm đổ sát. Không có bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, loại người này sẽ trở thành thiên hạ công địch, người người có thể tru diệt. Ta lo lắng không phải cái này. Cái này, Lục Càn híp mắt nói, Trấn Hải quân bên trong nhiều như vậy phi thiên cảnh cao thủ, hôm qua vậy mà để ba chiếc hát sa hạm xông tới, vây công chúng ta kia chiếc thiết giáp cử hạm. Phương U Tuyết thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi nói là Dương Trấn cố ý thả bọn họ tiến đến. Chính là muốn để ngươi ta chết trong tay Thủy Long quân. Lục Càn không nói gì, bờ môi nhếch, thần sắc rất là lạnh lùng. Sau một lát, hắn lạnh lùng nôn nói, mặc kệ kia Dương Trấn có phải là cố ý hay không, việc đã đến nước này, trước đoạt chiến công lại nói. Phương U Tuyết gật gật đầu, nhắc nhở, ừm. Đợi chút nữa cẩn thận một chút. Nơi này đều là Thủy Long quân tinh nhuệ, bên trong có Vân Trạch Quốc ngũ đại tông phái, Thái Ất Môn, Thanh Long Môn, Thần La Tông, Đào Hoa Thánh Điện, Bích Nguyệt các đệ tử. Bọn hắn thực lực rất mạnh, không thể so với chúng ta yếu. Ngày hôm qua cái đại hán mày rậm liền là xuất thân Thanh Long Môn, cái kia loạn phi phong côn pháp, là Thanh Long Môn địa giai trùng phẩm võ công, càng đánh càng hung, rất là khó chơi. Trương Kiến Thiếu muốn cả quân công, liền nhất định sẽ mang theo hồng lực, Mục Linh Thủy bọn hắn đi đánh giết ngũ đại tông phái đệ tử. Hoặc là Thủy Long quân bên trong doanh trưởng. Lục Can chém đinh chặt sắt nói. Gia hỏa này ngạo mạn tự đại, lại tham công liều lĩnh, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đợi chút nữa chúng ta lên chiến trường, nhìn chằm chằm Trương Kiến Thiếu bọn hắn, tùy thời tiến lên. Lục Can ánh mắt băng lãnh, trong lòng sát ý đã quyết. Được. Phương Ú Tuyết không nói thêm gì. Lúc này, một cái tướng mạo bình thường thanh y hề nam tử đi tới, hướng Lục Can hai người chắp tay một cái, vài ngày trước đa tạ hai vị ân cứu mạng. Người này chính là Yến Châu Vương con thứ, Triệu Bình. Nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận dáng vẻ, tựa hồ đã chưa khỏi vết thương. Triệu huynh tìm chúng ta có chuyện gì? Lục Can lạnh giọng hỏi. Ân cứu mạng, khi Dũng Tuyển tương báo. Tại hạ mặc dù là cái con thứ, nhưng cũng biết đạo lý này. Nơi này là một chút khôi phục cương khí đan dược, liền tặng cho Lục huynh, coi như tạ lễ đi. Triệu Bình thần sắc nghiêm nghị, từ trong ngực móc ra 5 cái bình thuốc, đưa qua. Lục Can cùng Phương U Tuyết nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Triệu huynh không sợ Trương Kiến Thiếu sao? Lục Can liếc qua bình thuốc, cũng không có tiếp. Ta tại Yến Châu, hắn lại như thế nào còn ta? Lại nói, ta lại không tốt cũng có thể tại Yến Châu cầm y liền ngọc thực, kế thừa ngàn mẫu ruộng tốt, 300 dặm đất phòng, sao lại cần sợ hắn? Triệu Bình cười cười, rất là thản nhiên nói. Tốt. Vậy ta liền nhận. Lục Can chắp tay một cái, tiếp nhận bình thuốc. Lúc này, tiếng oanh minh yếu dần. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên, là tiếng công tín hiệu. Toàn bộ thiết giáp cử hạm bày ra tốc bắt đầu, phóng tới hát xa hạm đội, muốn lên thuyền tác chiến. Không chần chờ. Lục Càn cùng Phương U Tuyết xông ra buồng nhỏ trên tàu, liền nhìn thấy song phương hạm đội đụng nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất hai đầu to lớn ngân xà hắc mãng đống nhiên quyện vào nhau. Phanh 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 phanh. Thuyền đụng nhau, sinh ra va chạm kịch liệt âm thanh, thiết giáp cự hạm lay động bên trong, đụng vào một chiếc hắc sa hạm, nhưng tại thời khắc này, hai bên trái phải đều có một chiếc hắc sa hạm đánh tới, đem thiết giáp cự hạm kẹt tại trên biển. Từ không trung quan sát xuống tới, tựa như một đôi quân cờ đèn trắng hỗn tạp cùng một chỗ, người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Xông lên A. Giết A. Vì bệ hạ, giết sạch đại huyền cầu tặc. Hắc nỏ đội chuẩn bị. Bán. Không đợi đại huyền tướng sĩ dọn xong trận thế, hai bên trái phải hát xa hạm trên đột nhiên chui ra một đám người mặc vảy cá thanh giáp, mang theo thép tinh mũ giáp Thủy Long quân tướng sĩ. Bọn hắn từng cái đều là con túi lượng tên, hỏa tinh lớn trường đao, trên tay nắm lấy từng trương đen nhánh trường cung. Những người này vừa ló đầu, không nói hai lời, dựng cung dẫn tiễn. Bang 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 bang. Theo từng tiếng dây cung nổ vang, bén nhọn ngân tiễn phá không, bạo cướp như điện, phô thiên cái địa phong tới. Nhìn kỹ phía dưới, những cái kia cung tiễn thủ bắn đều là liên châu tiễn, một tiện bắn ra, tiện tay nhón lấy, lại một tiện phong tới, liên miên bất tuyệt, tựa như súng máy đồng dạng. Lực đạo mạnh mẽ, đoán chừng có thể tại xuyên thấu 3 thước sau đá hoa cương. Tuyệt đối là vạn cân chi lực cương khí cảnh võ giả bắn ra. Nhục thân cảnh đỉnh phong bị bắn trúng yếu hại, chỉ sợ đều phải tại chỗ bỏ mình. Thủy Long quân lấy ở đâu nhiều như vậy cương khí cảnh cung tiễn thủ? Lục Can sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình nhất chuyển, hướng Phương U Tuyết trước người một chạm. Đinh 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 đinh. Một đợt mưa tên nghiêng tập tại hắn khôi giáp trên thân, bộc phát ra một trận thanh thúy thanh vang, nhưng căn bản không có thể gây tổn thương cho đến hắn nửa sợi lông, chỉ có thể đánh ra tinh điểm hỏa hoa, bắn ra bốn phía. Không cần cương khí, vang vào nhục thân, Lục Càn liền đủ để ngăn chặn ở những này mũi tên, có thể thấy được cựu thiền bất diệt kim thân kình cường đại. Giết! Sau đó, Lục Càn quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người như là một cây đạn tháo, nhảy vọt hơn 200 mét, nhảy đến bên trái Hắc Sa Hạm bên trên, sau đó quyền ý xông lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra trên trăm kiếm ảnh, giống như trên trăm đầu ngân xà bắn ra nhào cắn. Xoạt 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 xoạt. Mấy lần công phu, đứng tại trước người hắn tám cái cung tiễn thủ áo giáp bị xuyên thủng, chỗ mi tâm phun ra máu tươi, trực tiếp ngã xuống. Lưu tinh kiếm chi sắc bén, huyền giai 10 khiếu cương khí căn bản ngăn cản không nổi, như thường bị một kiếm xuyên phá. Những người này mặc dù là cương khí cảnh võ giả, nhưng tựa hồ là vừa mới đột phá cương khí cảnh, tại quyền ý bao phủ xuống, huyết khí ngưng trệ, còn chưa kịp rút đao phản kích, liền bị Lục Càn chém giết. Cái này, Phương U Tuyết theo sát đánh tới, xông vào cung tiễn thủ trong đám người, Thái Âm Chiếu Nguyệt quyền ý lập tức tàng ra. Tất cả cung tiễn thủ đều không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Trong nháy mắt này, Phương U Tuyết trong tay bích thanh trường kiếm nhanh như thiểm điện, chỉ có đơn giản một chiêu thứ kiếm, cà 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 cà. Màu xanh kiếm quang lấp lóe, một mảng lớn cung tiễn thủ thi thể ngã xuống. Quả thực như là vô song cắt cỏ. Chương 157, giống ngươi một mặt. Gặp một màn này, bốn phía cung tiễn thủ mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là rút ra sau lưng hỏa tinh đại chiến đao, phách chạm ra kình liệt cuồng phong, hướng Lục Càn, Phương U Tuyết hai người chém tới. Hừ, cút cho ta. Lúc này, Lục Càn ngồi tay đã nhặt lên một mồi lửa tinh đại chiến đao, một chút luân chuyển quét ngang. Phanh phanh phanh, hỏa hoa bạo hiện. Tất cả phách chạm xuống tới hỏa tinh đại chiến đao đều bị Lục Càn một chút đánh bay. 85.000 cân kinh khủng cự lực, những này vừa mới đột phá cương khí cảnh thủy long quân tướng sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Mượn cái này một cái quay người, Phương U Tuyết đống nhiên lóe lên, như là một đuôi con cá, tiến vào đám người. Sau một khắc, một đoàn màu xanh kiếm quang trong đám người nổ tung, cho dù những cái kia thủy long quân tướng sĩ mặc thật dày áo giáp, trên thân bao bọc cương khí, nhưng hồ điệp kiếm dưới, đều giòn cùng giấy không có gì khác biệt. Lập tức liền bị cắt mở. Sau đó, những người này cùng nhau phun máu, ngã trên mặt đất. Những người này tuyệt đối là vừa mới đột phá cương khí cảnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương U Tuyết nắm lấy bích thanh hồ được kiếm, một bước phiêu về Lục Càn bên người, lông mày nhíu chặt. Lục Càn phóng nhãn chung quanh, chỉ gặp Hắc Sa Hạm trên thành đàn cương khí cảnh võ giả, đem đại huyền tướng sĩ đánh cho liên tục bại lui, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Tình thế cơ hồ nghiêng về một bên. Thần sắc hắn không khỏi trầm xuống. Việc này tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Trong quân đội, phổ thông sĩ tốt là nhục thân cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ thủy long quân người tựa hồ từng cái đều là cương khí cảnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Phương U Tuyết cũng nghĩ đến. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng phun ra một chữ, long. Trên đời này, có thể khiến người ta đột phá đồ vật, ngoại trừ đan dược, liền là thiên tài địa bảo. Mà long, không thể nghi ngờ là hy hữu nhất tuyệt thế bảo vật. Bây giờ nên làm gì? Phương U Tuyết hỏi. Giết. Lục Càn thần sắc lạnh lùng, hiện tại loại này tình thế nghiêm trọng, giết người cũng là cứu người. Chúng ta giết càng nhiều, cứu đại huyền tướng sĩ cũng càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, việc này tuyệt đối có điểm anh hùng. Trong lúc nói chuyện, Lục Càn trùng sát ra ngoài, trong tay hỏa tinh đại chiến đao hành tạo thiên quân, trái bổ phải chặt, từ Hắc Sa thuyền đầu một đường chặt tới đuôi thuyền, lại nhảy đến một cái khác chiếc Hắc Sa hạm bên trên, giơ tay chém xuống, chỗ đến là người ngã ngựa đổ, trọn vẹn đánh ngã ba chiếc thuyền người. Ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Kinh người hơn chính là, hắn toàn trường không có sử dụng cương khí, thuần túy là dựa vào cường hoành nhục thân, hùng hồn gân cốt, đem những cái kia vừa mới đột phá cương khí cảnh thủy long quân tướng sĩ đánh bay, quả thực là tồi khô lạp hủ. Thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, đại huyền tàu chiến bọc thép doanh trưởng đều là sợ hãi than, cũng xông lên, thay hắn ngăn trở những cái kia chém giết tới doanh trưởng cao thủ cấp bậc. Phương U Tuyết thì là cùng sau lưng Lục Càn, chuyên môn bổ đao, thấy cũng là trong lòng chấn kinh. Thiên giai thần công quả nhiên bá đạo. Hai người ăn ý phối hợp với, trực tiếp đem một đoàn thủy long quân tướng sĩ giết xuyên, để phụ cận mấy chiếc tàu chiến bọc thép áp lực giảm nhiều. Nhưng là, cuối cùng vẫn là có người vọt tới Lục Càn trước mặt. Cầu tắc chớ có càn rỡ. Nhìn ra ra lợi hại. Bắt ngươi đầu trò đến. Nương theo lấy ba tiếng gầm thét, ba tôn thanh giáp tướng sĩ, thân hình khôi ngô, cầm trường thương lưới búa lớn chém giết tới, khí thế hung hùng. Xông lên đến trước mặt, đưa tay liền là ba chiêu uy lực kinh người chiêu thức. Tựa hồ là đồng xuất một môn. Nhưng mà, chỉ là 30 khiếu thiên phu trưởng mà thôi, Lục Càn căn bản không sợ, trong tay hỏa tinh đại chiến đao múa thành một đoàn cuồng phong, cùng ba người chiến cùng một chỗ. Phương U Tuyết tiếp tục đi vô song cắt cỏ. Cái này khiến ba cái thanh giáp tướng sĩ thấy lửa giận ứa ra, nhưng lại bị Lục Càn cuốn lấy. Hắn 85.000 cân lực lượng, quét ngang trẻ dọc, nhanh như tật phong bạo vũ, đem hỏa tinh đại chiến đao múa thành một đám lửa, lại bằng lực lượng một người, đem ba người kiềm chế lại, căn bản không thể phân tâm. Càng làm cho ba người kinh hãi là, thiếu niên này thuần túy là lấy nhục thân chi lực, ngăn cản được ba người bọn họ cương khí thúc dục chiêu thức. Phải biết, bọn hắn 30 khiếu, nhục thân 4 vạn cân lực lượng, lấy huyền giai thượng phẩm cương khí thôi động, lực lượng buộc phát hơn gấp 2, thế mà còn ngăn không được. Có thể thấy được thiếu niên này nhục thân chi khủng bố. Quả thực là quái thai. Không qua mấy hiệp, ba người thể nội cương khí phi tốc tiêu hao, trái lại Lục Càn, thể lực kéo dài, khí tức hùng hồn, trong tay hỏa tinh đại chiến đao càng múa càng nhanh. Chết! Theo Lục Càn một tiếng quát lớn, một bước đạp đến, kiếm ra như sao băng, phá không xẹt qua. Phốc thử một chút, ba người trong tay hỏa tinh đại chiến đao trực tiếp bị lưu tinh kiếm cắt chém nước gãy, vết cắt bóng loáng như gương. Sau đó, kiếm quang như rắn, đâm vào ba người yết hầu, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Toàn bộ quá trình không đến 30 hơi thở công phu. Hô! Lục Càn phun ra một ngụm nhiệt khí, huyết dịch khắp người đều đang sôi trào, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Tại đoạn đường này chém giết bên trong, hắn các loại võ công thân pháp, dần dần dung hội quán thông, chiêu thức là hạ bút thành văn, uy lực nâng cao một bước. Triệu hồi ra hệ thống xem xét, quả nhiên, các loại công pháp tăng lên cảnh giới cần có điểm anh hùng đều có chỗ hạ xuống. Trong đó hạ xuống đến nhiều nhất liền là kim xà đoạt mệnh kiếm.